Chương 34, thật là sư đồ ngày thứ hai, tại khu tiểu khu Đông Hải Mộng Nguyện đối diện sân vận động bóng rổ, vào khoảng hơn 7 giờ sáng, đã có rất nhiều người đang chờ đợi, từng nhóm nhỏ đứng nói chuyện phiếm. Không biết vì sao, nhìn thấy Đồng tiên sinh, Nô đại sư cùng Tống tiên sinh dáng vẻ hưng phấn, ta cũng cảm thấy rất hưng phấn. Chờ mong đã kéo dài, Nô đại sư đều cảm thấy vô cùng kỳ diệu, cái đó chắc hẳn rất lợi hại. Ngày đó Tiêu tiên sinh ra nhập hội, ta vừa vặn có mặt, ta có thể chịu trách nhiệm nói, tất cả chờ mong đều đáng giá. Như vậy, chúng ta nhất định sẽ có tiến bộ. Tiêu tiên sinh là tấm gương cho chúng ta. Đầu tiên, tư tưởng cảnh giới cao hơn, nếu không thì sẽ không miễn phí dạy chúng ta công pháp, về việc trừ gian diệt ác sau này, không tính là gì, vốn là chúng ta đã chuẩn bị làm như vậy, thứ yếu, quan trọng nhất là, cần phải có khả năng học tập và ngộ tính mạnh mẽ, có thể từ con đường tiến hóa học được điều gì đó, đây mới là khó khăn nhất. Ai nói không phải thì sao, sau LV6 là bảng danh sách, sau LV10 là ngũ môn công pháp, tất cả đều giống nhau, đều có học tập, Tiêu tiên sinh có thể nhẹ nhàng đánh thắng Ngô đại sư, chúng ta đối mặt Ngô đại sư lại mồ hôi đầm địa. Giữa những tiếng xì xào bàn tán, Tiêu Hồng và Tiêu Cẩm xuất hiện. Đồng Kiến Tân nên đón, Tiêu Minh đệ tới. Ân ân. Tiêu Hồng nhìn đồng hồ một chút, cười nói, ta còn tưởng rằng ta đến muộn. Không có, đương nhiên không có. Đồng Kiến Tân lắc đầu, mọi người quá nhiệt tình. Tiêu Hồng, mọi người đã đến đủ chưa? Đồng Kiến Tân, đã tới đủ. Đi, vậy thì bắt đầu. Tiêu Hồng bước vài bước về phía trước, nói lớn, chư vị, ta là Tiêu Hồng, hy vọng mọi người hôm nay có thể có thu hoạch. Hôm nay, ta sẽ dạy cho mọi người công pháp tên là Thuấn Bộ thuộc về thân pháp, trong quá trình chiến đấu, vừa có thể dùng để tìm kiếm vị trí tấn công tốt nhất, cũng có thể dùng để né tránh. Khi tình huống thực sự nguy cấp, còn có thể dùng để chạy trốn. Lời nói của Tiêu Hồng vừa dứt, bị một tràng pháo tay và tiếng hoan hô làm gián đoạn, khiến hắn không kịp trở tay. Quyết định dạy thuấn bộ, ngoài nguyên nhân vừa nói, còn một điểm nữa là thuấn bộ rất dễ dùng, chỉ cần bọn họ học được, trong quá trình đánh nhau chắc chắn sẽ dùng đến, có thể đảm bảo hắn gián tiếp tham gia. Tiến tĩnh, tiến tĩnh. Đồng Kiến Tân hô lớn hai lần, nói tiếp, Tiêu huynh đệ có lòng, mọi người thực sự cần thân pháp, cho nên mới hưng phấn như vậy. Tiêu Hồng gật đầu, tiếp tục mở miệng, phía dưới ta sẽ trình diễn một chút, để mọi người có cái nhìn tổng quan về thuấn bộ. Nói rồi, Tiêu Hồng ngay tại sân bãi di chuyển, giống như một cái u linh, liên tục xuất hiện tại các vị trí khác nhau. Bên cạnh sân bãi, Đồng Kiến Tân nhìn theo thân ảnh của Tiêu Hồng không ngừng tả hữu đông đưa, hạ giọng, nhỏ giọng hỏi: "A Cẩm cô nương, Tiêu tiên sinh dạy cho chúng ta môn công pháp này, có phải là hơi quá tốt với chúng ta không?" "A." Tiêu Cẩm ngẩn người một chút, sau đó ưỡn ngực, "Ta ca rất hiền lành, các ngươi trừ gian diệt ác, là điều ta ca mong muốn nhìn thấy, tự nhiên nghị vũ trang cho mọi người." "Tiêu huynh đệ đại nghĩa, đồng mỗ lòng ta duyệt tâm phục khẩu phục." Đồng Kiến Tân lẩm bẩm một câu, đột nhiên hỏi: "Tiêu huynh đệ là LV10 sao?" Tiêu Cẩm rất kỳ quái, đương nhiên rồi, hiện tại toàn thế giới cao nhất không phải LV10 sao? Đồng Kiến Tân mở ra một cánh cửa mới, thì ra LV10 có thể mạnh mẽ như vậy. Tiêu Cẩm do dự, Đồng tiên sinh, cái này, kia cái gì? Đồng Kiến Tân, Tiêu cô nương, có lời gì nói thẳng. Tiêu Cẩm, trên lý thuyết, mỗi người LV10 đều có thể lợi hại như anh ta, nhưng đây chỉ là trên lý thuyết, ví dụ như môn công pháp thuấn bộ này, anh ta dạy các ngươi cũng phải học được mới được, ngươi nói đúng không? Học được thứ này, cần phải có thiên phú. Đồng Kiến Tân gật đầu, ta nhất định sẽ cố gắng. Tiêu Hồng biểu diễn xong, một lần nữa đứng trước mặt mọi người, bình thản nói, đại khái là như vậy. Trong ánh mắt nóng bỏng của đông đảo người xem, Tiêu Hồng tiếp tục mở miệng, ta sẽ nghiêm túc dạy, nhưng các ngươi có thể đạt đến trình độ nào ta không cam đoan, có nhiều thứ cần dựa vào sự ngộ ra, dễ thì không khó, khó thì không dễ, không phải dựa vào ta nói, các ngươi liền có thể biết được. Nhưng, nếu các ngươi nghiêm túc học, đạt đến 90% trở lên, cấp tinh anh, vẫn là không có vấn đề gì. Dù sao mặt đối mặt, ta có thể giải đáp nghi vấn, hướng dẫn từng chi tiết. Hảo, đại khái tình huống là như vậy. Tiêu Hồng liếc nhìn một vòng, chư vị có vấn đề gì không? Tiêu huynh đệ, tất cả mọi người biết rõ, ngươi cũng chủ động dạy cho chúng ta, chắc chắn sẽ không giấu giếm, học được đến mức nào, xem chúng ta chính mình. Đúng vậy, không sai, Tiêu huynh đệ, nếu ai dám làm vậy, ta cao mộ chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Tiêu huynh đệ, các huynh đệ sẽ không làm ngươi thất vọng. Hảo, nếu mọi người không có vấn đề gì, vậy thì chính thức bắt đầu. Tiêu Hồng nói tiếp, hôm nay trước tiên học tả hữu né tránh, động tác cơ bản nhất, cũng là dễ dùng nhất. Ta sẽ chia tách giải thích, sau đó mọi người tự mình luyện tập, buổi chiều tập hợp giải đáp thắc mắc, nếu còn thời gian, chúng ta tiếp tục học. Hảo, tất cả mọi người nhìn ta, chúng ta bây giờ chính thức bắt đầu. Hơn 5 giờ chiều 6 giờ, trong công viên nhỏ, Cao Mẫn cùng lão sư Hoàng Diễm Quyên nói chuyện tiếng, hai người thỉnh thoảng nhìn cách đó không xa nơi Tôn Giai Nhiên và một tiểu nữ hài lớn hơn nàng một chút đang chơi đùa. Cao Mẫn, không phải ta có sư đức, là Tiêu Hồng đồng học có tâm, nếu không ta và Giai Nhiên bây giờ không biết lại là bộ dáng bi thảm nào. Hoàng Diễm Quyên muốn nói chuyện, thì điện thoại reo, sau khi nghe xong một hồi, Cao lão sư, làm phiền ngươi trước tiên giúp ta trông nom con gái, nhà ta có việc cần gọi điện thoại về. Cao Mẫn, đương nhiên không có vấn đề. Hoàng Diễm Quyên quay người rời đi, Cao Mẫn nhìn đồng hồ một chút, suy nghĩ bắt đầu lan man. Bây giờ việc dạy công pháp ở sân bóng rổ hẳn là đã xong, Tiêu Hồng lợi hại như vậy, chắc chắn rất thuận lợi, không giống nàng lần đầu tiên dạy học sinh, khẩn trương và gập ghềnh. Một thiếu niên 18 tuổi dạy một đám người hơn 20, hơn 30, thậm chí hơn 60, bộ dáng hăm hở, có thể tận mắt nhìn liền tốt. Cao lão sư. Âm thanh vang lên, Cao Mẫn kinh ngạc nói, Hoàng lão sư, nhanh vậy. Hoàng Diễm Quyên đưa ra một bình rượu, không có việc gì, nhà ta vị kia nhờ ta mang bình rượu bao đài 50 năm này cho ngươi, để bày tỏ lòng cảm tạ và kính y đối với Tiêu tiên sinh. Không được, không được. Cao Mẫn dùng sức khoát tay, ta không thể nhận thay, để nhà ngươi tiên sinh tự mình nói với Tiêu Hồng Đồng học đi. Nhà ta bị kia, trầm mặc ít nói, trong lòng nghĩ, ngoài miệng nói không rõ ràng. Hoàng Diễm Quyên bất đắc dĩ cười cười, nhưng ta hiểu rõ hắn, nhận biết lâu như vậy, ta chưa bao giờ thấy hắn đối với ai như đối với Tiêu tiên sinh chịu phục như vậy. Nhà ta vị kia nói, có Tiêu tiên sinh dạy hắn công pháp, thực lực tổng hợp của hắn có bước tiến lớn, đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu lần sau. Hơn nữa, Tiêu tiên sinh và nhà ta vị kia coi như là bằng hữu, thật là sư đồ, huống chi Tiêu tiên sinh dạy cũng là kiếp trước dưới đường sống yên phận bản sự, khách quan mà nói, một bình rượu có đáng là gì. Hoàng Diễm Quyên nói xong, nâng cốc đặt trên ghế, nhanh chóng đi đến phía trước, ôm lấy con gái nhà mình rồi rời đi. Hoàng lão sư, ngươi, cái này, ta. Chương 35, thu hoạch thời điểm đến buổi tối. Vương Thụ Mạnh kéo lê cơ thể mệt mỏi đứng tại cửa nhà, mở cửa phía trước, đem số tiền 9541 tiền phục sinh toàn bộ lấy ra, cân nhắc một chút trên tay. Cả ngày, mệt mỏi là mệt mỏi một chút, ấy nấy là ấy nấy chút ít, nhưng ai bảo mình là cha chứ? Bởi vì ly hôn, nhi tử từ nhỏ đã một mình hắn chăm sóc. Vương Thụ Mạnh biết, mình có chút yêu chiều con trai, nhưng không còn cách nào, ai bảo đó là bảo bối của mình. Đáng tiếc, trước khi thăng Level 6, nhi tử chịu không được rèn luyện thân thể khắc nghiệt, bị đào thải. Sau đó, nhi tử bắt đầu hối hận, có lúc tự mình làm tổn thương bản thân, thậm chí muốn tự hủy hoại mình. Vương Thụ Mạnh nhìn thấy trong mắt, đau ở trong lòng. May mắn, trời không tuyệt đường người, có phục sinh danh lạch. Nhi tử cũng biết hối hận, muốn một lần nữa bước vào con đường tiến hóa. Nhi tử muốn tiến lên, làm cha chắc chắn ủng hộ, cho nên hắn từ sáng sớm bắt đầu bận rộn suốt, để tiền phục sinh của mình tăng lên đến 9541, nhiều hơn hôm qua 1000 đồng, nhi tử nhất định sẽ vui mừng. Vương Thụ Mạnh đẩy cửa, nhìn thấy nhi tử nằm trên mặt đất, trong lòng cả kinh, sau đó nhìn về phía người đàn ông tóc hối cua ngồi trên ghế sofa, phẫn nộ quát, ngươi là ai? Ngươi đã làm gì nhi tử ta? Tống Chấn Vũ đứng dậy, hắn chỉ ngất đi thôi. Vương Thụ Mạnh xem xét một lúc, thấy nhi tử hô hấp đều đặn, không có gì nghiêm trọng, ngẩng đầu hỏi, ngươi là ai, đến đây làm gì? Tống Chấn Vũ mặt mũi đầy giận dữ, ta đến hỏi ngươi, hôm nay lột bao nhiêu da người? Vương Thụ Mạnh, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Người bình thường khoác ra tiến hóa giả có cơ hội trở thành tiến hóa giả, không phải ngươi nói sao? Tống Chấn Vũ cao mày, càng làm ta không hiểu là, thuyết pháp hoang đường như vậy, lại có người tin, còn tìm ngươi để mua ra. Vương Thụ Mạnh, ta không biết lòng ngươi hung ác đến mức nào, có thể làm mặt dày, sống sờ sờ lột ra Level 10 của người khác. Nghe tiếng kêu đau đớn của họ, ngươi cảm thấy gì? Vương Thụ Mạnh hít mắt, đừng đổ tội oan cho ta, khoác ra người có thể trở thành tiến hóa, đúng là ta nói. Nhưng việc lột ra sống, không phải ta nghĩ ra, là những khách cũ yêu cầu, họ cảm thấy như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Khách hàng là thượng đế, ta phải nghe theo họ. Còn về những người Level 10 kia, chỉ có thể trách họ xui xẻo, đánh không lại ta, là số mệnh của họ. Đúng, còn phải trách họ quá béo, da nhiều, khách hàng thích, có thể dùng để bao kín áo. Ta nhìn ngươi người cao mã đại, cũng rất phù hợp, đã tới rồi, cũng đừng đi. Nói xong, Vương Thụ Mạnh hơi khuỵu chân, mạnh mẽ đạp đất, hướng về phía Tống Chấn Vũ phóng đi, tay phải hiện lên chảo, mò tới cổ họng, trên mặt đã xuất hiện vẻ vui mừng. Đột nhiên Tống Chấn Vũ gần trong gang tấc dùng tốc độ không tưởng tượng nổi tới bên cạnh hắn, hơn nữa giơ nắm đấm khổng lồ đập tới. Vương Thụ Mạnh muốn né tránh, nhưng không có thời gian để biến đổi thân hình, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm trong tầm mắt không ngừng phóng đại, đau đớn từ huyệt thái dương chuyển đến, mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Tống Chấn Vũ thu hồi nắm đấm. Ca ngợi Tiêu huynh đệ, thuần bộ thật sự hữu dụng. Với thực lực vừa rồi của Vương Thụ Mạnh, nếu không có thuần bộ, chắc phải dây dưa một lúc lâu. Không cẩn thận, nói không chừng ngày mai hắn liền thành hàng hóa, được đưa tới trước mặt khách hàng. Trước bàn ăn, Tiêu Hồng nâng chén rượu lên nhấp một hớp, mùi vị không tệ lắm. Tiêu Cẩm tỏ vẻ hoài nghi, ngươi có thể hét ra không? 50 năm, còn là mao đại, ta không thể nói uống không ngon. Tiêu Hồng cười nói, cao lão sư, không sao, một bình rượu này không đáng so với việc ta dạy họ công pháp, hãy cầm về. Tiêu Cẩm gật đầu, cao lão sư, đây là thật, ngươi không thấy dáng vẻ của họ, siêu cấp cùng nhiệt, siêu cấp hưng phấn, từng người hận không thể lấy thân báo đáp, anh ta sắp được nâng lên trời, hôm nay anh ta thật sảng khoái. Ân. Tiêu Hồng đặt chén rượu xuống, ta biểu hiện rõ ràng vậy sao? Không, họ đều cảm thấy ngươi là thiên tài, là cường giả nên có dáng vẻ. Tiêu Cẩm nói tiếp, chỉ có ta biết ngươi đang làm bộ. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Tiêu Hồng uống một hơi cạn sạch, tiếp đó một hồi nhe răng trợn mắt, nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn chưa đọc, tiện tay mở ra, là nhóm Đông Hải câu lạc bộ. Tin nhắn là của Tống Chấn Vũ, có văn bản tự thuật, có hình ảnh, có giọng nói. Đọc qua văn bản và hình ảnh, Tiêu Hồng nói, Tiểu Cẩm, buổi chiều Tống Chấn Vũ thu thập cái cầu vật kia, đã xử lý xong rồi. Tiêu Cẩm không nhớ rõ, buổi chiều giảng bài xong, có rất nhiều người báo cáo kế hoạch. Cái lột ra. Tiêu Hồng mở miệng, hắn đã yêu cầu mọi người trừ gian diệt ác, nói với hắn một tiếng, sau khi nghe xong, căn cứ cảm nhận của mình, xác định có thể hay không thu được giá trị giận dữ, sớm nói cho mọi người có hay không cơ hội lên lớp. Đương nhiên, có cái có thể tính cũng không tính toán, có chút giận lại không tức giận lắm, Tiêu Hồng cũng cho tính luôn. Lột ra à, tìm được là tốt rồi. Tiêu Cẩm thở phào, nói tiếp, ngươi nói thuyết pháp hoang đường như vậy mà cũng có người tin. Không phải sao? Tiêu Hồng gật đầu, trước đó cũng không nhìn đã đến sinh bệnh không đi bệnh viện, dùng khối đất, phương pháp vô lý để chữa bệnh chết người. Ai? Tiêu Cẩm thở dài, xế chiều nay, ta nghe mọi người báo cáo kế hoạch, nhắc đến những việc đó, tựa hồ cảm giác như ở địa ngục, vẫn là 18 tầng, người xấu sao lại nhiều như vậy? Không có kiềm chế, chẳng phải bại lộ bản tâm, hơn nữa còn có con đường tiến hóa trợ giúp. Tiêu Hồng nói xong, uống một hớp rượu, mở giọng nói của Tống Chấn Vũ. Các minh đệ, tư mã ngoạn ý này ta đã làm xong, không thể không nói, Tiêu Minh đệ dạy thuấn bộ thực sự hữu dụng, ta một chiêu hạ hắn, ta đều cảm thấy ta rất nhu bức. Tất cả mọi người cố lên, nhanh chóng góp đủ 30 người, liền có thể lên lớp. Nghe xong giọng nói, Tiêu Hồng mở biểu lộ, phát một ngón tay cái, nhìn nhóm hữu phía trước phát một tin khác, sau đó bổ sung một khuôn mặt cười, nhập ra tùy tụ. Nghĩ nghĩ, lại phát một tin tất cả mọi người chú ý an toàn. Cơm nước xong, Tiêu Hồng nằm trên ghế sofa, từ khi gia nhập câu lạc bộ cho tới hôm nay, cảm giác tổng thể rất tốt. Một là vì sự cường đại của hắn và việc dạy công pháp, mọi người rất tôn trọng, mặt khác, các thành viên chung chí hướng, cùng nhau hợp tác, sống chung tương đối vui vẻ. Chương 36, cẩm y dạ hành không thể được trung tâm thành phố, dưới tòa cao ốc mới xây, vài trăm người đứng chật như nêm cối, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên sân thượng của tòa cao ốc, nơi có một bóng người đang lung lay sắp đổ, không ngừng thảo luận. Bây giờ nhảy lầu không phải chuyện ly kỳ gì, có gì đáng xem. Kể từ khi tiến hóa chi lộ tuyên bố nghỉ ngơi 30 ngày và đưa ra cơ chế phục sinh, 10 ngày nay, mỗi ngày ta đều có thể nhìn thấy có người nhảy lầu. Uy, Camon, ngươi tốt nhất xem, tư thế, thân thể, rất rõ ràng, người đàn ông trong bộ Âu phục đang bị ép nhảy lầu, tại nơi chúng ta không thể thấy, còn có một người khác. Bị ép nhảy lầu, cũng không mới mẻ gì. Vậy nếu ta nói người ép hắn nhảy lầu là thành viên của câu lạc bộ Đông Hải, ngươi nghĩ sao? Người của câu lạc bộ Đông Hải? Thật hay giả? Ta đây lừa ngươi làm gì? Có phải là cái câu lạc bộ đang nổi danh trong thời gian gần đây, khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt tác không? Nói nhảm, ngươi như thế nào không tin ta đây? Xin lỗi, Camon đã bị lừa một lần, ngày đó có người nói có thể giới thiệu ta gia nhập vào câu lạc bộ Đông Hải, nói ta có thiên phú dị bẩm, ta cho hắn 100 tiền phục sinh, ta liền cùng hắn đi, đi mới biết được, là mẹ nó câu lạc bộ Đông Thủy Mũi, khiến ta không công khẩn trương một đường. Câu lạc bộ Đông Thủy Mũi? Thần kinh, hại ta cười điên hạ hạ hạ. Thực không dám dâu dếm, lúc đó ta cũng cười. Ai, nói chính sự, người đàn ông mặc câu phục đó làm gì mà bị câu lạc bộ Đông Hải để mắt tới? Đồ chó hoang bắt một sản phụ, bán sữa mẹ, đến nồi đứa bé và chồng, đều bị vứt xuống Đông Hải. Tuyệt, làm quá tuyệt, không nói đến chồng, tốt xấu lưu lại đứa bé, để cho uống sữa mẹ vài lần. Không phải, sữa mẹ có người mua à? Có, chính là có, mua được hoặc là uống, hoặc là ngâm trong bồn tắm, hoặc là làm mì màng, rất được hoan nghênh, căn bản không thiếu người bán. Ngươi nghĩ đó là kẻ nghèo à? Phía trước mấy vòng biểu hiện tốt những cái LV10, tiền phục sinh rất nhiều. Nói đến chuyện này, ta liền đầy bụng tức giận, một số LV10 mạnh mẽ, không làm gì, mỗi ngày mù mờ giàu có, sống xa hoa, chơi rất táo bạo, từng cái giống như cổ đại hoàng đế vô đạo. Ngươi thật giống như rất hâm mộ dáng vẻ. Ta phê phán bọn hắn không ảnh hưởng đến việc ta muốn trở thành bọn hắn. Thành viên của câu lạc bộ Đông Hải, từng cái can đảm vô cùng, sao không làm gì người đàn ông mặc câu phục đó? Chẳng lẽ muốn để cho hắn sống? Không nên, có thể để bọn hắn xuất thủ, cũng là xuất sinh, bọn hắn làm thị xuất sinh chưa từng hàng hồ. Là đang trừng phạt hắn, để cho hắn thể nghiệm một chút tuyệt vọng, chết dễ dàng quá, quá tiện nghi hắn. Không phải, Camon, ta nhìn ngươi cũng không giống người tốt, mặt mũi có sát khí, theo lý thuyết, như ngươi loại người này, hẳn là rất chán ghét câu lạc bộ Đông Hải đó. Ta thành phần không tốt, nhưng ta ít nhất còn có lương tâm, làm cũng là 3 năm trở xuống tù có thời hạn chuyện, câu lạc bộ Đông Hải không để mắt đến ta, cho nên ta ủng hộ bọn hắn. Ta đây, phụ trách sống sót, duy trì đạo đức nhân loại tài nghệ chuyện, câu lạc bộ Đông Hải làm, phân công hợp tác, cộng đồng phát triển. Ai, đừng phát dương, người đàn ông mặc bộ Âu phục đó sắp bay lên. Sân vận động sân bóng rổ. Hảo, buổi sáng đến đây thôi, 1:30 chiều chúng ta tiếp tục. Tiêu Hồng nói xong, quay người rời đi. Tiêu Minh đệ gặp lại. Nghe tiếng chào đồng loạt, Tiêu Hồng quay đầu cười cười, khoát tay. Hắn đã liên tục lên 3 ngày khóa. Hôm trước là nhóm thứ 2 thành viên đưa tặng lần thứ nhất khóa, hôm qua là Đồng Kiến Tân bọn hắn lần thứ 3 khóa, hôm nay là nhóm thứ 3 thành viên đưa tặng khóa. Theo Đồng Kiến Tân bọn hắn trừ gian diệt ác, danh tiếng câu lạc bộ Đông Hải ngày càng tăng vọt, người mộ danh mà đến càng ngày càng nhiều, bây giờ thành viên đã hơn 100 người. Nhìn tổng thể, đi qua nhiều ngày như vậy tích lũy, đã có cao tới 2015 điểm giận dữ, hết thảy cùng kế hoạch một dạng, đang đâu vào đấy phát triển. Tiêu Hồng rời sân bóng rổ, vừa kết thúc buổi sáng học tập các thành viên không gấp đi, tụ tập cùng một chỗ chia sẻ tâm tình, ta nhập hội sau, nghe phía trước những lão nhân kia nói đến Tiêu huynh đệ, tự mình thể nghiệm, bọn hắn nói không sai. Đúng vậy, hôm nay tới đây, ôm mong muốn rất cao, sau khi lên lớp, còn vượt xa hơn mong muốn. Ta xem như biết lý do thành viên câu lạc bộ ngang dọc Đông Hải không địch thủ, căn nguyên tại Tiêu Hồng huynh đệ. Chính xác, ta 2 ngày trước biết được có thể gia nhập vào câu lạc bộ, vẫn rất thất vọng, bởi vì ta cảm thấy thực lực không đủ, không có cách nào giống những người khác, chém dưa thái rau giải quyết chiến đấu, bây giờ ta không lo lắng. Đi, đi, đại gia nhanh đi về, buổi chiều còn có lớp. Tiêu Hồng ăn cơm trưa, nằm trên ghế salon xem phim lúc, nhận được điện thoại của Đồng Kiến Tân, cúp máy xong nói với Tiêu Cẩm, Đồng Kiến Tân điện thoại, hắn thu xếp lâu như vậy, nhà máy rốt cuộc phải khai công, chủ yếu là chế tác người giấy, tiền giấy, vòng hoa chờ mai táng vật phẩm. Hỏi ta chúng ta có hay không bằng hữu cần việc làm, có thể an bài đến xưởng hắn. Đồng Kiến Tân mở nhà máy không phải vì kiếm lời tiền phục sinh, chính là muốn cho thành viên câu lạc bộ thân thuộc bằng hữu có môi trường ổn định. Bao ăn bao ở, việc làm điều kiện, tiền lương các loại, khẳng định tốt hơn bên ngoài. Tiêu Hồng vừa nói xong, Tiêu Cẩm không kịp chờ đợi hỏi, là mai táng vật phẩm. Hắn vì cái gì làm những thứ điểm xấu này? Tiêu Hồng, mỗi ngày đều có người chết, để cho đại gia chết hơi rẻ, thể diện một chút. Cũng đúng, ta hỏi một chút nhị nhị đại hoàng các nàng. Tiêu Cẩm nói xong, lẩm bẩm, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cẩm y dạ hành không thể được. Tiêu Hồng, ngươi nói cái gì? Không có gì. Tiêu Cẩm tiếp tục, ca, nếu không thì hỏi một chút các lão sư trong trường. Cao lão sư có phương thức liên lạc. Tiêu Hồng, ngươi muốn hỏi thì hỏi, cái đó hỏi một chút đi, tiện tay thôi, thật nhiều lao sư đều rất thích ngươi. Tiêu Cẩm suy nghĩ, có thể thêm phiền phức không? Tiêu Hồng khoát tay, sẽ không, nhà máy chính là vì câu lạc bộ làm, thành viên khác cũng sẽ an bài bọn hắn thân thuộc bằng hữu, đều như thế. Ca, Cao lão sư phía trước nói, lúc đó chuẩn bị đi khu vực ngoại thành nhặt đồ ăn, liên lạc qua hiệu trưởng là người bình thường. Tiêu Cẩm cười, cho nên hỏi một chút hiệu trưởng. Cái kia bằng ca. Tiêu Hồng vui vẻ, hỏi tôi, ta đại nhân không so đo tiểu nhân, đã tha thứ hắn. Không biết hắn có tha thứ ngươi. Tiêu Cẩm nhìn Hiếu Kỳ căm mẫn, cười, Cao lão sư, có nhớ không anh ta lật tưởng trưởng, bị hiệu trưởng bắt được, nếu không thả rất lâu. Cao mẫn gật đầu, ta biết. Chuyện sau ngươi không biết. Tiêu Cẩm cười, sau đó hắn thêm mẹ chặt hiệu trưởng, làm bộ là cái ly dị phú bà, cùng hiệu trưởng mỗi ngày trò chuyện, mỗi ngày tâm sự, tương hỗ là chi kỷ, về sau hẹn tại cầu Đông Hải. Cao lão sư, ngươi không biết biểu lộ của hiệu trưởng lúc đó, nếu không phải kéo nhanh, âu phục dày ra, chú tâm ăn mặc, hiệu trưởng liền từ cầu nhảy xuống. Chương 37, Hạo đãng xuất hành buổi chiều, sau khi Tiêu Hồng lên lớp, Tiêu Cẩm và Cao Mẫn bắt đầu liên hệ. Hảo, nhị nhị, các ngươi thương lượng trước đi, ngày mai cho ta tin tức là được, bye bye. Tiêu Cẩm cúp điện thoại, Cao lão sư, liên lạc không được sao? Cao Mẫn gật đầu, ân, hiệu trưởng, thầy lý lớp 11, còn có thầy Mưu dạy vật lý trước đây, điện thoại hoặc là tắt máy, hoặc là không nghe. Tiêu Cẩm, không thể nào, bên ngoài tín hiệu cũng đã khôi phục không kém, hôm qua còn thấy một cái tin nhắn, thông tin công ty tuyển học sinh, muốn làm định hướng bồi dưỡng. Thử lại lần nữa. Cao Mẫn vừa nói vừa thông qua một cái mã số, lần này thông. Uy, chào thầy Vương, ta là Cao Mẫn. Ta rất tốt, hôm nay liên hệ ngài, là. Thầy Vương, ta không bị ai khống chế, cũng không phải lừa, gọi điện thoại cũng không phải để lừa ngài đến chỗ kia làm miễn phí. Như vậy đi, chúng ta gọi video nhé. Cao Mẫn cúp điện thoại, thầy Vương đề phòng rất cao. Tiêu Cẩm gật đầu, đúng vậy, liền phải cao như thế. Thông qua video hẹn chặt, rất nhanh kết nối, Cao Mẫn chuyển sang sau camera, cầm điện thoại di động xoay quanh. Cao lão sư, người đang ở đâu vậy? Thật to lớn, thật xinh đẹp, thật hào hoa. Ta ở khu tiểu khu Mộng Nguyện Đông Hải, là Tiêu Hồng dẫn ta tới, Tiêu Cẩm hiện đang ở bên cạnh ta. Cao Mẫn đưa điện thoại di động nghiêng một chút, Tiêu Cẩm vẫy tay chào, chào thầy Vương. Tiêu Cẩm, ngươi có thể nói kỹ hơn về công việc mà Cao lão sư vừa đề cập không? Tiêu Cẩm cười, ngài tin tưởng sao? Tin tưởng, trên bàn bày đủ loại hoa quả, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, ngươi và Cao lão sư hường hảo, còn gì để hoài nghi? Các ngươi sống thật tốt. Dính anh ta quang, từ khi đánh tiến hóa chi lộ xuất hiện đến nay, ta chưa từng bị khổ. Tiêu Cẩm kể tiếp, ta sẽ nói rõ hơn tình huống, bạn anh ta, ngài cũng biết, trước đó là người giàu nhất Đông Hải, Đồng Kiến Thân. Đi, Tiêu Cẩm, về sau tới đón lão sư à, ta và ngươi sư công, còn có ngươi sư tỷ, ba người, có được không? Tiêu Cẩm gật đầu, có thể. Tốt, thật sự giúp lão sư, trong nhà chúng ta, ngươi sư công là LV10, ta và ngươi sư tỷ bị đào thải rất xuống, ngươi sư công phát mấy cái tiền phục sinh, đừng nói mỗi ngày góp nhặt tích phân, sinh hoạt bình thường cũng không đủ, vừa rồi còn đang lo lắng sống sao, thay ta cảm ơn Tiêu Hồng. Tiêu Cẩm, ngài đừng khóc, làm ta cũng muốn khóc. Tiêu Cẩm, ngươi không biết nhóm ta thời gian qua chịu khó khăn thế nào, áp lực bao nhiêu, chỉ sợ ra ngoài liền không về được, ngươi sư công là LV10, nhưng mà loại phổ thông LV10, gặp chuyện, hắn chỉ có thể thở dài. Ngài kiên trì thêm một ngày, ngày kia có xe đến đón ngài một nhà. Tiêu Cẩm hỏi tiếp, thầy Vương, ngài biết tình hình hiệu trưởng và thầy Ngư không? Cao lão sư liên hệ đều không được. Bọn hắn giống như hôm trước a. Trong quán, nghỉ giữa khóa, Tiêu Hồng nhận điện thoại của Tiêu Cẩm, nghe tiếng hai hồi liền bắt máy. Tiêu Hồng, thế nào? Tiêu Cẩm, vừa thử liên hệ hiệu trưởng, thầy Ngư không ai bắt máy, sau đó Vương lão sư cho số điện thoại của hiệu trưởng phu nhân. Sau khi gọi, phu nhân hiệu trưởng nói, hiệu trưởng và các thầy giáo đã thành đoàn đi làm việc ở nhà máy mừng rỡ mất liên lạc 6 ngày, có thể đã xảy ra chuyện. Tiêu Hồng, a, bị cả đoàn diệt sao? Tiêu Cẩm, ân, đoán chừng là vậy. Tiêu Hồng, nhà máy thợ may ở đâu? Biết không? Tiêu Cẩm, không biết. Tiêu Hồng, dạng này, ta sẽ nói với mọi người trong nhóm, để mọi người hỗ trợ hỏi thăm. Sáng hôm sau, Tiêu Hồng đứng dậy, đưa di động cất vào túi, Tiêu Cẩm, Chu Diệu Á trong nhóm cho ta biết vị trí nhà máy mừng rỡ ở khu đang phát triển thương nghiệp. Nhanh vậy, ta cũng đi. Tiêu Cẩm vừa mặc quần áo, vừa nói, ta cần hiểu biết thêm về thế giới tàn khốc này, trên mạng những hình ảnh tan cảnh đã quen, nên tiếp xúc mới cường độ. Tiêu Hồng, ngươi có thể trông mong hiệu trưởng bọn hắn tốt ta. Tiêu Cẩm, phi phi phi, lão thiên gia, ta vừa nói cản, ngài đừng coi là thật, phù hộ hiệu trưởng và thầy giáo hoàn toàn. Tiêu Hồng, Tiêu Cẩm, các ngươi cẩn thận nhé. Cao Mẫn dặn dò. Tiêu Hồng, yên tâm đi Cao lão sư, sẽ không có chuyện gì. Hai người đi ra ngoài, rất nhanh đến cửa tiểu khu, đã có rất nhiều người, top 5 top 3, xe cũng có 3, 40 chiếc. Tiêu Cẩm hiếu kỳ hỏi, ca, câu lạc bộ hôm nay có việc gì sao? Ta không biết. Tiêu Hồng lắc đầu, nhìn về phía Đồng Kiến Tân, Đồng ca, nhiều người vậy, làm gì vậy? Đồng Kiến Tân, cùng đi với ngươi đến nhà máy thợ may. A, Tiêu Hồng ngẩn người, ta chỉ đi xem, còn chưa biết tình hình, dù có vấn đề, ta cũng có thể giải quyết, không cần làm phiền mọi người. Đồng Kiến Tân, đừng nha, Tiêu huynh đệ, mọi người biết ngươi có thể giải quyết, cùng đi chỉ là muốn hết lòng. Ngươi dạy mọi người công pháp, ai cũng muốn dùng hành động để cảm ơn, có cơ hội, ngoại trừ công việc, còn lại đều ở đây. Dạng này a? Tiêu Hồng cười, đi thôi, nhưng để vài người ở lại tiểu khu, đừng bị trộm. Đồng Kiến Tân chỉ bên cạnh, đã sắp xếp xong, nô đại sư bọn hắn mười mấy người ở lại. Nô Tân Long phát hiện ánh mắt, Tiêu tiểu hữu, chúng ta không may, lưu thủ trong nhà. Tiêu Hồng khoát tay, đại gia quá khách khí, khiến ta ngượng. Tiêu huynh đệ, chúng ta đi.
Ân, vậy khổ mọi người.
Hơn 50 người rất nhanh ngồi vào xe, Tiêu Hồng đưa 1000 tiền phúc sinh, bác tài, khổ cực. Tiêu tiên sinh ngài nói quá lời. Tài xế thụ sủng nhược kinh, càng ngầu bức người càng khách khí. Vui vẻ nhận tiền đoa, Tiêu Hồng hào phóng tại Đông Hải Mộng Nguyện nổi tiếng. Chẳng trách đêm qua mơ đẹp, thì ra hôm nay Tiêu Hồng ngồi xe hắn. Trên đường, hơn 30 chiếc xe đội hút mắt, huống chi, mỗi xe đều biết câu lạc bộ Đông Hải. Ven đường không ngừng có người cầm điện thoại chụp ảnh, trên đường cái tài xế cũng tự động nhường đường. Ca, nhiều người như vậy cùng đi, cũng quá khoa trương. Tiêu Hồng tựa ở ghế xe, muốn đến thì đến, mọi người là hảo tâm, đừng làm mất hứng. Tiêu Cẩm lấy điện thoại, lướt xem, ca, quả nhiên, trong diễn đàn đã có hình đội xe, mọi người đang suy đoán các ngươi muốn làm gì kinh thiên động địa. Chương 38, miễn phí thu nhận công nhân Đông Hải, khu đang phát triển, giao lộ xương nghiệp lộ, Trương Đồng phát ngậm một điếu thuốc, sau khi mổ hai cái, đưa cho Hoàng Mao tiểu đệ bên cạnh. Cảm tạ phát ca. Hoàng Mao tiểu đệ vui vẻ nhận lấy, bây giờ thuốc lá đắt đỏ, một hộp thuốc hay một điếu đều khiến người ta đau lòng. Chu tiên sinh bảo ta đến nhà máy thợ may mừng rỡ là có ý gì? Trương Đồng phát nghĩ mãi mà không hiểu. Phát ca, có thể Chu tiên sinh muốn. Hoàng Mao tiểu đệ khoa tay làm động tác cắt cổ. Trong xưởng thợ may có mục tiêu của Chu tiên sinh. Trương Đồng phát sợ cảm, những người đó không giống có bản lĩnh, hơn nữa nếu họ có thể kinh động đến Chu tiên sinh và câu lạc bộ Đông Hải, sao có thể ngoan ngoãn nộp phí bảo hộ cho chúng ta. Hoàng Mao tiểu đệ phun khói qua lô mũi, phát ca anh minh. Trương Đồng phát chỉ về phía xương nghiệp lộ, ngươi vừa đi thợ may trong xưởng, xưởng trưởng họ Mã có gì khác thường không? Hoàng Mao tiểu đệ nghiêm túc nhớ lại, không có gì khác thường, hắn còn gửi lời chào phát ca. Tiết trời đầu hạ mà có gió tây bắc, thật kỳ lạ. Trương Đồng phát cau mày. Hoàng Mao tiểu đệ, phát ca, có khi nào Chu tiên sinh đã nhầm không? Trương Đồng phát, nhầm sao? Nhầm như thế nào? Hoàng Mao tiểu đệ, có lẽ mục tiêu của Chu tiên sinh không phải là nhà máy thợ may mừng rỡ mà nhà máy chỉ là manh mối, hắn chỉ muốn nghe ngóng. Có khả năng, rất có thể. Trương Đồng phát gật đầu, đây như là cơ hội, chúng ta giả bộ không biết gì, làm bộ sợ người trong nhà máy chạy trốn, trước khi Chu tiên sinh đến, chúng ta khống chế hết họ, như vậy dù không có công lao, cũng có khổ lao. Phát ca anh minh. Hoàng Mao tiểu đệ tán thành, chúng ta thể hiện chi kỷ, biết chuyện, nếu có thể tiếp xúc với Chu tiên sinh và câu lạc bộ Đông Hải, chúng ta có thể trở thành một thành viên trong đó. Trương Đồng phát liếc mắt, ngươi dã tâm không nhỏ, ta phải để phòng ngươi. Hoàng Mao tiểu đệ cười theo, phát ca, muốn gia nhập cũng là ngài gia nhập, ta không có tư cách. Biết là tốt. Trương Đồng phát liếm môi, lại nói, chúng ta một mực bảo vệ nhà máy thợ may, nếu xưởng trưởng họ Mã thật có chuyện, chúng ta sẽ bị liên lụy, phải lập công chủ tội. Phát ca anh minh. Trương Đồng phát gọi điện thoại, kêu người. Trong xưởng thợ may, hiệu trưởng hói đầu đang giẫm may, hắn phụ trách may khóa kéo quần. Hiệu trưởng nhìn bàn bên cạnh ngày càng nhiều khóa kéo quần chờ, nhìn lại giáo viên thể dục phụ trách khâu thứ tự tiếp theo. Nhìn xung quanh, xác định xưởng trưởng họ Mã không chú ý, nhỏ giọng nói, Vũ lao sư, ngươi làm chậm một chút, đừng làm nhanh quá, ta không giúp được, sẽ bị đánh. Giáo viên thể dục quay đầu, không được chậm, phía trước thầy Lưu giống như uống máu gà, làm nhanh, ta chậm, bị đánh là ta, lần trước chịu một điện tháo, mơ mơ màng màng cả ngày. Hiệu trưởng, Vũ lao sư, ngươi cao lớn thô kệch, may nhanh lắm. Giáo viên thể dục, đôi khi không bị ép, ngươi không biết mình giỏi thế nào. Lúc này, người cao gầy bên cạnh hiệu trưởng đột nhiên đứng lên, hô lớn, báo cáo, nơi này có người nói chuyện, không chuyên tâm làm việc. Nghe vậy, xưởng trưởng họ Mã cầm cây gậy tới, đánh hiệu trưởng và giáo viên thể dục, đừng để ta bắt lần thứ hai. Xưởng trưởng họ Mã sau khi đi, người cao gầy nhỏ giọng nói, xin lỗi, bụng ta đói, buổi trưa muốn ăn thêm nửa bát cơm. Hiệu trưởng im lặng, nhìn vết thương trên thân, nhìn máy may, buồn từ lòng lên, nước mắt chảy xuống. Người cao gầy, báo cáo, nơi này có người khóc, không chuyên tâm làm việc. Xưởng trưởng họ Mã cầm gậy, tới đánh, đừng để ta bắt lần thứ ba. Xưởng trưởng họ Mã sau khi đi, người cao gầy nói nhỏ, xin lỗi, bụng ta đói, buổi trưa muốn ăn thêm một bát cơm. Hiệu trưởng đứng dậy, chỉ vào người cao gầy, báo cáo, hắn nói chuyện làm ta không làm được. Xưởng trưởng họ Mã cầm gậy đánh người cao gầy, phanh một tiếng vang lớn, cổng sắt nhà máy bị đá văng, một nhóm hơn 10 người chặt vào. Xưởng trưởng họ Mã ngẩn người, mặt đầy vẻ cười nên đón, phát ca, ngài sao lại tới đây? Hoàng Mao tiểu đệ tiến lên một bước, tắt một cái, phát ca làm việc, cần báo với ngươi. Xưởng trưởng họ Mã ôm mặt, cúi đầu không lưng, không cần, không cần. Đi, canh giữ cả nhà họ Mã, đừng để ai chạy. Trương Đồng phát phất tay, hơn 10 tiểu đệ hành động ngay. Hoàng Mao tiểu đệ tự tay trói xưởng trưởng họ Mã, phát ca, trói chắc rồi. Trương Đồng phát quan sát hồi lâu, lão Mã, ngươi có phải giả heo ăn thịt hổ? Xưởng trưởng họ Mã, phát ca, ngài nói gì? Ta không hiểu. Không hiểu. Trương Đồng phát hỏi lại, tại sao Chu tiên sinh của câu lạc bộ Đông Hải muốn tìm ngươi? Xưởng trưởng họ Mã mặt lộ vẻ mê mang, Chu tiên sinh, câu lạc bộ Đông Hải. Câu lạc bộ Đông Hải nổi tiếng. Đúng vậy. Trương Đồng phát không lưng, ngươi thành thật khai báo, ngươi có làm gì thiên lý bất dung? Nếu không câu lạc bộ Đông Hải sẽ không để mắt tới ngươi. Ta không biết, ta chỉ nhốt mấy chục người làm quần áo, bên ngoài còn nhiều nơi miễn phí thu nhận công nhân như ta, sao có thể gây chú ý câu lạc bộ Đông Hải? Xưởng trưởng họ Mã gần khóc, câu lạc bộ Đông Hải như sấm bên tai, tai họa bất ngờ, quả thực là tai họa bất ngờ. Đột nhiên nghĩ ra điều gì, xưởng trưởng họ Mã quay đầu nhìn người nhà, các ngươi có giấu gì không? Ai làm thừa nhận nhanh, tự chịu trách nhiệm, đừng liên lụy mọi người. Nhị ca, ngươi hiểu rõ ta, ta gả cũng không dám giết. Cha, ngươi dạy ta làm người thiện lương, ta nhớ kỹ, không dám quên, ta làm khổ lực chưa từng thấy máu. Lão công, ngươi yên tâm đi, ta sẽ sửa. Trương Đồng Phát nhìn quanh gia đình họ Mã, mỗi người đều hèn nhát, không giống làm đại án. Hoàng Mao tiểu đệ, có lẽ thực sự Chu tiên sinh nhầm.
Ân.
Trương Đồng Phát xem máy may, khổ lực ngồi làm, như có suy nghĩ, có ai là thân thích bằng hữu của Chu tiên sinh? Hoàng Mao tiểu đệ, thật có khả năng, Phát ca anh minh. Trương Đồng Phát, nhanh, hỏi đi.
Uy, nhìn ta đây, các ngươi.
Hoàng Mao nói hai câu, bị Trương Đồng Phát đá ngã, ngươi nhẹ nhàng, có thể có quý nhân. Chửi một câu, Trương Đồng Phát tự lên tràng, hắng giọng, mỉm cười, mọi người, có ai nhận biết Chu Diệu Á Chu tiên sinh không? Ai biết, giơ tay, đứng lên, đi tới cũng được. Hoàng Mao tiểu đệ, Phát ca, chân bọn họ bị xích sắt buộc vào máy may, không đi ra được. Trương Đồng Phát, ngươi cút xa. Hoàng Mao tiểu đệ, Phát ca anh minh. Chương 39, mộng tưởng chiếu vào thực tế trong xưởng thợ may. Hiệu trưởng đầu to đang vận chuyển hàng, hắn không nhận ra người nào tên Chu Diệu Á, nhìn quanh, dường như không có ai biết. Giáo viên thể dục quay đầu hỏi, hiệu trưởng, ngươi có nhiều mối quan hệ như vậy, ngươi không biết sao? Hiệu trưởng lắc đầu, không biết, nhưng ta muốn quen biết. Giáo viên thể dục, ta cũng vậy, Đông Hải câu lạc bộ à, lợi hại và uy phong biết bao, nếu có thể biết một người trong đó, tốt biết mấy. Hiệu trưởng, Vũ lão sư, ngươi biết về câu lạc bộ Đông Hải? Giáo viên thể dục, biết chứ, họ vừa nói mà. Hiệu trưởng, Vũ lão sư, ta hỏi là ngươi biết gì về câu lạc bộ Đông Hải?
Cái đó thì không biết.
Chúng ta bị bắt đến đây 7 ngày, bên ngoài không tiếp xúc được, nhưng rất rõ ràng, câu lạc bộ Đông Hải rất mạnh. Giáo viên thể dục chỉ phía trước, ngươi thấy không, khi họ nhắc đến câu lạc bộ Đông Hải, biểu lộ và ngữ khí đều rất kính sợ, nhìn nhà Mã xuất sinh sợ hai thế kia, kết luận không khó. Hiệu trưởng, ngươi nói đúng, ta cũng nhìn ra, ta cứ tưởng ngươi biết điều gì mà ta không biết. Người cao gầy, báo cáo, có người nói chuyện, không tập trung làm việc. Sau khi nói xong, người cao gầy nhận ra tình huống không đúng, nhếch miệng, xin lỗi, ta dễ bị dạy dỗ, phản xạ có điều kiện. Hại ta kích động không đâu. Trương Đồng Phát trợn mắt, sau đó thấy hiệu trưởng giơ tay, ngươi nói đi. Không hiệu trưởng hắng giọng, ta trước đây là hiệu trưởng, có thể Chu tiên sinh là học trò của ta, sau khi thế giới biến đổi, học trò lo lắng, nghe ngóng biết ta mất tích, lo lắng đi tìm ta, cuối cùng nhờ ngươi tìm được ta. Giáo viên thể dục nghe xong, giơ ngón tay cái, hiệu trưởng, ngươi không chỉ biết nghĩ mà còn dám nghĩ. Trương Đồng Phát nhặt cây gậy, vung đẩy, đừng tự huyễn hoặc, Chu tiên sinh năm nay 62 tuổi, lớn hơn ngươi.
Xin lỗi.
Hiệu trưởng rụt cổ, quấy rầy.
Phát ca, lời hắn nói nhắc ta, để bọn họ xem ảnh Chu tiên sinh.
Hoàng Mao nghĩ, Phát ca, ngươi không biết tên ta, chỉ gọi Hoàng Mao, có thể bọn họ cũng không biết tên thật của Chu tiên sinh, chỉ biết biệt danh.
Có lý, cho họ xem ảnh.
Trương Đồng Phát lại hy vọng, để họ xem ảnh thành viên khác, có thể Chu tiên sinh nghe ngóng thay người khác.
Hoàng Mao lấy điện thoại, ta có hình của bọn hắn trong album.
Phát ca, đừng hiểu lầm, ta trung thành với ngươi, giữ hình chỉ để vết tưởng.
Được, nếu ngươi được câu lạc bộ Đông Hải để ý, ta làm tiểu đệ của ngươi, tổ tiên nhà ta cũng phải mừng.
Trương Đồng Phát không kiên nhẫn, đem ảnh vào nhóm, mọi người cho họ xem. Rất nhanh, khổ lực nhóm bắt đầu xem hình nhận diện. Hiệu trưởng, giáo viên thể dục, người cao gầy sát đầu, nhìn điện thoại Hoàng Mao. Nhìn một hồi, Hoàng Mao tắt màn hình điện thoại.
Hiệu trưởng, xong chưa?
Nhìn lại lần nữa, có thể nhận ra.
Hoàng Mao, không xong.
Ngươi nháy mắt vài cái đi, không thì ta không chịu nổi.
Hiệu trưởng nháy mắt, được.
10 phút sau, Trương Đồng Phát chống nạnh, các ngươi thực sự làm ta thất vọng.
Về sau cố gắng, kết bạn thêm.
Trương Đồng Phát vừa nói xong, nghe tiếng bước chân, quay đầu, nghiêm túc nhìn. Dõi mắt nhìn lại, từng người đều là thành viên câu lạc bộ Đông Hải, cảm giác gáp bách 10 phần.
Không khoa học ca sao nhiều người vậy?
Có phạm tội gì không?
Chu Diệu Á bước ra từ đám người, nhìn quanh, Phát tử, có chuyện gì?
Trương Đồng Phát gật đầu, Chu tiên sinh, ta nhận điện thoại ngài, cảm thấy xưởng trưởng họ Mã có thể chạy, nên dẫn người tới trước, khống chế họ.
Trương Đồng Phát, đừng nói hiệu nói vượng, đừng đổ vạ cho ta không hoàn biết gì.
Xưởng trưởng họ Mã không để ý ánh mắt cảnh cáo của Trương Đồng Phát, liên quan tính mạng, không thể nhận, phải dựa vào lý lẽ biện luận, nói không chừng chuyển nguy thành an. Hắn biết mình không đáng để câu lạc bộ Đông Hải đến nhiều người, không phải đến vì hắn, càng không phải mua quần áo.
Tiến tĩnh, nhốn nháo gì?
Chu Diệu Á quay lại, Tiêu Minh Đệ, có lao sư của người không?
Tiêu Hồng gật đầu, ta nhìn một vòng, đều ở đây.
Chu Diệu Á thở phào, không phí công chạy, tốt.
Tiêu Hồng đi hai bước, cười hỏi, hiệu trưởng, không nhận ra ta?
Nhận ra, nhận ra, đương nhiên nhận ra.
Hiệu trưởng vội gật đầu, vừa rồi thấy Tiêu Hồng, không thể tin được, dù sao bên cạnh là người vừa xem ảnh, nhận đại lão.
Thấy Tiêu Cẩm đứng sau đội ngũ, mới dám xác nhận.
Tiêu Hồng, thế nào?
Còn tốt.
Rất tốt, rất tốt.
Hiệu trưởng đau buồn, mũi cay, mở to mắt, không để lệ rơi.
Giống như khi nhỏ bị ủy khuất, gặp phụ thân, rất khó kiềm lại.
Lúc này, Trương Đồng Phát cầm chìa khóa, mở xích sắt trên chân mọi người.
Hiệu trưởng đi hai bước, xác nhận, Tiêu Hồng, ngươi đặc biệt tới cứu chúng ta.
Tiêu Hồng, bằng không sao?
Không có gì, ta thấy ngươi mang nhiều bạn, tưởng có chuyện khác.
Hiệu trưởng ưỡn ngực, nhìn người cao gầy bên cạnh. Hắn cân nhắc đây có phải thời khắc cao quan cuối cùng.
Tiêu Minh Đệ,
Quách Kiến mới nói, chúng ta chờ ngươi ngoài, thầy cho gặp mặt, chắc có nhiều chuyện.
Nói xong, Đồng Kiến Tân sách xưởng trưởng họ Mã đi ra.
Khổ lực nhóm thấy Tiêu Hồng phất tay, tự giác rời đi.
Tiêu Hồng nhìn, gọi, người nào, A Phát đúng không?
Đúng, ta là.
Trương Đồng Phát đến gần.
Khổ ngươi nghe ngóng thợ may nhà máy này.
Tiêu Hồng ném tiền phục sinh.
Trương Đồng Phát túi đầu nhận, ngài khách khí, có thể giúp ngài ta đã rất vui.
Hiệu trưởng, Tiêu Hồng, ta nói có học sinh tới cứu ta, hắn bảo ta nghĩ quá đẹp.
Trương Đồng Phát,
hiệu trưởng lão sư, ngài có thể nhớ lộn, không phải ta nói, là ngài vị đồng nghiệp kia nói, nhưng có sao nói vậy, vừa rồi ngài vẫn là nghĩ quá bảo thủ rồi. Hoàng Mao tiểu đệ, Tiêu tiên sinh anh minh. Chương 40, ác độc nữ nhân vật phản diện bên ngoài nhà máy, Chu Diệu Á chỉ vào nhà xưởng trưởng Mã và gia đình hắn, bọn hắn xử lý thế nào đây? Đồng Kiến Tân suy nghĩ một chút, đánh một trận. Ta thấy để ta tới, trước đó ta học được một môn trảo pháp, một bình bất mãn, nửa bình lắc lư, học biến dạng, đánh người lực sát thương tương đồng, nhưng rất đau. Đầu chọc Dương Bắc Bân cười ha hả hướng đến xưởng trưởng Mã đang run lẩy bẩy, sau đó Mã xưởng trưởng phát ra tiếng kêu thảm thiết làm người rợn cả tóc gáy. Một bên, Trương Đồng phát dùng mình một cái, không tự giác lui về sau hai bước, nhìn vào tay mình, nhịn không được, hú lên quá dị. Trực tiếp thu hút sự chú ý của Đồng Kiến Tân và mọi người. Chu Diệu Á ném qua một tiền phục sinh, phát tử, lần này đa tạ ngươi giúp đỡ, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Tốt Chu tiên sinh gặp lại, chư vị gặp lại. Trương Đồng phát gật đầu, mang theo Hoàng Mao tiểu đệ và người của hắn rời đi. Trên đường, Trương Đồng phát xem, Chu tiên sinh cho 1000 tiền phục sinh. Hoàng Mao tiểu đệ, thật hào phóng, ta mỗi ngày 200 cái, người ta một lần cho 5 ngày, không phục không được. Trương Đồng phát thần bí nhìn hai bên, sau đó một cánh tay ôm vai Hoàng Mao, cho ngươi xem thêm một cái. Nhìn chằm chằm Trương Đồng phát chậm rãi mở tay, Hoàng Mao hú lên quái dị, sau đó cúi người nhìn chằm chằm vài giây, ta tiên, thì ra trên tiền xu có thể có 5 chữ số. Biết vì sao ta kêu không? Trương Đồng phát liếm môi, ngang tàng, ngoài ngang tàng, ta nghĩ không ra từ khác. Hoàng Mao tiểu đệ, phát ca, vị yêu tiêu tiên sinh cho sao? Đúng. Trương Đồng phát sơ cảm, không ngờ lúc đó ta thấy tiêu tiên sinh ném tiền xu động tác rất đẹp trai. Hoàng Mao tiểu đệ, sao đột nhiên cảm giác Chu tiên sinh không còn bức cách? Người với người là cách biệt, giống như lúc học, đều là học sinh tinh anh, ngồi cùng lớp, nhưng có người kiểm tra đứng đầu, có người kiểm tra đội sổ. Trương Đồng phát nhìn nhà máy thợ may, câu lạc bộ Đông Hải cũng vậy. Hoàng Mao, thực ra, lúc vào xưởng, chỗ đứng đã nói rõ. Tiêu tiên sinh không nghi ngờ gì là vị trí trung tâm. Trương Đồng phát nắm 10000 tiền phục sinh, thật âm mộ Tiêu tiên sinh, công thành danh thoại, phú quý hồi hương. Nếu ta giống Tiêu tiên sinh, mang đội hình hào hoa xuất hiện trước mặt lão sư, đồng học, bằng hữu, có nhiều thần khí, nhiều cảm giác thành công. Những kẻ trước đây xem thường ta, phải hối hận nhiều. Ai, Hoàng Mao, ngươi sao không nói chuyện? Hoàng Mao tiểu đệ, ta thay Tiêu tiên sinh, đang sảng khoái lợi hại. Trương Đồng phát, không sao, còn có cơ hội, tiến hóa chi lộ mới đến, chúng ta sẽ mạnh lên. Phát ca anh minh. Hoàng Mao tiểu đệ, bất quá nói thật, trước đây chưa nghe danh Tiêu tiên sinh, hắn dường như không xuất hiện trước công chúng, có thể phụ trách trấn thủ đại bản doanh. Trương Đồng phát nghĩ nửa ngày, nghĩ ra một câu, chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân. Hoàng Mao nhe răng trợn mắt, tưởng câu lạc bộ Đông Hải đã quá mạnh, không ngờ họ còn có cao thủ. Trương Đồng phát, không ngờ câu chuyện huyễn tưởng của hiệu trưởng chiếu vào thực tế, biết vậy, ta đã thờ hiệu trưởng, nói không chừng Tiêu tiên sinh còn cho thêm thưởng. Hoàng Mao tiểu đệ tiếc nuối, chúng ta cứu được nhưng không hoàn toàn. Trương Đồng phát khoát tay, thỏa mãn rồi. Tốt, kế tiếp tiêu xài thời gian, trước tiên gói thuốc, ăn bữa ngon. Cuối cùng rửa chân. Đàn ông hôm nay có tiền. Trong nhà xưởng, Tiêu Hồng dọn bàn, thấy 7 người, mua 3 phần món ăn, 7 trên bàn, hiệu trưởng, chư vị lão sư, ăn trước chút đồ. Hiệu trưởng nuốt nước miếng, Tiêu Hồng đồng học, vậy chúng ta không khách khí. Tiêu Hồng, ăn đi, một hồi lạnh hương vị mất ngon. Hiệu trưởng, giáo viên thể dục và vài người vây quanh bàn, bắt đầu ăn như chưa từng được ăn. Tiêu Hồng đồng học, lão sư tỉnh táo rồi, có thể tìm công việc cho lão sư không? Thời gian rất khó chịu. Giáo viên thể dục mở miệng trước, tự nhận là quan hệ với Tiêu Hồng tốt, cao nhất cao nhị lúc thường xuyên chơi bóng rổ cùng nhau. Dù không biết chuyện gì xảy ra với Tiêu Hồng, nhưng biết Tiêu Hồng bây giờ rất giỏi. Đối với hắn, chuyện lớn có lẽ Tiêu Hồng dễ dàng giải quyết. Việc làm, có thể bên cạnh có người bằng hữu. Tiêu Hồng đại khái nói chuyện công xưởng, nơi đó có ký túc xá, có thể mang người nhà cùng đi. Tốt, không vấn đề. Giáo viên thể dục gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm, cảm tạ Tiêu Hồng đồng học, ngươi là quý nhân của ta. Hiệu trưởng, Tiêu Hồng đồng học, ta có thể đi không? Đi. Tiêu Hồng cười, các ngươi muốn đi thì đi, các ngươi ăn trước, ta ra ngoài an bài một chút. Tiêu Hồng nói xong, hướng nhà máy đi ra ngoài, cùng Đồng Kiến Tân nói một chút, xem nhà xưởng trưởng Mã ra sao. Tiêu Hồng biến mất, hiệu trưởng và lão sư mới thu hồi ánh mắt. Hiệu trưởng, Tiêu Cẩm đồng học, phiền ngươi nói với Tiêu Hồng đồng học, mời hắn nhiều đảm đường, lão sư bây giờ không có cách nào, Tiêu Hồng đồng học là cứu tinh cuối cùng. Thoải mái, vốn là nhớ các ngươi, sau đó phát hiện mất liên lạc, mới tìm được nơi này. Tiêu Cẩm cười, hiệu trưởng và lão sư cẩn thận từng ly từng tí, không giống ngày xưa. Giáo viên thể dục, bây giờ nghĩ lại, không biết mấy ngày nay ta chịu đựng thế nào. May mắn Tiêu Hồng đồng học còn nhớ chúng ta, bằng không phải làm lao động đến chết. Đúng, Tiêu Hồng đồng học xuất hiện, cảm giác cuộc đời sáng lên. Kim Lân há là vật ở trong ao, gặp Phong Vân liền hóa lòng, nói về Tiêu Hồng đồng học. Tiêu Cẩm ngây người, hôm nay mới biết, từng người đều rất biết nói chuyện. Hiệu trưởng, lão sư, đừng chỉ nói, ăn đi. Tiêu Cẩm nhìn giáo viên ngữ văn, Miêu lão sư, ngươi cũng ăn, đừng khách khí, dù trước ngươi không tốt với anh ta, hắn không để bụng, ngươi không cần lo. Cùng ngươi tính toán cũng không có ý nghĩa, hắn bể, có nhìn thẳng ngươi sao? Giáo viên ngữ văn cười, trước đây lão sư không đúng, không thoải mái là ở học tập, ta không có ý kiến gì với Tiêu Hồng. Ta còn thường xuyên nói, Tiêu Hồng vừa học vừa lo cho gia đình, mạnh hơn nhiều người. Miêu lão sư, Tiêu Cẩm ngắt lời, mặc dù có chút không thích hợp, nhưng vẫn hỏi, ngươi thấy anh ta có cảm thụ gì? Giáo viên ngữ văn trầm mặc, khi nàng thấy Tiêu Hồng, phản ứng đầu tiên là không dám tin, sau đó chấn kinh, tiếp theo là hối hận và chút sợ. Yên tâm, Miêu lão sư, anh của ta bảo ngươi đi nhà máy, sẽ không để ngươi đi, ảnh hưởng không tốt, ngoài kia nhiều người sùng bái anh ta. Nhưng ta sẽ cùng Đồng Kiến Tân nói, an bài cho ngươi công việc cực khổ, như con đồ. Tiêu Cẩm, ta nhớ ngươi nói anh ta sau này chỉ làm lao động, bây giờ đi tốt. Giáo viên ngữ văn gật đầu, thậm chí thở phào, cảm tạ, ta nguyện ý. Tiêu Cẩm cười, hiệu trưởng, ta có phải giống ác độc nữ nhân vật phản diện đang nhắm vào ngốc bạch ngọn? Sẽ không. Hiệu trưởng lắc đầu, ai bảo Miêu lão sư lấy ra thế luận người. Chương 41, Bình Dương đạo hiệu trưởng ngồi trong xe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rất hưởng thụ ánh mắt chú mục của người qua đường. Đương nhiên, ánh mắt không phải dành cho hắn, cũng không phải dành cho chiếc đại buôn này, mà là dành cho xe phía trước treo biển số câu lạc bộ Đông Hải. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự hưởng thụ của hiệu trưởng. Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, hiệu trưởng, xe có muốn tiến vào khu cư xá không? Hiệu trưởng gật đầu, phiền vào đi, đi một vòng quanh khu, sau đó dừng ở bên cạnh đơn nguyên 5. Tài xế, được. Chiếc đại buôn chậm rãi đi một vòng trong khu, khi dừng lại ở lầu số 5, phía sau đuôi xe đã có một đám người theo sau. Hiệu trưởng chỉnh sửa lại quần áo, mở cửa xe, bước xuống, hướng về bốn phía gật đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một bước ba lắc đi vào hành lang. Đến cửa phòng 201, hiệu trưởng nhấn chuông, cửa nhanh chóng mở ra. Hiệu trưởng mắt đỏ, giang tay, Lâm Lâm, sao vậy, không nhận ra bà? A. Tiếng rít lên, Lâm Lâm nhảy vào lòng hiệu trưởng, khóc giống lên. Rất nhanh, vợ hiệu trưởng cũng xuất hiện ở cửa, chửi lầm lên, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu chết mất. A Chân, vợ yêu của ta, vào nhà rồi mắng, ta bây giờ rất ngầu trong khu cư xá này, ngươi làm thế này ảnh hưởng không tốt. Hiệu trưởng kéo đẩy A Chân vào trong nhà, đóng cửa lại, liếc nhìn bàn thờ, ngọn nến và tiền giấy đang cháy trong bồn rửa mặt, các ngươi đây là. A Chân mang tiếng khóc nức nở, làm lễ 7 ngày cho ngươi. Sao, thợ may nhà máy mừng rỡ đồng ý cho ngươi về hả? Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa. Hiệu trưởng giơ cao hai tay, bất quá ta cũng coi như gặp họa được phúc. Hiệu trưởng nhanh chóng kể lại chuyện, A Chân và Lâm Lâm chú ý đến câu lạc bộ Đông Hải. Lâm Lâm giọng cao, cha, ngươi nói học sinh Tiêu Hồng của ngươi là thành viên câu lạc bộ Đông Hải. Hiệu trưởng, không cần xem nhẹ, ta rõ ràng nói là thành viên địa vị rất cao. Chẳng trách ngươi sống sót trở về. Lâm Lâm suy nghĩ, tiếp tục, mọi người nói Đông Hải thành phố, thực tế vô pháp vô thiên nhất là câu lạc bộ Đông Hải, vì cho đến tận giờ, họ muốn giết ai cũng không thất bại, hung ác cực kỳ. Tiêu Hồng vào được, cũng rất ngầu. Hơn nữa còn mang nhiều người đi cứu ngươi. Trước ta thấy trên diễn đàn, câu lạc bộ Đông Hải xuất động hơn mấy chục người, đội xe trùng trùng điệp điệp chạy tới khu phát triển, là cứu các ngươi đúng không? Biết tin này, mọi người sẽ kinh ngạc. Hiệu trưởng, đừng nói ngươi, ta đến giờ vẫn cảm giác như nằm mơ. Nếu không phải Tiêu Hồng, chúng ta sao gặp lại? Ta bây giờ còn bị xích sắt buộc giẫm máy may. Lâm Lâm, mẹ, ngươi nói hôm qua có người điện thoại tìm cha, có phải Tiêu Hồng không? A Chân, ừ, là, năng lực đủ, năng lượng cũng đủ, vô thanh vô tức cứu cha ngươi ra. Nhà ta nợ ân nhân. Hiệu trưởng, tốt, thu thập chút, chúng ta vào xưởng, xe còn chờ ngoài. A Chân, ừ, lập tức thu thập, cuối cùng sống thoải mái, cảm ơn, ngươi dạy học nhiều năm, cuối cùng có thu hoạch, dù thành tựu người ta không liên quan gì đến ngươi. Hiệu trưởng tự động bỏ qua câu cuối, gật đầu, chính xác, có thành tựu nhất cảm giác, tự hào nhất. Thành phố Đông Hải, phố Bình Dương phồn hoa nhất. Tiêu Hồng dùng răng cắn, lột cả sâu xin nướng vào miệng. Ra khỏi nhà máy mừng rỡ thợ may, Tiêu Hồng và Tiêu Cẩm tạm biệt Đồng Kiến Tân, đến phố Bình Dương. Tiêu Cẩm nuốt xuống xin mì, liếm môi, ca, thật đúng là phồn hoa gấp 2-3 lần trước. Trước đây ngoài thường ra, không có người bán hàng rong. Trước có trật tự đô thị, bây giờ không, con đường này trở thành tài sản riêng, người ta muốn an bài sao cũng được. Tiêu Hồng nhìn quanh, thấy nhân viên an ninh mặc đồng phục mang băng tay đỏ tuần tra, cả con đường thuộc về công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thực nghiệp Bình Dương. Muốn bán ở đây, bao gồm xin nướng, làm bánh trứng gà, cửa hàng hướng dẫn mua thực ra đều là nhân viên công ty Bình Dương. Vì kiếm nhiều tiền phục sinh, công ty Bình Dương hận không thể nhét mọi hình thức buôn bán có thể kiếm tiền vào con đường này. Ai Tiêu Cẩm quay đầu, dầu quay nón xin lỗi, xin lỗi, không chú ý dẫm lên ngươi, thực sự xin lỗi. Không sao. Tiêu Cẩm khoát tay, không lưng nhấc giày, chửi, người nhiều quá. Bây giờ là đường đường chính chính, hôm nay có rượu hôm nay say. Tiêu Hồng cười, tiền phục sinh không kết chuyện, hôm nay lĩnh xài không hết chẳng phải thiệt. Đúng. Tiêu Cẩm gật đầu, nơi này và ngoài kia như hai thế giới, ngươi nhìn dâu quay nón. Xin lỗi thành khẩn, lễ phép, tố chất cao. Có thể tiêu phí ở đây, là người thắng lớn giai đoạn hiện tại, có tiền có thực lực, cùng cấp độ, lễ phép là bình thường. Tiêu Hồng vào phố Bình Dương, có chút hoảng hốt, nhìn quanh, ai cũng mặc đẹp, ăn mặc tinh xảo, có người nhà giàu mới nổi, đeo dây chuyền vàng lớn, 3-5 giây giơ tay nhìn đồng hồ. Nói chung, ở đây cho cảm giác vui vẻ phồn vinh. Ca, có bún ốp, ta muốn ăn. Tiêu Cẩm nuốt nước bọt, hai mắt sáng. Ngươi đi, ta không ăn. Tiêu Hồng từng tế bào đều kháng cự, ngươi ăn đi, ta chờ. Ta ăn hai bát liền ra. Tiêu Hồng nhìn Tiêu Cẩm vui sướng, lắc đầu, đồ vật có các vị, ăn lâu mỹ vị, với bún ốc vẫn tỉnh lưu độc chung. Phố Bình Dương là thiên đường ăn uống, nhưng với đa số nam nhân, đèn đỏ đường phố mới là thiên đường. Đèn đỏ đường phố nguyên bản gọi thể dục Tây Lộ, vì biến thành đủ loại tiệm bốn tóc, có nhũ danh đèn đỏ đường phố. Nghe nói nơi đó, chỉ cần có tiền, phục vụ gì cũng có thể hưởng, trừ mực phi thường lớn, làm người ta hiếu kỳ. Đại ca, có thể mua ta một cái khí cầu. Giọng mềm mại ôn nhu, Tiêu Hồng quay đầu, là một cô gái, tay cầm nhiều khí cầu hết xanh. Bán thế nào? Cô gái, một tiền phục sinh một cái. Tiêu Hồng, cho một cái. Cô gái, anh ơi, mua thêm hai cái được không? Nếu bán không hết 1.000 cái, sẽ bị sát hại, ta cần công việc này, nhà có cha mẹ già phải chăm sóc, kính nhờ. Tiêu Hồng chưa kịp mở miệng, người trung niên bên cạnh tiếp lời,
ta lấy hết 30 tiền phục sinh, không cần thối.
Cảm ơn đại ca.
Cô gái nhận tiền phục sinh, đưa khí cầu.
Người trung niên nhận, lấy hai cái nhét vào tay Tiêu Hồng, huynh đệ, tặng ngươi, thế đạo này, thật không để người sống.
Nói xong, người trung niên chỉnh quần tây, đẩy kính dâm, rời đi với mùi nước hoa xa xỉ.
Chương 42, Quỷ nước Phúc Lộc hiện đại tiểu điếm, phòng khách Đào Nguyên cư, Nô Thắng Lợi ngồi ở chủ vị, bên tay phải là một thiếu nữ khí chất xinh đẹp, bên tay trái là một nam trung niên mặc áo tay ngắn màu trắng. Trên bàn bày đủ loại hải sản.
Nô tiên sinh, ta bây giờ cảm thấy như đang nằm mơ, thật không ngờ ngài có thể đến, ta vậy mà gặp được thành viên danh tiếng lẫy lừng của câu lạc bộ Đông Hải.
Ta làm, ngài tùy ý.
Nam trung niên nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch.
Nô Thắng Lợi giơ ly lên, nhấp một hớp, tiểu na bảo ta tới, ta chắc chắn cho tiểu na mặt mũi.
Nghe Nô Thắng Lợi nói, thiếu nữ khí chất tiểu na mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, trong mắt ôn nhu như nước, lợi ca ngươi đối với ta thật tốt, sáng sớm hôm nay cha ta đến khách sạn đón ta, ta nói cùng ngài ở một chỗ, hắn còn không tin, mãi đến khi ta cho hắn xem hình.
Nam trung niên chắp tay trước ngực, làm khẩn cầu, nữ nhi bà bối, ba ba sai.
Tiểu na.
Nô Thắng Lợi nói, phải hiểu chuyện, ba ba của ngươi cũng là quan tâm ngươi.
Tiểu na gật đầu, nhìn nam trung niên, lợi ca đã nói vậy, ta tha thứ cho ngươi.
Cảm tạ Ngô tiên sinh, cảm tạ Ngô tiên sinh.
Nam trung niên vui vẻ, tự rót đầy chén rượu, Ngô tiên sinh, ta lại kính ngài một ly, không vì gì khác, vì ngài trừ gian diệt ác, anh hùng phong phạm, ta thực sự kính nể ngài.
Lợi ca, ta cũng mời ngài một ly, ngài hẳn là cũng nghe qua câu kia nổi tiếng, ý trung nhân của ta là anh hùng cái thế. Tiểu na nói xong đỏ mặt cúi đầu.
Ha ha ha.
Ngô Thắng Lợi bưng chén rượu uống cạn.
Ngô tiên sinh tiểu lượng giỏi.
Nam trung niên dựng thẳng ngón tay cái.
Ngô Thắng Lợi khoát tay, tiểu na gọi ta ra, có chuyện gì không?
Nam trung niên, Ngô tiên sinh, ta trước cầu cái miễn tử kim bài, ta nói sai chỗ nào, ngài đừng so đo.
Ngô Thắng Lợi, nói đi.
Nam trung niên nghiêng người tới trước, Ngô tiên sinh, nghe nói dưới cờ câu lạc bộ Đông Hải có một nhà máy làm mai táng vật dụng.
Ngô Thắng Lợi nghi hoặc, quả thật có, ngươi hỏi làm gì?
Nam trung niên mong chờ, là như vậy, ta trong tay mơ hồ có một túi hàng ở nhà máy, gần đây bị người để mắt tới, ta cảm thấy bọn hắn sắp cướp, có thể không treo nhà máy dưới cờ câu lạc bộ Đông Hải được không?
Như vậy, Thiên Vương lão tử cũng không dám động.
Không được.
Ngô Thắng Lợi lắc đầu, nhà máy mai táng vật dụng đó, công tác là của thành viên thân thích hoặc bằng hữu câu lạc bộ, chỉ là nơi an bài bọn hắn, ngươi không thể giống vậy.
Cha, ngươi nói gì đó, có lợi ca che chở, ai dám quấy rối?
Ăn trong nồi, nhìn trong chén, lòng tham.
Tiểu na chỉ trích, quay đầu thay đổi biểu lộ đáng thương, lợi ca, ngài đừng trách cha ta, hắn chỉ muốn góp nhặt tích phân.
Ngô Thắng Lợi nhìn tiểu na, biết phía sau sẽ mang phiền phức, muốn đi nhưng không nỡ.
Tiểu na không chỉ trẻ đẹp, mà còn giống ánh trăng sáng, trong mắt đầy sùng bái làm hắn thấy lợi.
Phiền phức hắn không sợ, bây giờ thành phố Đông Hải không ai dám đối nghịch với câu lạc bộ Đông Hải, mặc kệ ai, hắn đều được chú ý và tôn trọng nhất.
Gặp chuyện, không cần động tay, một câu nói là giải quyết.
Hắn lo che chở nhà máy đóng gói ảnh hưởng.
Câu lạc bộ Đông Hải được tôn trọng, địa vị cao quý vì ba lý do: thực lực mạnh, thành viên cực kỳ cường hãn, trừ gian diệt ác, và quan trọng nhất theo Ngô Thắng Lợi, không phi ngựa khuynh đất.
Câu lạc bộ chỉ có nhà máy mai táng vật dụng, không cướp sản nghiệp, kiếm lời tiền phục sinh.
Tục nữ nói, đánh gãy tài lộ người như giết cha mẹ người.
Bây giờ gắng đạt phục sinh danh ngạch trong hoàn cảnh, ngăn trở thông hướng phục sinh danh ngạch là câu lạc bộ Đông Hải, người đương thời nhà sẽ liều mạng.
Ngô Thắng Lợi cau mày, suy nghĩ câu lạc bộ thành viên trợ giúp thủ hộ sản nghiệp sự việc truyền đi sẽ hậu quả gì?
Có thể bị ngộ nhận là câu lạc bộ chuẩn bị sản nghiệp kinh doanh tín hiệu.
Ngô Thắng Lợi biết, đến một bước đó, không thể giải thích rõ.
Nếu ngoại giới cho rằng câu lạc bộ chuẩn bị cạnh tranh, mặc kệ có phải thật hay không, họ sẽ cho rằng câu lạc bộ muốn hạ tràng.
Câu lạc bộ mạnh sẽ trở thành mục tiêu công kích.
Nếu đến cấp độ đó, hắn không biết nên làm sao với câu lạc bộ.
Câu lạc bộ từ đầu tránh quấn vào phục sinh danh ngạch tranh đoạt, hắn gia nhập câu lạc bộ, Đồng Kiến Tân xác định hắn không có chí thân cần phục sinh danh ngạch, mới cho hắn khảo hạch cơ hội.
Câu lạc bộ thật không thể phá lệ hoặc thay đổi sao?
Hơn nữa chỉ che chở, không giúp đỡ.
Dù trở thành mục tiêu công kích, câu lạc bộ hoàn toàn ứng phó, Tiêu Minh Đệ thực lực, thực sự yên tâm.
Ngô Thắng Lợi cân nhắc lâu, cảm thấy có thể thử.
Hắn biết có nhiều thành viên có nhu cầu tương tự.
Dù thử thất bại, pháp không trách chúng, không có vấn đề lớn.
Ngô tiên sinh.
Nam trung niên nhẹ giọng hô.
Ừ, Ngô Thắng Lợi lấy lại tinh thần, nhà máy của ngươi muốn treo dưới cờ câu lạc bộ, có lẽ có khả năng, ngươi về, nâng đãi ngộ công nhân, tìm ra yếu tàn tận, bảo đảm chỉ phòng thủ nhà máy, không quyết trương.
Tốt, tốt, tốt.
Nam trung niên vui mừng, đà tạ Ngô tiên sinh.
Ngô Thắng Lợi khoát tay, ngươi không nên gấp, sự việc có được hay không còn khó nói.
Ngô tiên sinh xuất mã, nhất định mã đáo thành công.
Nam trung niên nâng chén rượu, ta không biết nói gì để biểu đạt lòng biết ơn, ta liên tục làm ba chén.
Ngươi ngược lại có lòng tin.
Ngô Thắng Lợi trêu, lòng không có gì thực chất.
Nhà máy đóng gói có thể trực thuộc, chủ yếu phải xem thái độ Tiêu Hồng, nhưng Tiêu Hồng nghĩ sao, hắn không rõ.
Chưa từng tư, không có giá nào truyền thụ thành viên công pháp hành vi nhìn, có đại ái, thiên hướng che chở.
Nhưng ngoài ra, vô luận lên lớp hay giao lưu, Tiêu Hồng không lộ trách trời thương dân thần sắc.
Cũng rất mê.
Cũng có thể.
Ngô Thắng Lợi tự đủ, nhìn một người muốn nhìn hắn làm gì.
Ngô Thắng Lợi tự hỏi, nếu hắn là Tiêu Hồng, tuyệt đối không miễn phí truyền thụ công pháp, dạng người này, hẳn là rất đồng tình tâm.
Lúc này, điện thoại trên bàn reo, Ngô Thắng Lợi đứng dậy, cầm ra khỏi phòng khách.
Cửa đóng lại, Tiểu Na nói, cha, thật muốn nâng đãi ngộ công nhân, chiêu giả yếu tàn tật, không mở rộng quy mô.
Nam trung niên cười, con gái ngoan, nâng đãi ngộ, chiêu giả yếu tàn tật không là chuyện.
Huyện quan không bằng hiệu quản, về sau câu lạc bộ Đông Hải,
có thể phái người xem chúng ta. Không quyết trương, không mở rộng quy mô, khá phi hiển, nhưng tốt, trước lấy danh câu lạc bộ Đông Hải đã, sau đó có thể thao tác nhiều chỗ.
Vì ca của ngươi, vì quất ngươi.
Tiểu Na cười lắc đầu, vì quất.
Không, cha, ngươi không phải nữ nhân, ngươi không hiểu.
Theo nhân vật như Lợi Ca, không biết bao nhiêu người hâm mộ ta.
Chương 43, đổi người tên, Tiêu Hồng bị động, khôi phục, nhẫn lại, linh quang chợt hiện đẳng cấp 10, kỹ năng, liệt thạch quyền, đại sư, quán hồng, đại sư, thuấn bộ, đại sư, thiết y địa công, đại sư, ảnh chân, đại sư, trấn sơn trưởng, đại sư, giận dữ, 9995, 1000, đã thu hoạch giận dữ giá trị 3480, mở ra, tiến hóa tệ, 1348 tiền phục sinh, 10000000. Tiêu Hồng nằm trên ghế salon, đóng lại bảng trạng thái, nhìn ra ngoài bầu trời, không có tiến độ thời gian buồn tẻ và vô vị. Còn phải đợi 8 ngày mới có thể trải nghiệm loại kích động và hưng phấn đó.
Buồn tẻ,
vô vị. Ta có cách làm ngươi tốt nhất hỏa.
Tiêu Cẩm đưa điện thoại tới.
Tiêu Hồng nhận lấy, xem qua, là một tấm ảnh của một người nổi tiếng trên mạng tên một cái tiểu viên thuốc chụp chung với thành viên câu lạc bộ Đỗ Thiên Vệ. Người nổi tiếng trên mạng này hận không thể dính chặt vào Đỗ Thiên Vệ.
Dòng chú thích là, cảm ơn Đỗ ca ca xuất thủ tương trợ, cảm ơn, cảm ơn.
Đông Hải Đỗ Thiên Vệ Đông Hải câu lạc bộ.
Chỉ vậy thôi.
Tiêu Hồng trả lại điện thoại, không đủ kích thích, ta từng thấy những chuyện còn trâu bò hơn.
Phải không?
Tiêu Cẩm hai tay giao nhau vào ngực, khiêu khích, ta còn có những thứ kích thích hơn, ca, muốn xem không?
Không cần.
Tiêu Hồng quát tay, sai rồi, nhưng khi dạy bọn họ, phải nói, sau này xông ra họa, không nên lôi vi sư bảo.
Còn giả tạo.
Tiêu Cẩm trợn mắt, ca, câu lạc bộ có ít người quá phiêu.
Tiêu Hồng, vậy để bọn hắn rớt máy bay.
Rớt máy bay.
Tiêu Cẩm nhíu mày, có kế hoạch gì?
Nói ra, ta giúp ngươi thăng lưu, ta xem nhiều tiểu thuyết cùng đấu, đô thị thương chiến, ở phương diện này, ngươi phải tin tưởng ta.
Tiêu Hồng cười, cần gì tốn sức, để bọn hắn thu dọn đồ đạc cuốn gói đi là xong.
Tiêu Cẩm, đơn giản thô bạo vậy, không có kỹ thuật sao?
Tiêu Hồng, bằng không thì sao?
Mời thần dễ, tiễn thần khó.
Không tồn tại.
Tiêu Cẩm sơ cằm, lần trước ta nghe ngươi và Đồng Tiên Sinh nói, rõ ràng lui một hội viên, cần nhiều chương trình.
Trên nguyên tắc là vậy, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp.
Tiêu Hồng nói tiếp, dính đến câu lạc bộ, không cẩn thận sẽ rơi vào vực thẳm.
Tiêu Cẩm lo lắng, nghiêm trọng vậy sao?
Đúng, nghiêm trọng vậy.
Tiêu Hồng trịnh trọng gật đầu, bọn hắn không cuốn gói, Tiêu mẫu người liền muốn chuẩn đi, thành lập Tây Sơn câu lạc bộ, Đông Hải câu lạc bộ mất hoạch tâm cạnh tranh, đáng buồn.
Tiêu Cẩm, hy vọng không đến mức đó, ta thấy Đồng Tiên Sinh rất tốt.
Tiêu Hồng nghi hoặc, đợi chút, lập tức để bọn hắn cuốn gói, sao lại đến mức đó?
Ta phát hiện kể từ khi không đi học, ai quy ngươi tựa hồ có vấn đề.
Nếu bọn hắn không cuốn gói, ta lưu, nhưng bây giờ nếu không thành lập, ngươi ai, ca.
Tiêu Cẩm nhanh chóng ngắt lời, ngươi để bọn hắn cuốn gói, bọn hắn ghi hận ngươi thì sao?
Ta sẽ chú ý.
Tiêu Hồng đứng dậy, đi đến cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời, đứng chắc tay, nói, hơn nữa, ta cảm thấy bọn hắn không dám, bọn hắn rõ ta cường đại thế nào.
Tiêu Cẩm, ca, ngươi nhất thiết phải dùng tư thế đặc biệt mới có thể nói ra sao.
Tiêu Hồng nhìn lầu dưới, đã có người hướng sân vận động đi, ta đi sân vận động đổi người.
Tiêu Hồng mặc áo khoác, thay giày, đi ra khỏi cửa.
Hôm trước, hắn nghe nói có xưởng trưởng đến tìm, kể khổ, xưởng nhiều người đáng thương.
Ban đầu, hắn không để ý, chờ mang Tôn Giai Nhiên chơi xong về, xem vợ giúp hay chát, thảo luận khí thế ngất trời.
Có người cảm thấy một cái nhà máy, không có gì lớn, biết, khó khoanh tay đứng nhìn, có người cho rằng, không thể mở đầu, bây giờ nhiều người cần rút, câu lạc bộ có thể từng cái đã rút.
Có người, cảm thấy giúp đỡ cũng không rút.
Nhìn thảo luận, Tiêu Hồng liên lạc Đồng Kiến Tân, Tống Chấn Vũ và Ngô Tần Long, ba người đồng dạng người da đen dấu chấm hỏi.
Bốn người gặp mặt, kết hợp thảo luận về đóng gói nhà máy và tình huống trên Internet, Tiêu Hồng đưa ra ý thanh lý môn hộ, được Đồng Kiến Tân ba người đồng ý hai ngày này bọn hắn bắt đầu làm bài tập. Đêm qua, thanh lý danh sách, thông báo đám người đến sân vận động họp, cho bọn hắn tranh luận hai ngày phải chằng che chờ đóng gói nhà máy một kết luận.
Tiêu huynh đệ.
Đồng Kiến Tân đứng vây tay.
Tiêu Hồng nhanh chóng đi, Đồng ca.
Đồng Kiến Tân, hôm qua danh sách ra, trong đám thảo luận rất có ý, ủng hộ che chở đóng gói nhà máy và danh sách trùng hợp.
Ta cũng phát hiện, còn phân tích.
Tiêu Hồng gật đầu, câu lạc bộ từ hoạt động trước công chúng, đến bây giờ nửa tháng, nhưng danh tiếng đã kinh khủng.
Bây giờ thành viên, từng cái có thể so với đại minh tinh, có ít người rất hưởng thụ, còn cảm thấy chưa đủ.
Thế là, có trên mạng những tin tức, có thành viên cố ý đem xúc sinh bắt chỗ nhiều người, trong quần chúng tiêu giết, có người đem quá trình trừ gian diệt ác toàn trình thu, tù tất loạt. Còn có người phát tử vong lệnh trước khi động thủ, đồng thời bọn hắn cũng bị danh tiếng mệt mỏi.
Làm thượng khách người ta hy vọng trợ giúp, bọn hắn ngại mặt mũi, cuối cùng đồng ý, có thể là vui vẻ ra tay thậm chí chủ động hỗ trợ, dạng này mới thể hiện bọn hắn ngầu.
Đương nhiên, ta nguyện ý tin, ban đầu bọn hắn gia nhập câu lạc bộ, chỉ đơn thuần muốn làm gì phát sáng nóng lên.
Đồng Kiến Tân tán thành, không tệ, ngắn ngủi 10 ngày, nhiều người đã không khớp với trí nhớ ta mới gặp bọn hắn.
Câu lạc bộ mang tới đề thăng quá lớn, để bọn hắn trở thành nhân vật đứng đầu, phải biết, nhiều người chỉ là bình thường, trở thành nhân thượng nhân, không có cách điều chỉnh tâm tính.
Đúng. Tiêu huynh đệ, nói một cái không phải để người ta mau tin tức, tìm tới nhà máy đóng gói, có liên quan Ngô Thắng Lợi.
Tiêu Hồng, có tâm lý mong muốn, dùng thành viên thân phận cung cấp che chở, bọn hắn không dám làm, nên tính toán bắt góc, cuốn theo toàn bộ câu lạc bộ.
Hơn nữa không chỉ Ngô Thắng Lợi, nhiều người trong danh sách có tâm tư, trong đám nói chuyện phối hợp tốt.
Có thể thấy trước, hôm nay che chở đóng gói nhà máy, ngày mai có nhà máy quần áo, hậu thiên có xưởng đồ gia dụng tiếp đó một đống phiền phước.
Chương 44, đạo khác biệt nhu cầu khác nhau tại sân bóng rổ của thể viện quán, câu lạc bộ thành viên đã đến rất đông, có người đang phát biểu ý kiến. Từ khi câu lạc bộ thành lập đến giờ, đại gia làm việc luôn tuân theo chúng ta muốn làm, chúng ta nguyện ý làm đó là lựa chọn nội tâm của mọi người. Việc thảo luận hôm nay bản thân là một tín hiệu nguy hiểm, chứng tỏ có người muốn cưỡng ép ảnh hưởng thành viên khác. Chúng ta cần nhận thức rõ ràng về bản thân. Che chở nhà máy đóng gói. Tại sao không khôi phục trật tự toàn thế giới? Hơn nữa, ta có lý do tin rằng, có thành viên muốn dùng công khí tư dụng. Thiêu huynh đệ tới, ta sẽ nói rõ. Thiệu Vân Đào hít sâu, ta nói đến đây thôi, xin lỗi chư vị, có thể có chút kích động. Các vị huynh đệ, nghe ta nói. Nô Thắng Lợi vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người, tiếp tục nói, đầu tiên, ta tuyên bố, ta không nhằm vào Thiệu huynh đệ, đại gia phía sau cánh cửa đóng kín thảo luận sự tình, không cần thiết thượng cương thượng tuyến. Kế tiếp, ta nói quan điểm của mình. Ta cho rằng, trợ giúp nhà máy đóng gói hay không, là vấn đề năng lực. Nếu chúng ta không có năng lực, không cần nghĩ, trực tiếp từ chối. Nhưng bây giờ ta cho là chúng ta có năng lực, không nhìn nhà máy đóng gói cầu viện, ta không thuyết phục được nội tâm của ta. Đại gia cũng đã xem video xưởng trưởng mang tới, những công nhân ánh mắt, thần thái, ngữ khí, làm người ta động lòng. Người qua lưu danh, ngông qua lưu tiếng, ta cho rằng câu lạc bộ Đông Hải chắc có danh tiếng tốt. Ta cho rằng bằng vào thực lực câu lạc bộ che chở một nhà máy đóng gói nhỏ không là vấn đề. Nô Thắng Lợi nhìn thấy Tiêu Hồng đến, lớn tiếng hơn, trong đám cầm không gặp nhau ý kiến, lý do ta cũng nhìn, ta cho rằng à. Nô Thắng Lợi ngừng nói, phát hiện Tiêu Hồng đặt tay lên vai mình, sau đó nghe được, ngươi đừng cho rằng, ngậm miệng đi. Nô Thắng Lợi ngẩn người, mặt hớn hở biến mất, bả vai cúi, đầu nghiêng về phía trước, trên mặt cười, hai tay xoa xoa nơi bụng, định nói, liền bị Tiêu Hồng ngăn. Tiêu Hồng nhìn quanh, 142 người, đều tới chưa? Nô Tân Long, Tiêu Minh Đệ, đông đủ. Đồng Tiến Tân và Tiêu Hồng liếc nhau, đi lên phía trước hai bước, ta tuyên bố, Lý Ân Phong, Nô Thắng Lợi, Vương Hải Trương, Dương Phương Tài, phía trên gọi tên 59 người, các ngươi bị câu lạc bộ Đông Hải xóa tên, hy vọng các ngươi trước hôm nay rời xa Đông Hải mộng huyện tiểu khu. Sân bóng rổ im lặng, người bị điểm tên không dám tin, hoặc cau mày, hoặc trợn mắt, bầu không khí ngột ngạt kéo dài mấy phút, đột nhiên bị phá vỡ, trở nên huyên náo. Vì sao? Ta không làm gì, tại sao xóa tên ta? Không, ta không đi, ta không nên rời câu lạc bộ, đừng đuổi ta. Tiêu Minh Đệ, vì ta ủng hộ che chở nhà máy đóng gói sao? Ta bây giờ không ủng hộ, đừng đuổi ta. Mặc kệ ta làm gì sai, ta sẽ sửa, cho ta cơ hội. Nô Thắng Lợi cùng 59 người luôn cuống, chân tay luôn cuống. Không có câu lạc bộ Đông Hải, bọn hắn không có địa vị, danh tiếng, thực lực bây giờ. Rời câu lạc bộ, bọn hắn hết thể đều bị tước đoạt. Tiêu Minh Đệ, là ta không đúng, túi sách kia chứa vào hộp nhà máy tới cửa, là ta cho bọn hắn nghi kế. Đúng, vì xưởng trưởng nữ nhi, ta thích nàng, nhưng không quan hệ, ta sẽ cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn, không liên hệ. Tất cả đều sai của ta, Tiêu Minh Đệ, cho ta cơ hội. Nô Thắng Lợi đứng trước Tiêu Hồng, mong chờ. Lấy Tiêu Hồng trong câu lạc bộ địa vị, chỉ cần Tiêu Hồng lên tiếng, hết thể đều không là vấn đề. Nô Thắng Lợi chờ mong, cảm giác cơ thể bị chèn lấn, Dương Vương Tài thay thế vị trí. Tiêu Minh Đệ, ta bị Nô Thắng Lợi mê hoặc mới thay hắn đánh nhiệm trợ. Hắn nói ngươi rất hiền lành, có đại ái, nguyện ý che chở nhà máy đóng gói, nên ta đáp ứng hắn. Cũng là Nô Thắng Lợi làm hại, Tiêu Minh Đệ, ngươi điều tra liền biết. Nghe Dương Vương Tài nói, Nô Thắng Lợi nổi giận, Dương Vương Tài, ta đi ngươi mẹ, không phải ngươi hỏi trước ta có dám hay không lấy thành viên thân phận cung cấp che chở. Đánh rắm, ta lúc nào hỏi ngươi? Dương Vương Tài còn muốn nói, thấy Nô Thắng Lợi nắm đấm hướng vùng, vội trốn. Dương Vương Tài và Nô Thắng Lợi vừa đi, để chống vị trí, có người chặn tới. Tiêu Minh Đệ, ta nghĩ lại, ta không nên ở bên ngoài thổi phồng Tiêu Minh Đệ, có phải ngươi không thích ta quá lộ liễu Tiêu Minh Đệ, có phải lão bà của ta tìm ngươi cáo trạng? Nàng hiểu lầm, là như vậy. Tiêu Hồng nhìn trước mắt sợ hãi, bất lực, đáng thương, lòng như cho ngội từng cái, thậm chí còn mấy người đang lau nước mắt, thở dài, lùi một bước, an tĩnh chút. Đợi đến khi không còn đủ loại âm thanh, Tiêu Hồng tiếp tục, chư vị, để các ngươi rời câu lạc bộ nguyên nhân đơn giản, bảy chữ, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Câu lạc bộ Đông Hải luôn tuân thủ nguyên tắc thành viên không can thiệp việc của nhau, lẫn nhau độc lập. Các ngươi muốn qua trường, muốn hấp dẫn, muốn hưởng thụ tán thưởng, không có đúng sai. Các ngươi gia nhập, đồng tiên sinh đã nói, thành viên câu lạc bộ muốn chung một chí hướng. Ví dụ đơn giản, tiến hóa chi lộ là trường học, chúng ta mỗi người đến trường, muốn từ năm thứ nhất lên năm thứ hai, năm thứ hai lên năm thứ ba, tranh thủ không bị lưu ban, không bị khai trừ. Chúng ta hiện nay thời gian nghỉ giữa khóa, câu lạc bộ Đông Hải là lúc nghỉ giữa khóa, vì sở thích chúng tạo thành một tiểu tập thể, mọi người làm một chút buông lỏng, vui vẻ. Nếu sở thích là yên lặng đọc manga, trong quá trình đọc, đột nhiên có người thích ca hát, bắt đầu hát vang, có thích khiêu vũ, khoa tay múa chân, có thích chơi bóng rổ, chụp bóng. Yêu thích chuyển biến có thể, nhưng ảnh hưởng đọc manga, đương nhiên muốn bọn hắn đi nơi khác ca hát, khiêu vũ, chơi bóng. Chớ nói chi, có ít người còn nghĩ cưỡng ép để đọc manga cùng hắn chơi bóng, ca hát, khiêu vũ, cũng rất ghét. Nếu yêu thích đã thay đổi, còn cưỡng ép cùng một chỗ, cưỡng ép làm bộ ưa thích manga, đó là giày vò. Nói nhiều, cuối cùng là thái độ xử thế khác nhau, không chơi cùng nhau. Không có lý giải a. Chương 45, trốn đi quy tích. Tiêu Hồng nói xong, Nô Thắng Lợi và 59 người khác lại bắt đầu ồn ào. Tiêu Minh Đệ, ta biết do ý ngươi, cho ta thêm một cơ hội. Tiêu Minh Đệ, châm trước một chút, nhìn ta biểu hiện sau này. Ta thực sự không có cách nào rời câu lạc bộ, trừ phi ta chết đi. Tiêu Hồng cau mày, từng người một, giống như bác gái, chơi xấu sao? Sự tính đã định, không có khả năng thay đổi. Các vị, trong khoảng thời gian này các ngươi làm việc ngoài, trong lòng các ngươi rõ. ta ủng hộ trừng phạt đại gian, trừ đại ác, cũng không có nghĩa ta không ghét khẩu suất của nôn, ý thế hiếp người. Xem xét ở chung gần 20 ngày, ta cho các ngươi giữ lại thể diện, các ngươi tốt nhất tiếp nhận, tìm lối thoát đi. Tiêu Hồng đảo mắt một vòng, những ai đối mắt hắn, toàn bộ ngậm miệng cúi đầu. Nô Thắng Lợi nhìn mũi chân, miệng há mở vài lần, cuối cùng không phun ra một chữ. Rõ ràng, Tiêu Hồng dần mất kiên nhẫn. Loại tình huống này, tại chỗ, không ai dám xem nhẹ cảnh cáo của Tiêu Hồng. Bọn hắn rõ ràng thực lực của Tiêu Hồng, không muốn nếm thử kết quả chọc giận Tiêu Hồng. Các ngươi đi thôi. Đồng Tiến Tân chỉ cửa ra vào, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nô Thắng Lợi ngẩng đầu, Tiêu huynh đệ, bất kể nói thế nào, ngươi vô tư dạy ta công pháp, ta sẽ nhớ, sự tình đến hôm nay loại tình trạng này, ta rất xin lỗi. Nô Thắng Lợi đợi vài giây, trong tưởng tượng giữ lại không xuất hiện. Cười khổ lắc đầu, Nô Thắng Lợi thất thần đi tới cửa, như bị quất đi tinh khí thần, bóng lưng tịch mịch, đáng thương, nhỏ yếu. Nô Thắng Lợi biết, vừa rồi mười mấy phút ngắn ngủi phát sinh sự tình, về sau sẽ nhiều lần tiến vào trong mộng của hắn, trở thành tâm ma vây không ra. Dần dần, những người còn lại cũng biết đại cục đã định, không thể vãn hồi, bắt đầu lục tục ra ngoài, cẩn thận mỗi bước đi, ngóng nhìn tình thế thay đổi bất ngờ. Những người còn lại thở phào, nhìn Tiêu Hồng ánh mắt như lần đầu nhận biết. Trong một thời gian, Tiêu Hồng dạy bọn họ công pháp, không nóng không nổi, rất có kiên nhẫn, không có chút giá đỡ, về sau quen thuộc hơn, thỉnh thoảng nói đùa. Vừa rồi quyết tuyệt, kiên định, không được xía vào Tiêu Hồng, bọn hắn lần đầu tiên thấy, rất lạ lẫm, cũng rất đáng sợ. Thằng đến người cuối cùng ra ngoài, Đồng Kiến Tân thở dài, đáng tiếc, rõ ràng phía trước đại gia trung đụng rất vui vẻ. Tiêu Hồng suy nghĩ hơn 10 ngày trước cùng đi khu phát triển nhà máy may mừng rỡ cứu viện hiệu trưởng, đồng dạng có chút thổ thức. Thư thái, một tiếng vui mừng, nhẹ nhõm, tiêu tan truyền đến, Tiêu Hồng quay đầu, thấy Ngô Tân Long hỉ khí dương dương. Phát giác ánh mắt, Ngô Tân Long cười, ta đã sớm thấy một số người trong nhóm không vừa mắt, quay video khoe khoang. Ngô Tân Long 10 phần nghiêm túc, 10 phần hữu lực, công pháp là kỹ thuật giết người. Tiêu Hồng nhìn Ngô Tân Long, nhớ tới một vị họ Phong cố nhân. Đợi Tiêu Hồng và Đồng Kiến Tân rời đi, sân bóng rổ mới hơi hòa hoãn lại. Hảo, đại khoái nhân tâm, Ngô Thắng Lợi và nhóm hắn gieo gió gặt bão, mượn dùng ví dụ Tiêu Minh Đệ vừa nói, bọn hắn tại nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, quá lộ liễu, quá không chút kiếm kỵ, không biết như thế có thể ảnh hưởng đến lớp học tiếp theo, đảm bảo tiếp tục tiến hóa chi lộ là quan trọng nhất, bọn hắn đầu đuôi điên đảo. Có sao nói vậy, ta đánh giá thấp Tiêu Minh Đệ quyết đoán, không nghĩ tới sẽ gọn gàng như vậy. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỳ loạn, không khí câu lạc bộ lại khôi phục bình thường. Đem Nhậm Bình Đài xem như bản lĩnh của mình, bọn hắn tới thời điểm, không phủ nhận, quả thật có bản sự, nhưng nhiều sao? Không nhiều. Là Tiêu Minh Đệ truyền thụ công pháp, để bọn hắn thoát thai hoàn cốt, từng cái ở bên ngoài giả vờ, khiến chính mình như luôn rất châu bò. Đáng tiếc, nếu có cách gì thu hồi công pháp bọn hắn học được thì tốt. Tiêu Minh Đệ hẳn sẽ không, hắn dạy công pháp lúc có nâng lên, cá nhân hắn ủng hộ trừng phạt đại gian, trừ đại ác Nô Thắng Lợi và nhóm hắn cũng trừ gian diện tắc qua. Chúng ta có nên về nhà thăm không? Nô Thắng Lợi và nhóm hắn có thể chó cùng rất dậu. Bọn hắn không dám, bọn hắn không đốc. Đông Hải Mộng Uyển, tầng 6. Tiêu Hồng ca ca, hôm nay không đi học sao? Tôn Giai Nhiên hiếu kỳ hỏi. Không, ngày mai Tiêu Hồng ca ca bận nhiều việc, tạm thời không đi học. Tiêu Hồng mở miệng. Tôn Giai Nhiên, ta biết nguyên nhân, ta nghe đồng học trong lớp bảo ngày mai tiến hóa chi lộ lại mở ra. Tiêu Hồng gật đầu, đúng, Giai Nhiên thật thông minh. Cao Mẫn, Giai Nhiên, chúng ta cần phải đi, cùng Tiêu Hồng ca ca nói tạm biệt. Tiêu Hồng ca ca gặp lại. Gặp lại. Tiêu Hồng quát tay, kéo rất lâu hội viên trường học câu lạc bộ Đông Hải, 4 ngày trước cuối cùng khai giảng. Chỉ có chừng 31 học sinh, chỉ có 3 niên cấp, trẻ nhỏ ban, tuổi thơ ban, thiếu niên ban, phân biệt đối ứng trước đây nhà trẻ 3 năm, năm thứ nhất đến năm thứ 3, năm thứ 4 đến năm lớp 6, chương trình học đơn giản, chỉ có ngữ văn, toán học, âm nhạc, mỹ thuật, tự nhiên, vật lý muốn hay không học, các gia trưởng thảo luận rất lâu, quyết định sau cùng hơi đề cập tới một chút. Lớp học phòng chính là tầng 1 đến 3 tòa nhà 6. K. Tiêu Cẩm từ gian phòng chạy đến, ta nhìn thấy một bài uy tích của Ngô Thắng Lợi và nhóm hắn rời câu lạc bộ 8 ngày nay. Ngày đầu tiên, Ngô Thắng Lợi và nhóm 59 người trốn khỏi câu lạc bộ Đông Hải, nguyên nhân cụ thể không biết, căn cứ tin tức và phân tích sau đó, tựa hồ cùng Ngô Thắng Lợi và nhóm quá thường xuyên xã giao và hướng ra ngoài cung cấp che chở có liên quan. Ngày thứ hai, trong 59 người điện tử hào bị hỏi khi rời câu lạc bộ, nhiều lần biểu thị cùng câu lạc bộ hòa bình chia tay, song phương không tồn tại mâu thuẫn, hơn nữa biểu thị cảm tạ câu lạc bộ Đông Hải. Ngay lúc đó, câu lạc bộ Đông Hải trừ gian diệt tác vẫn tiến hành, nhưng so với trước điệu thấp nhiều. Ngày thứ ba, thành viên chức Ngô Thắng Lợi xuất hiện tại mừng rỡ đóng gói nhà máy đồng thời đánh lùi khách không mời mà đến tính toán chiếm đoạt nhà máy. Thành viên chức Trương Minh Bách ở nhà lúc ngủ bị bạn gái hắn bạn trai cũ tập kích, Trương Minh Bách đánh giết đối phương. Nói tóm lại, mất đi thân phận thành viên câu lạc bộ Đông Hải, nhóm bọn họ bắt đầu chịu thanh toán câu lạc bộ Đông Hải biểu thị thành viên câu lạc bộ mới đổi thành mời chế, không chấp nhận tự tiến cử. Ngày thứ tư, thành viên chức Ngô Thắng Lợi gặp đánh lén, toàn thân trở ra. Ngày thứ năm, Ngô Thắng Lợi, Trương Minh Bách, Dương Vương Tài và 48 tên thành viên chức của câu lạc bộ Đông Hải tuyên bố thành lập Nắng Sớm câu lạc bộ, đồng thời biểu thị bất kỳ ai nhằm vào thành viên câu lạc bộ Nắng Sớm cũng là tuyên chiến với toàn bộ câu lạc bộ, đồng thời công bố danh sách sản nghiệp che chở và không mở rộng quy mô. Ngoài ra, câu lạc bộ Nắng Sớm vẫn sẽ tận sức trừ gian diệt ác, hoan nên người chung một chí hướng gia nhập. Ngày thứ 6, câu lạc bộ Nắng Sớm tuyên bố thành viên mới 32 tên, trong đó có 3 tên là thành viên chức của câu lạc bộ Đông Hải. Ngày thứ 7, câu lạc bộ Nắng Sớm bốn phía xuất kích, nhấc lên phong trào trừng ác Dương Thiện, danh vọng ẩn ẩn che Đông Hải câu lạc bộ. Ngày thứ 8, có chuyên ôn, câu lạc bộ Nắng Sớm trong hành động hôm qua, có thành viên bị thương nặng chương 46,
tiến hóa chi lộ khởi động lại, thiên phú, cự hóa mới tiến hóa chi lộ lập tức sẽ bắt đầu. Tiêu Hồng nhìn thời gian một chút, cách 8 giờ không đến 3 phút. Liếc mắt thấy Tiêu Cẩm ngồi ở đối diện trên ghế salon, mở miệng nói, buông lòng một chút. Tiêu Cẩm, nghỉ ngơi một tháng, mỗi ngày thoải mái không bị ràng buộc, đột nhiên lại muốn bắt đầu, không thể đứng. Còn nữa, đã qua một tháng phát sinh sự tình các loại, sẽ chỉ làm sau này tiến hóa chi lộ cạnh tranh kịch liệt hơn, càng quấn bảo. Lại không biết lần này đề mục là cái gì, tổng hợp lại, không thấp thỏm không khẩn trương mới là lạ. Tiêu Hồng lắc đầu, không có gì, một hồi bắt đầu, ngươi liền không để ý tới khẩn trương. Cuối cùng, đã đến giờ, tiến hóa chi lộ âm thanh đúng giờ vang lên. Chư vị, đây là tiến hóa chi lộ sau ngắn ngủi nghỉ ngơi, chúng ta tiếp tục hành trình lên tới LV10, đi qua trúc văn tẩy lễ, chư vị cơ thể lần nữa đột phá cực hạn, thu được thiên phú cự hóa một bây giờ, chư vị có 5 phút xem xét thể nghiệm thiên phú cự hóa một thiên phú. Mới có hạng mục mới. Tiêu Hồng nói thầm một câu, mở ra. Tên: Tiêu Hồng bị động, khôi phục, nhẫn lại, linh quang chợt hiện thiên phú, cự hóa một, suy nghĩ trong lòng, liền có thể phóng thích, đẳng cấp 10, kỹ năng: Liệt Thạch Quyền, đại sư, quán hồng, đại sư, thuần bộ, đại sư, thiết y liệt công, đại sư, ảnh chân, đại sư, trấn sơn trưởng, đại sư, giận dữ, 9995, 1000, đã thu hoạch giận dữ giá trị 5682, mở ra, tiến hóa tệ, 1331 tiền phục sinh, 10000, quả nhiên có thiên phú cự hóa một. Tiêu Cẩm hỏi, ca, cái này cự hóa, là theo nghĩa đen sao? Không ngờ, ta đi thử một chút. Tiêu Hồng từ trên ghế salon bật dậy, đứng ở phòng khách, trong lòng mặc niệm cự hóa. Tiêu Cẩm, a, Cao Mẫn, ân, Tôn Gia Nhiên, hoa. Tiêu Hồng, ngưu bức. Tiêu Hồng trưởng thành. Từ ban đầu cao 1m8 tăng vọt đến hơn 2m, theo cao lớn, cơ thể mỗi bộ phận theo tỷ lệ đồng thời phóng đại. Nguyên bản quần áo ngủ rộng thùng thình bây giờ trở nên rất bó sát người, cổ tay, rốn, cổ chân toàn bộ lộ ra, dép lê cũng vừa chân. Tiêu Hồng hoạt động một chút cơ thể, tràn ngập sức mạnh. Thực sự là theo nghĩa đen a. Tiêu Cẩm hưng phấn nói, ta cũng thử xem, ta cũng thử xem. Sau đó, Tiêu Cẩm cũng thay đổi lớn, từ 1m65 trực tiếp chạy đến hơn 2m, thì ra dáng dấp cao là loại cảm giác này a, ta cũng có đôi chân dài. Tiếp lấy lại cấp tốc hỏi, Cao lão sư, ta không có đổi xấu a. Cao Mẫn nuốt nước bọt, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, không có, không có, hoàn toàn không có, giống như trước đây, rất xinh đẹp. Nghe vậy, Tiêu Cẩm thở phào, cơ thể cùng tỷ lệ phóng đại, vẫn như cũ cân đối, Cao lão sư, ta chưa bao giờ nghĩ tới ta sẽ có đôi chân to như thế, tay lớn như thế. Ha 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 ha, Tiêu Hồng lẩm bẩm, ta chỉ cao 36 cm, ngươi cao phải có gần tới 40 cm, không công bằng. Tiêu Cẩm vui tươi hớn hở hỏi, ca, ngươi xem ta ánh mắt giống như rất kỳ quái a. Tiêu Hồng, chính xác, đã bao nhiêu năm, ta nhìn ngươi cũng là cúi đầu, từ nhỏ bé đột nhiên biến lớn, thật không quen. Tiêu Cẩm giơ lên cánh tay, đạp thẳng chân, mở miệng, ca, ngươi nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Thế nào? Tiêu Hồng không hiểu, nhưng vẫn là mặc niệm giải trừ cự hóa, khôi phục bình thường. Tiêu Cẩm cúi đầu, nhìn xuống, nhanh, gọi tỷ tỷ. Tiêu Hồng không nhìn thẳng, ngồi trở lại ghế salon. Tiêu Cẩm khôi phục bình thường, hỏi, biến cao biến lớn, là tiến hóa sao? Tiêu Hồng, tự hóa xong, tố chất thân thể được nâng cao không ít, chắc chắn tính toán. Tiêu Cẩm phiền muốn nói, ca, chúng ta giống như càng ngày càng không khoa học. Tiêu Hồng vui vẻ, tiến hóa chi lộ xuất hiện, bầu trời có tiếng nổ lớn vào ngày đó, khoa học liền ngọn cụ đòi. 5 phút trôi qua rất nhanh, tiến hóa chi lộ âm thanh vang lên lần nữa. Chư vị, đây là tiến hóa chi lộ thể nghiệm qua. Hy vọng chư vị ưa thích thiên phú cự hóa trên lý thuyết, chư vị có thể đem thiên phú từ cự hóa 1 để thăng đến cự hóa 12, thi triển xong, có thể biến thành 10 mét cự nhân, nhưng lần này, chư vị chỉ cần đem để thăng đến cự hóa 6, thi triển xong biến thành 4 mét cự nhân, liền có thể tiếp tục tiến hóa chi lộ sau đó, chư vị sẽ đạt được chuyên thuộc về bí pháp của mình, bí pháp có thể dùng để phát giác gông cùng xiềng xích, đột phá gông cùng xiềng xích, để thăng cự hóa thiên phú bí pháp biểu hiện hình thức khác biệt, độ khó tương đương, không tồn tại ưu khuyết điểm khác nhau, trăm sông đổ về một biển. Hiệu quả đều là xông phá bao trùm cơ thể gông cùm xiềng xích đấm áp nhắc nhở, đối với bí pháp trưởng khống đạt 600 phân trở lên mới có thể xông phá gông cùm xiềng xích. Nắm giữ trình độ càng cao, càng có lợi tại xông phá gông cùm xiềng xích đấm áp nhắc nhở, bí pháp chuyên trúc, một khi bị người thứ hai biết được tùy ý bộ phận, bí pháp sẽ mất đi hiệu lực. Trên lý thuyết chư vị có 20 ngày tiến hành quá trình này, nhưng ghế ngồi tại trạm tiếp theo có hạn, người đầy sau đó, cửa xe liền sẽ đóng lại, không lên xe được, chỉ có thể tiếp nối tạm biệt tiến hóa chi lộ. Đương nhiên, cũng có khả năng 20 ngày tới, chỗ đậu lại không đầy, đến lúc đó chúng ta vẫn sẽ đúng giờ xuất phát vì trợ giúp chư vị tiến hóa chi lộ trên tương thành có đồ vật mới, hy vọng chư vị cần dinh dưỡng thủy, khẩu vị thăng cấp bản uống vào sau, 10 giờ bên trong, kéo dài bổ sung cơ thể tiêu hao. 10 tiến hóa tệ, bình, khẩu vị thăng cấp bản, 12 tiến hóa tệ, LV20 trở lên, khôi phục hiệu quả dần dần giảm xuống, loại bỏ đến ngược, 1 giờ 59 phút 23 giây, tăng phúc thủy, một uống vào sau, tăng một biên độ nhỏ đối với lực trùng kích gông cùng xiềng xích. 10 tiến hóa tệ, bình, tăng phúc thủy, hai uống vào sau, tăng một trình độ nhất định đối với lực trùng kích gông cùng xiềng xích. 25 tiến hóa tệ, bình, tăng phúc thủy, 3 uống vào sau, tăng trên phạm vi lớn đối với lực trùng kích gông cùng xiềng xích. 50 tiến hóa tệ, bình, tăng phúc thủy không thể đập ra, sử dụng đồng thời lấy tối cao tăng phúc làm chuẩn. Tăng phúc thủy vì cự hóa gông cùng xiềng xích chuyên trúc, chuyển nhượng đều không công hiệu, dược hiệu đều kéo dài một lần. Phần món ăn, ngẫu nhiên phối hợp phong phú cơm phẩm. 1 tiến hóa tệ, cơm, sao trang, ngẫu nhiên toàn bộ trang phục, bất cứ lúc nào đều vừa người. 1 tiến hóa tệ, bộ, thuận tay mua hai bình thăng cấp bản dinh dưỡng thủy bỏ qua một bên. Tiêu Hồng lại cẩn thận xem ba loại khác biệt tăng phúc thủy, biên độ nhỏ, trình độ nhất định, trên phạm vi lớn. Ta lại thắng. Tiêu Hồng vui mừng, tiếp tục nói, ta tiến hóa tệ nhiều, có thể mạnh mẽ dùng 51 bình tăng phúc thủy. Tóm lại, còn chưa chính thức bắt đầu, đã có ưu thế tại ta. Hâm mộ hai chữ chụp nát vụn. Tiêu Cẩm nói tiếp, ta bây giờ có 352 cái tiến hóa tệ, đang tiến hóa giả bên trong, đã coi như là rất nhiều một đợt, nhưng cũng chỉ có thể mua 7 bình hiệu quả tốt nhất tăng phúc thủy. Đến lúc đó xem khác biệt giá cụ thể chi phí hiệu quả a bất quá còn tốt, phải biết, tuyệt đại đa số chỉ có lên tới LV10-50 tiến hóa tệ ban thưởng, nhiều nhất nhiều hơn nữa đem một môn công pháp học được 400 phân 20 mai. Ngươi thắng to, ta thắng nhỏ. Chương 47, khen thưởng thêm, dự bị điểm số chờ đợi tiến hóa chi lộ công bố bí pháp trong lúc đó. Tiêu Cẩm hiếu kỳ nói, ca, ngươi đếm trên đầu ngón tay đang tính cái gì? Không có. Tiêu Hồng ngồi thẳng, đại gia cự hóa sau, đều biết thống nhất biến thành 4 mét cự nhân. Vừa rồi ngươi cao hơn ta khoảng 5 cm, bởi vì bản thân ngươi thấp, trên lệch so với 4 mét lớn hơn, cho nên cao lớn hơn một chút. Cự hóa 6 là 4m, cự hóa 12 là 10m, theo lý thuyết, cự hóa 6 trở đi, mỗi lần để thăng một tầng, bình quân dài 1 mét. Ngoan ngoãn, đây cũng quá sướng rồi a. Nếu như có thể dài đến 10 mét, người 4m bên cạnh ta, chẳng khác nào tiểu giai nhiên, không, còn không bằng tiểu giai nhiên. Đại khái chỉ cao đến bắp chân của ta thôi. Hơn nữa mỗi lần để cao một tầng, tố chất thân thể cũng tăng cường. 10m, 10m a. Tiêu Cẩm ngồi ở một bên, nhìn Tiêu Hồng đờ đẫn gương mặt, ánh mắt nóng bỏng, thấp giọng hỏi thăm, "Cao lão sư, anh ta có phải xảy ra vấn đề không?" Cao Mẫn, Tiêu Hồng đồng học tựa hồ rất si mê bị lớn. Lúc này, tiến hóa chi lộ phát bí pháp tới, vẫn là quen thuộc phim hoạt hình nhân vật dạy học. Tiêu Cẩm, bí pháp, có điểm giống trước đây công pháp, bí mật công pháp, tên gọi tắt là bí pháp. Tiêu Hồng nói, nhìn một hồi, cùng công pháp vẫn có khác biệt, không biết vì cái gì, hắn cảm giác trên màn hình phim hoạt hình nhân vật đang khiêu đại thần. "Ca, ta bí pháp này..." Tiêu Hồng ngắt lời, "khỏi phải giới thiệu." Tiến hóa chi lộ nói, "chuyên trúc bí pháp, bị người khác biết dù chỉ một phần, đều mất đi hiệu lực, cẩn thận vừa mất miệng thành thiên cổ hận." "Đúng đúng đúng, một cái lơ đãng, bại lộ liền xong đời." Tiêu Cẩm suy nghĩ một chút, trở về phòng, kéo rèm cửa sổ lên, cũng có thể. "Ân, học thời điểm ở trong phòng có thể, chú ý không cần đi theo giáo trình khoa tay múa chân, luyện tập thi triển lúc đi phòng vệ sinh không có cửa sổ." Tiêu Hồng quay đầu, "Cao lão sư, vậy chúng ta liền trở về gian phòng, có chuyện gì ngươi hô liền được." "Hảo, trong khoảng thời gian này ta cũng không ra khỏi cửa. Tiền hiệu Hồng nữ sĩ hôm qua đã cho đưa đầy đủ vật tư ủng hộ một tháng." Cao Mẫn gật đầu. "Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu thôi." Tiêu Hồng đứng dậy, thở phào một hơi, đi về phía phòng mình. "Ca, cố lên a." Tiêu Cẩm chỉ ngoài cửa sổ bầu trời quen thuộc cực lớn thanh tiến độ. Tiêu Hồng quay người, cười nói, "ngươi cũng giống vậy." Đi vào phòng, Tiêu Hồng giữ cửa khóa kỹ, song xa màn cửa đều kéo hảo, lại kiểm tra hai lần, xác định không có khe hở. Trước mắt sự kiện, đề thăng đến cự hóa 6, khen thưởng thêm sớm phát ra, ngươi thu được một tầng cự hóa ân. Chẳng phải là Tiêu Hồng mở ra mặt ngoài. Tính danh: Tiêu Hồng bị động, khôi phục, nhẫn lại, linh quang chợt hiện thiên phú, cự hóa 1, không, chờ phân phối 100, đẳng cấp 10, ra ngoài dự kiến của Tiêu Hồng, trên bảng, cự hóa 1 không có trực tiếp biến thành cự hóa 2, mà là đã biến thành dự bị điểm số. Suy nghĩ kỹ một chút, dạng này tốt hơn, càng chi kỷ. Dựa theo nhất quán liệu tính, càng về sau để thăng càng khó khăn, đồng dạng để thăng một tầng, cự hóa 11 đến cự hóa 12 so cự hóa 1 đến cự hóa 2 chi phí hiệu quả cao nhiều. Hợp lý. Tiêu Hồng ngồi vào trên giường, bắt đầu quan sát bí pháp. Bí pháp lời mở đầu bên trong, giao phó tình huống, đại khái ý là, sử dụng bí pháp sau, gông cùm xiềng xích sẽ hiện ra tại làn da mặt ngoài, thân thể sẽ tiến vào bổ sung năng lượng trạng thái, tiếp đó xung kích gông cùm xiềng xích. Thu hẹp suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc học tập bí pháp. Bí pháp trước sau tổng cộng có 57 phút, không ngắn, nhưng có thể càng dài. Video càng dài, học được càng khó, đối với nắm giữ linh quang chợt hiện hắn càng có lợi. Tiêu Hồng liếm liếm bờ môi, ngắn ngủi không đến 20 phút, hắn đã lần thứ 2 thắng tê. Mục tiêu là đem bí pháp học tập đến 1000 phần, trên thế giới không có ai so với hắn càng hiểu rõ 1000 phần cùng 700, 800 phần có ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu. Bí pháp nắm giữ trình độ càng cao, càng có lợi tại sông phá gông cùng xiềng xích. Mài đao không lầm đốn tuổi công, huống chi, người khác học được 7, 800 phút thời gian, Tiêu Hồng có lòng tin học được 1000 phần. Bắt đầu. Trong phòng khách, điện thoại để trên bàn chấn động hai cái, Cao Mẫn cầm lên mắt nhìn, là tiến hóa chi lộ mới ra lúc đó đói bụng lúc, thêm cùng thành phố hỗ trợ nhóm, là chủ nhóm tất cả mọi người. Cao Mẫn trong ấn tượng, chủ nhóm lần trước xuất hiện là gần tới 20 ngày trước, lúc đó một trận lẩm bẩm, có thể ở trong nhóm lên tiếng, vẫn là cọ nhà khác wifi, thân là người bình thường chủ nhóm, phía internet điện thoại phí căn bản không đóng nổi. Đến nơi đến tột cùng đắt cỡ nào, Cao Mẫn cũng không có khái niệm, ngược lại lần trước thu phí viên tới cửa sau khi rời đi, nàng nhận được tin nhắn, Tiêu Hồng cho nạp lên 5000 tiền phục sinh phí. Đợi một hồi, chủ nhóm bắt đầu tiếp tục phát tin tức. Tuyệt không nhận mệnh, chư vị, tin tức đáng tin, lần này tiến hóa chi lộ, đám người tiến hóa sẽ có một bộ bí pháp không thể bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, nếu không thì sẽ mất đi hiệu lực. Cơ hội của chúng ta tới, phải phá hư bọn hắn triệu triệu triệu, còn cần ngươi nói, ta đã cầm kính viễn vọng bí mật quan sát, hy vọng có thể nhìn thấy. Kính Lâm, Kính Lâm, Kính Lâm, Tiểu Lâm, hảo huynh đệ, chú ý an toàn, cẩn thận bọn hắn trả đũa. Triệu 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 cái thế tôn cầu, chư vị, ta đang ở nhà này, nam chủ nhân và nữ chủ nhân đều tiến ra phòng, dễ chuẩn cơ hội, ta nhất định phải phá đi bọn hắn tiến hóa lúa mạch, tỉ muội, quá nguy hiểm, cẩn thận bọn hắn thẹn quá hóa giận. cái thế tôn cầu, cái thế tôn cầu, nguy hiểm. Ta chết còn không sợ, còn sợ nguy hiểm. Hai vợ chồng này, mỗi ngày làm bộ tốt với ta, liền thích xem ta cảm ơn đái đức bộ dáng, ta giả vờ lâu như vậy, thực sự không thể giả tiếp cái thế tôn cầu. Ta đường đường tốt nghiệp đại học danh tiếng, lương 1 năm 500 vạn tài chính sư, lại làm bảo mẫu cho bọn hắn, cái thế tôn cầu, vợ chồng bọn họ hai, trước đây chính là xa xúc, xã hội tầng thấp nhất loại kia, bây giờ mỗi ngày đối với ta la lối om sòm, nếu như nguyền rủa có thể giết người, ta đã sớm giết bọn hắn 1 vạn lần lỗ mạch. Xem ra tỷ mọi người khăng khăng muốn làm, vậy ta không thể làm gì khác hơn là ủng hộ ngươi, cố lên. Cái thế tôn cầu thế đạo bằng không thì người sống, các minh đệ tỷ muội, ta chỗ này có 2 bộ lỗ kim máy giám thị, có cần không? Cần thì nói chuyện riêng truy đuổi Dương Quang, đại gia có điều kiện có năng lực mà nói, nhất định muốn tận khả năng ngăn cản tiến hóa giả tiến hóa, nếu để cho bọn hắn tiếp tục nữa, về sau chúng ta có thể làm sự tình, muốn càng ngày càng ít cao mẫn cờ lật góc trên bên phải cái nút, chuẩn bị lui đi gờ giúp chắc lúc, lại thay đổi chủ ý nàng muốn tiếp tục nội ứng trong cái nhóm này, tốt hơn để thời khắc chú ý Tiêu Hồng Tiêu Cẩm có thể gặp phải nguy hiểm. Cao Mẫn đặt di động qua một bên, đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, Đông Hải Mộng Nguyện các chủ hộ cũng là tiến hóa giả, nhưng ở tiểu khu công tác còn có rất nhiều người bình thường. Không nên có tâm hại người, tâm phòng bị người không thể không. Tôn Giai Nhiên hiếu kỳ hỏi, "Mụ mụ, ngươi nhìn cái gì đấy?" Cao Mẫn ngồi xuống, "Mụ mụ đang nhìn có người nào muốn hại Tiêu Hồng ca ca và Tiêu Cẩm tỷ tỷ không?" "A." Tôn Giai Nhiên không hiểu, "Tiêu Hồng ca ca và Tiêu Cẩm tỷ tỷ tốt như vậy, vì cái gì có người muốn hại bọn họ?" Tần Cao Mẫn nghĩ nghĩ, "Bởi vì Tiêu Hồng ca ca và Tiêu Cẩm tỷ tỷ rất lợi hại, bọn họ không thích có rất nhiều người lợi hại." "Dạng này a, Tôn Giai Nhiên cái hiểu cái không, vậy ta cũng muốn bảo hộ Tiêu Hồng ca ca cùng Tiêu Cẩm tỷ tỷ." "Tốt." "Đúng, nếu có người gõ cửa thì sao?" Tôn Giai Nhiên hỏi tiếp. "Nếu có người gõ cửa mà nói, Giai Nhiên không nên mở, muốn nói cho mụ mụ. Tốt nhưng cũng muốn yên lặng, không nên quá lớn âm thanh, cẩn thận quấy rầy Tiêu Hồng ca ca và Tiêu Cẩm tỷ tỷ." Chương 48, lấy oán trả ơn ngày thứ 3, 3 giờ sáng, Tiêu Hồng duỗi người một cái, phát ra phim hoạt hình giáo trình màn ánh sáng góc trên bên phải, biểu hiện điểm số đã 1000 phân. Hết thể dùng 43 giờ, ngủ ở giữa 6 giờ. Thời gian sử dụng cùng trong kế hoạch không sai biệt lắm. Làm 2 cái quyết trương ngực vận động, đến phòng vệ sinh, Tiêu Hồng bắt đầu thi triển bí pháp, bắt đầu khiêu đại thần. Động tác 10 phần biên độ lớn đến khoa trương, rất kỳ quái, nhưng lại có loại đặc biệt ý vị. Đang nhảy nhót quá trình bên trong, tiến hóa chi lộ nâng lên gông cùm xiển xích hiện hình, từng cái hình xăm không ngừng xuất hiện tại thân thể mặt ngoài, có thô, có mảnh. Khoảng nửa giờ, hoàn chỉnh thi triển một lần bí pháp, mặt ngoài thân thể hình xăm răng khắp nơi, lộ ra dữ tợn đáng sợ, giống như một tấm lưới đánh cá, chặt chẽ bao vây lấy cơ thể. Sau đó, cũng liền 2-3 giây, cơ thể không hiểu tràn vào khổng lồ năng lượng. Độ ấm thân thể kịch liệt lên cao, làn da đỏ lên, cũng không biết là cơ bắp hay là xương cốt hay là nội tạng, các vị trí cơ thể không ngừng có âm thanh tương tự với tấm gạch ma sát phát ra. Đang tăng nhanh khiêu động trái tim thôi động phía dưới, tựa hồ có thể nghe được trong mạch máu huyết dịch lao nhanh lăn lộn âm thanh. Tại trong thương thành mua sắm 51 bình tăng phúc thủy, vẫn như cũ em bé ha ha lớn nhỏ, màu sắc màu đỏ thắm, hương vị lại chát vừa chua. Một bình vào trong bụng, nguyên bản vốn đã hồng ấm Tiêu Hồng đỏ hơn, giống một con tôm lớn nấu chín. Hồng hồ hồng hộc Tiêu Hồng ngồi trên nắp buồn cầu, từng ngụm thở hổn hển, cảm giác nổ ra khí thể, giống nấu sôi hơi nước. Ngay tại lúc đó, làn da mặt ngoài hình xăm, giống như mở trong nước từng cái xả, đang lăn lộn, đang giãy giụa. Mở ra mặt ngoài, tên Tiêu Hồng bị động. Khôi phục, nhẫn lại, linh quang chợt hiện thiên phú, cự hóa 1, nam, chờ phân phối 100, trước mắt đang để thăng, không thể sử dụng, đẳng cấp 10, Tiêu Hồng xem mặt ngoài, cảm thụ cảm giác cơ thể, như thế nhiều lần. Vững tin, thiên phú cự hóa tỷ lệ phần trăm tại tốc độ đều đạt lên cao, cơ thể phóng thích năng lượng khôi phục bình thường cũng là tốc độ đều đạt. Chỉ là, theo tỷ lệ phần trăm không ngừng lên cao, hình xăm tạo thành lưới đánh cá đang không ngừng co vào cảm giác hướng tới trong thịt xiết, lại đau lại có gò bó cảm giác. Đau đớn ngược lại là có thể nhịn, cố ý lướt qua. Hơn nữa còn có bị động nhẫn mại đang phát huy tác dụng, chủ yếu là gò bó cảm giác rất không thoải mái. Nằm ở trên giường, chờ a chờ, hao phí thời gian hơn 8 tiếng, thi triển bí pháp sau, chứa đựng trong thân thể năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Tên, Tiêu Hồng bị động, khôi phục, nhẫn mại, linh quang chợt hiện thiên phú, cự hóa 1, 65, chờ phân phối 100, đẳng cấp 10, 1000 phân bí pháp, đắt tiền nhất tăng phúc thủy, 8 giờ tăng 65. Đây chính là lần này cự hóa tốc độ tăng lên trần nhà. Tiêu Hồng lẩm bẩm, đứng lên, tiếp đó thẳng nhíu mày. Đề thăng kết thúc, mặt ngoài thân thể hình xăm lại không có tiêu thất, kéo dài mang đến cảm giác đau đớn cùng gò bó cảm giác. Gò bó cảm giác khá là nghiêm trọng, cần cố gắng mới có thể bình thường hoạt động. 65 đã dạng này, 80 sợ là muốn hành động khó khăn, 90 phía trên nên thành một cái bánh trưng. Đến lúc đó bạn nhất gặp phải chuyện gì, người khác không cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần sau. Tiêu Hồng nhếch miệng, hắn không có gì phải lo lắng. Nếu như gò bó nghiêm trọng kỳ, gặp phải không biết phải trái ra hỏa, trực tiếp thêm điểm thêm một cái 20-30 thêm đến kế tiếp tầng 1-1 lúc gò bó đau đớn không có bao nhiêu. Trở lại toàn thịnh kỳ, tới một cái truy một cái, tới một đôi đánh một đôi. Vô luận là tốc độ lên cấp cũng tốt, vấn đề an toàn cũng tốt, đều có cơ sở. Bên ngoài trời đã sáng rồi, chuẩn bị ăn vặt, sau đó tiếp tục. Trong lòng mặc niệm cự hóa, Tiêu Hồng dài đến 2m2, quả yêu cố này khổng lồ, không mất linh hoạt nhưng lại tràn ngập sức mạnh thân thể. Cự hóa về sau, hình xăm gò bó cảm giác cùng cảm giác đau đớn vẫn như cũ. Xem trên thân áo ngủ, đã trở thành trang phục trẻ em, mở ra thương thành, tiêu phí 1 tiến hóa tệ, mua sắm, sáo trang xuất hiện ở trước mắt. Mũ, kính râm, khẩu trang, áo giả kín, áo lót đen, đồ lót, quần jean, bít tất cộng thêm một đôi giày thể thao, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều có. Vốn là nhìn bình thường lớn nhỏ sau lưng, lấy tay đụng một cái, lập tức tăng giá cả, nhẹ nhõm mặc lên người. Giày, quần đều như thế, tự thích ứng. Tiêu Hồng toàn thân mặc, đi một vòng, không tệ, kiểu dáng bản hình coi như không tệ. Trong phòng khách, Cao Mẫn chuyển cái ghế ngồi ở cửa, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn hai mắt hỗ trợ nhóm tin tức. Sát sát sát, các minh đệ tỉ muội, lặp lại một lần nữa tin tức mới nhất, lần này đám người tiến hóa, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có ít nhất 4 giờ trở lên gò bó kỳ không cách nào chuyển động, tại gò bó bên trong, bọn hắn chính là dê đợi làm thịt, không có bất kỳ cái gì đường phản kháng. Thân là người bình thường chúng ta đây, dễ dàng liền có thể giết bọn hắn, hơn nữa không sợ phiền phức sau trả thù sát sát sát, các minh đệ tỉ muội, trong khoảng thời gian này chúng ta chịu khuất nhục còn chưa đủ nhiều sao? Suy nghĩ một chút chúng ta gặp bi thảm tao ngộ, có cơ hội lập thủ, tuyệt đối đừng do dự, Cao Mẫn đem tựa ở trên tường cây gậy lấy đến trong tay, 10 phần khẩn trương. Tựa hồ một giây sau bên ngoài liền sẽ có khách không mời mà đến gõ cửa. Cách nghe được tiếng mở cửa, Cao Mẫn một chút bắn lên tới, thiếu chút nữa để cho lên tiếng, sau đó phát hiện không phải vào nhà môn, mà là Tiêu Hồng cửa phòng mở. Phanh, Tiêu Hồng sờ sờ chán, bị khung cửa đụng đầu. Bất đắc dĩ lắc đầu, không lưng nghiêng người chui ra, "Cao lão sư, ngươi như thế nào cầm cây lau nhà đem?" Cao Mẫn đến gần, nói, "Tiêu Hồng đồng học, là như vậy, ta phía trước tăng thêm một cái nhóm." Trong đám nói có cái gì gò bó kỳ, cổ vũ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Tiêu Hồng nghe xong tự thuật, mở miệng, "Cao lão sư, loại tình huống này sẽ không phát sinh tại trên người chúng ta, ta có biện pháp, ngươi yên tâm. Nếu thực sự có người tới cửa, ngươi không cần phải để ý đến, mang theo giai nhân trốn đi liền tốt." Cao Mẫn mắt trần có thể thấy buông lòng một chút, tiếp lấy lại hỏi, "Tiêu Hồng đồng học, ngươi không phải đang an ủi lão sư à? Vạn nhất có sự tình phát sinh, lão sư là có thể làm được, ta bảo đảm." "Dĩ nhiên không phải đang an ủi." Tiêu Hồng rất chân thành, chính xác không có người có thể tổn thương đến chúng ta. Cao Mẫn nghiêm túc nhìn sẽ Tiêu Hồng biểu lộ, mới gật gật đầu. Tiêu Hồng hỏi, "Cao lão sư, vừa rồi ngươi nói cái kia gở giúp chat, đều đánh, kêu giết rất nhiều người sao?" Cao Mẫn suy nghĩ một chút, nói như thế nào đây, có mười mấy người à, một mực tại đủ loại thổi phồng, từ trong câu chữ cùng một chút trong giọng nói, có thể nghe ra sự thù hận của bọn họ, còn lại đều đang phụ họa. Đến nỗi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, động thủ giết người tình huống, bây giờ trong đám vẫn chưa có người nào hồi báo làm được. Bất quá hôm qua, một cái biệt danh gọi cái Thế Tôn Cầu thấy được một cái tiến hóa giả bí pháp, đem cái kia tiến hóa giả tiến hóa chi lộ phá hư hết. Cái Thế Tôn Cầu, nguyên lai là cái tài chính sư, xã hội kịch biến sau, bị một cái tiến hóa giả gia đình tu lưu, nàng vốn là định là đem nam nữ chủ nhân tiến hóa chi lộ gãy hết đi. Không thành công, cuối cùng chỉ phá hủy nữ chủ nhân. Thương tâm nữ chủ nhân còn phát một đoạn video đến trong đám chất vấn quần thành viên. Cao Mẫn túi đầu lật qua điện thoại, "Tiêu Hồng đồng học, tìm được, ngươi nhìn." Chương 49, ưu thế rất lớn. Tiêu Hồng tiếp nhận điện thoại từ Cao Mẫn, cơ lạc phát ra video, trong tấm hình xuất hiện một nữ tử trẻ tuổi, ruột gan đứt từng khúc, than thở khóc lóc, "Ta là tiến hóa giả, ngại các ngươi chuyện gì? Vì cái gì từng cái khuyến khích Lưu Diễm Mai hại ta? Ta chưa từng có khi dễ ai, thậm chí cũng không từng mắng người. Ta thường xuyên trợ giúp người bình thường, cho họ đồ ăn, cho họ tiền phúc sinh, giúp họ vượt qua khó khăn. Các ngươi tại sao có thể đối xử với ta như vậy? Ai hại các ngươi đi tìm người đó, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Dựa vào cái gì chứ?" Tiêu Hồng nhìn từ đầu đến cuối, nữ tử phẫn nộ, thất vọng, bất lực, không hiểu cùng với hận ý, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được. Trả điện thoại di động lại cho Cao Mẫn, "Cao lão sư, đi nghỉ ngơi một hồi đi, nhìn ngươi rất mệt mỏi." "Cao Mẫn, Tiêu Hồng đồng học, thật sự có thể chứ?" Tiêu Hồng gật đầu, "Cao lão sư, ta biết ngươi lo lắng gì. Người bình thường, đào thải tiến hóa giả hay là tiến hóa giả, vô luận ai tới cửa, ta đều có thể ứng đối." Nghe vậy, Cao Mẫn như chút được gánh nặng, hai ngày này áp lực của nàng cực lớn. "Hảo, vậy lão sư đi ngủ một hồi." Ông Long Tiêu Hồng điện thoại chấn động hai cái, là câu lạc bộ G giúp chat, Đồng Kiến Tân phát một cái văn kiện. Cơ lực xem xét, 1234, xếp hàng mấy, đầu. Điều thứ nhất là Tiêu Hồng tương đối quan tâm. Trước mắt, khoảng cách lần này tiến hóa thời hạn cuối cùng đại khái còn có 430 giờ, một bộ phận tiến hóa giả đã kết thúc bí pháp học tập, bắt đầu đột phá gông cùng xiển xích, bởi vì giai đoạn hiện tại, để thăng là tốc độ đều đạt. Đi qua một chút thu thập tập hợp, cơ bản có thể xác định, bí pháp nắm giữ trình độ vừa siêu 600 phần, thi triển sau, cơ thể góp nhặt năng lượng rất ít, phóng thích thời gian lại dài đến 36 giờ. Toàn bộ phóng thích xong, có thể tăng trưởng trên dưới 60 kinh nghiệm, đổi qua đổi lại, 1% cần 36 phút. Tổng hợp cân nhắc, theo cự hóa số tầng lên cao, để thăng độ khó có thể bị lớn, phục dụng tăng phúc thủy tới tăng phúc, ở giữa tiến hóa giả kịch liệt cạnh tranh các loại nhân tố, nếu như lấy vừa siêu 600 phân bí pháp bắt đầu để thăng cự hóa thiên phú, đồng thời duy trì đến cuối cùng, có lẽ có thể đệ tuyến thu được giai đoạn tiếp theo tư cách, nhưng đào thải khả năng rất lớn. Bí pháp nắm giữ trình độ 700 phân trở lên, so sánh 600 phân có rõ ràng để thăng, 18 giờ bên trong có thể tăng lên 45 tiến độ, đổi qua đổi lại, 1% cần 24 phút. Hơn 800 điểm, 18 giờ có thể tăng lên 56 tiến độ, đổi qua đổi lại, 1% cần 19 phút. 820 phân trở lên số liệu không có. Phía trên số liệu đều không bao hàm sử dụng tăng phúc thủy hiệu quả. Nhắc nhở, bí pháp nắm giữ trình độ tự nhiên càng cao càng tốt, nhưng cũng cần cân nhắc có tác dụng trong thời gian hạn định, đầu nhập học tập bí pháp thời gian quá nhiều, hơn nữa không có thu hoạch hy vọng hiệu quả, hết sức dễ dàng ảnh hưởng sau này, thỉnh căn cứ tự thân tình huống hợp lý phân phối thời gian. Nếu như hỏi ta, ta biết nói 1000 phân, 8 giờ 65 đổi qua đổi lại, để thăng 1% chỉ dùng lúc 7 phút. Tiêu Hồng nhếch miệng, ưu thế còn tại ta. Tiếp tục xem văn kiện đầu thứ hai. dự đoán đề thăng tỷ lệ phần trăm đạt đến 75 trở lên, thân thể sẽ có nghiêm trọng gò bó cảm giác, thỉnh làm tốt kế hoạch. Nếu ví dụ, 700 phân tả hữu bí pháp, mỗi lần có thể tăng lên trên dưới 45 tiến độ, hai lần kết thúc, tiến độ sẽ tới trên dưới 90, đến lúc đó, cơ thể gò bó cảm giác cực kỳ nghiêm trọng, có thể bởi vì cơ thể không tiện nguyên nhân, không cách nào tiêu chuẩn sử dụng bí pháp, phát động cơ thể bổ sung năng lượng, từ đó làm cho cứng tại chỗ. Vì ngăn ngừa, có thể tại tiến độ 70 từ bỏ lần thứ 2 thi triển bí pháp sau này 20 đề thăng, chủ động thi triển lần thứ 3 bí pháp, từ đó thuận lợi trải qua nghiêm trọng gò bó trong lúc đó. Tiêu Hồng gật đầu, điểm này hắn vừa rồi cũng ý thức được, cơ thể gò bó quá nghiêm trọng, không có cách nào khiêu đại thần liền sẽ giới ở, không thể đi lên, phía dưới không tới. Văn kiện còn lại mấy cái, chủ yếu tại nêu ví dụ chứng minh, bây giờ ngoại giới có rất nhiều người bình thường có ý định phá hư tiến hóa giả tiến hóa chi lộ, để cho mọi người chú ý một điểm. Đồng Kiến Tân, nếu như đại gia gò bó kỳ có thể dịch ra mà nói, kết bạn, lẫn nhau cam đoan đối phương an toàn, có cần, có thể lẫn nhau nói chuyện riêng một chút. Tiếp đó, Tiêu Hồng nhận được hơn 30 tin nhắn. Một đầu không có trở về. Hắn có thể bảo đảm chính mình cùng Tiêu Cầm an toàn, không hy vọng người khác biết sâu cạn của hắn. Câu lạc bộ thành viên đều biết hắn lợi hại, nhưng Tiêu Hồng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Ví dụ bây giờ, 7800 phân vừa mới bắt đầu không lâu, 1000 phân hắn đã giải quyết một lần, 65 để thằng cầm ở trong tay. Mục tiêu của hắn chưa bao giờ là không lạc đội, mà là mỗi lần một cái cửa ải sau trứng màu ăn đấy. Đem văn kiện phát cho Tiêu Cầm, đi vào phòng vệ sinh. Rửa mặt xong, sau khi ra ngoài, nhìn thấy ngồi ở ghế sofa chờ hắn Tiêu Cầm. Tiêu Cầm, ca, ngươi cho ta phát văn kiện ta xem. Muốn bất hòa phía trước thăng LV10 lúc một dạng, hai chúng ta thay nhau tới, dịch ra gò bó kỳ. Trước đó cần, bây giờ không cần. Tiêu Hồng khoát qua tay, ngươi tâm vô bảng vụ làm chuyện của mình ngươi lên được, những thứ khác không cần quan tâm. A. Tiêu Cầm nếm thử hỏi, ca, nhìn ngươi bộ dáng, tính trước kỹ càng, chẳng lẽ đã để thăng một lần? Ân, chính xác rằng là 1000 điểm tăng lên một lần. Tiêu Hồng gật đầu, hỏi tiếp, ngươi bây giờ như thế nào? Tiêu Cầm mở miệng, bí pháp 772 phân, đoán chừng lại có 3-4 tiếng có thể tới 800 phân. Như là đã kém không nhiều lắm, cái kia liền đến 800 điểm a, không cần quá gấp. Tiêu Hồng dặn dò một câu, nói tiếp, đến lúc đó 800 điểm bí pháp cộng thêm đủ lượng tăng phúc thủy, rất nhanh có thể vượt qua đại bộ đội, tiến vào dẫn đầu thế đội. Tiêu Cầm gật đầu, ta sẽ cố gắng. Ăn chung điểm cơm a. Tiêu Hồng nói xong, mua một phần món ăn, mở miệng nói, Tiểu Cầm, ngươi cũng tiến vào cự hóa một trạng thái, xem biến lớn sau chúng ta có thể hay không đem cái này 6 món ăn một món canh ăn xong. Hơn 10 phút sau, Tiêu Hồng ở một cái, cùng Tiêu Cầm đem 6 món ăn một món canh làm xong, biến lớn sau, lượng cơm ăn tăng gọn. Trong phòng, Tiêu Hồng dựa vào giường, tại lần thứ 2 khiêu đại thần sau, hắn bảo trì cái tư thế này đã rất lâu rồi. Thăng cấp tiến độ đạt đến 80, đặc biệt là 90 sau, gò bó cảm giác 10 phần kinh khủng, hành động trở nên cực kỳ khó khăn, hơn nữa cảm giác cơ thể sắp bị lưới đánh cá xiết thành vô số khối. Loại tình huống này, chỉ có thể nhịn, chỉ có thể chờ đợi. Cũng may có 100 điểm số dự bị lấy, không cần lo lắng bạn nhất có kẻ xâm lấn nên làm cái gì, bằng không thì không cách nào tưởng tượng bây giờ sẽ có bao nhiêu gian nan. Đặc biệt là nhìn Cao Mẫn hỗ trợ nhóm cùng Đồng Kiến Tân văn kiện bên trong mấy cái án lệ, bây giờ khá nhiều người bình thường mười phần cực đoan, căn bản không quản tiến hóa giả có hay không khi dễ qua bọn hắn, là tốt là xấu, cũng là bọn hắn nhằm vào mục tiêu. Nói không chừng hắn được trúng thưởng. Cuối cùng, đại biểu đề thăng tiến độ tỷ lệ phần trăm con số từ 99 nhảy trở về không, thành công lên tới cự hóa 2. Tên: Tiêu Hồng bị động, khôi phục, nhẫn mại, linh quang chợt hiện thiên phú, cự hóa 2, không, chờ phân phối 100, trước mắt đề thăng trạng thái, không thể sử dụng. Đẳng cấp: 10, đồng thời, cơ thể làn da mặt ngoài lúc đầu hình xăm như hoa tuyết một dạng tiêu tan, thay vào đó là một bộ mới, vẫn như cũ răng khắp nơi, vẫn như cũ giống như lưới đánh cá. Tiêu Hồng cảm thụ cơ thể lần thứ 2 bí pháp không dùng xong năng lượng nhìn xem mặt ngoài, rất nhanh xác định, cùng theo dữ liệu mở dạng, cự hóa 2 khách quan, cự hóa một lúc, tốc độ tăng lên trở nên chậm. Gần tới 5 tiếng đồng hồ sau, lần thứ 2 khiêu đại thần lấy được năng lượng toàn bộ dùng xong. Tên: Tiêu Hồng bị động, khôi phục, nhẫn mại, linh quang chợt hiện thiên phú, cự hóa 2, 24, chờ phân phối 100, đẳng cấp 10. Tiêu Hồng đứng dậy, hoạt động hai cái, vừa rồi thể nghiệm qua hơn 90 mang tới gò bó cùng đau đớn sau, bây giờ 24 cơ hồ không có cảm giác gì. Bây giờ không có ở trong đề thăng, cự hóa có thể dùng. Trong lòng mặc niệm cự hóa 2, Tiêu Hồng dáng dấp cao hơn. Chương 50, thế giới bên ngoài thật đáng sợ. Trong trạng thái cự hóa 2, Tiêu Hồng đã cao đến hơn 2m50, chỉ cần giơ tay là có thể chạm đến trần nhà. Khi nằm trên giường, toàn bộ phần bắp chân của hắn thò ra bên ngoài. Bàn tay của hắn to như cái quạt hư bù, còn giày của hắn, Tôn Giai Nhiên đoán chừng có thể làm thuyền trèo. Cảm giác này thật tuyệt, không những không mất đi tính linh hoạt, mà còn trở nên linh hoạt hơn nhờ vào sự tăng cường tố chất thân thể. Nhìn thì có vẻ cồng kềnh, nhưng thực tế lại rất mềm mại. Hắn thử đánh một cú liệt thạch quyền, uy lực so với lúc tiểu Tiêu Hồng lớn hơn 2-3 phần. Tiếp tục để thăng. Tiêu Hồng khôi phục lại cơ thể bình thường, tiến vào phòng vệ sinh và bắt đầu lần thứ 3 khiêu đại thần. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã là ngày thứ 7 kể từ khi tiến hóa chi lộ xuất hiện. Trong phòng, Tiêu Hồng lại một lần kết thúc để thăng và xem mặt ngoài. Tên: Tiêu Hồng bị động, khôi phục, nhẫn mại, linh quang chợt hiện thiên phú, cự hóa 5, 13, chờ phân phối 100, đẳng cấp 10. Hắn bắt đầu học bí pháp từ ngày thứ 3, theo số tầng cự hóa tăng lên, mỗi lần thi triển bí pháp, thời gian dần dần kéo dài hơn nhưng tiến độ để thăng ngày càng ít. Từ ban đầu 8 giờ 65 bây giờ đã biến thành 13 giờ 43, hiệu suất giảm đáng kể. Dù sao, hắn giảm hiệu suất, người khác cũng giảm, theo thuyết tương đối, ưu thế của hắn không bị giảm đi. Mặc dù bây giờ mặt ngoài biểu hiện cự hóa 5, nhưng thực tế hắn đã đạt cự hóa 6 và có thể tiếp tục tiến hóa. Trong lòng hơi thả lỏng một chút, hắn lấy điện thoại di động ra xem tin tức mới nhất trong câu lạc bộ. Chu Diệu Á, chư vị, các ngươi còn nhớ Phát Ca và Hoàng Mao mà chúng ta gặp ở nhà máy thợ may không? Họ suýt nữa thì gặp nguy hiểm. Chu Diệu Á, trước đó, vì thu phí bảo hộ địa bàn mà họ xung đột với Khảm Đao Ca. Sau khi tăng lên cự hóa 2, Khảm Đao Ca ngừng lại hơn nửa ngày rồi tìm được nơi ẩn náu của Phát Ca. Chu Diệu Á, lúc đó, Phát Ca đạt cự hóa 2 với hơn 50 điểm, bị gông cùm xiềng xích gò bó không ít, trong khi Khảm Đao Ca chỉ đạt cự hóa 2 với 7 gần như không bị gò bó. Chu Diệu Á, hai người đánh nhau, Phát Ca chắc chắn phải chết. Khảm Đao Ca vừa đắc ý liền nhiều lời hai câu. Chu Diệu Á, chính hai câu này đã giúp Hoàng Mao tiểu đệ học được bí pháp tăng lên cự hóa 2, lao ra khỏi phòng cứu. Phát Ca, Chu Diệu Á, Hoàng Mao tiểu đệ vì học bí pháp tốn nhiều thời gian, bắt đầu muộn, nhưng nhờ Khảm Đao Ca nói nhảm, vừa kịp cứu Phát Ca Đồng Kiến Tân, Phát Ca mệnh không đến Tuyệt Lộ Thiệu Vân Đảo. Kế tiếp, Phát Ca nên tăng lên cự hóa 3, có thực lực ưu thế, rồi tìm Khảm Đao Ca báo thù Ngô Tân Long. Khảm Đao Ca lãng phí hơn nửa ngày, chưa đạt được mục đích, mất cả trí lẫn trải vì quen biết, mọi người bàn tán về chuyện của Phát Ca và Hoàng Mao tiểu đệ nhiều hơn. Những câu chuyện tương tự như vậy diễn ra bên ngoài rất nhiều. Một phần vì báo thù, một phần vì tranh giành quyền kiểm soát tài sản. Như chuyện của Hiệp hội nước máy, Đồng Kiến Tân nói rằng trong đó đã có hàng chục sự kiện đấu tranh giữa các đoàn thể lớn nhỏ. Tất cả mọi người lợi dụng lúc người khác bị gò bó nặng, thừa dịp tấn công. Hoặc khi có lợi thế về cự hóa, họ sẽ báo thù. Hiện tại, phần lớn sự hỗn loạn bên ngoài là do tiến hóa giả gây ra, người bình thường cũng gây rối, nhưng không nhiều. Những người bình thường trong nhóm hỗ trợ, trên diễn đàn, một so với một kêu gào hung hãn hơn, nhưng thực sự có gan và cam lòng ra tay rất ít. Nhìn trộm tiến hóa giả bị pháp, một khi bị bắt, chỉ có đường chết. Tự mình sát hại tiến hóa giả, chỉ có cơ hội khi tiến độ đề thăng đạt 90 phạm là tiến hóa giả có một tay không bị trói buộc chặt, người bình thường cũng bị đánh bay. Thế giới bên ngoài thật đáng sợ. Tiêu Hồng lẩm bẩm, thoát ra khỏi nhóm chat, mở khung chat của Cao Mẫn. Cao Mẫn, Tiêu Hồng đồng học, 3 giờ trước, Tiền Hiểu Hồng đến tìm, nói có chuyện cần báo cáo. Tiêu Hồng đang suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ai ú của Tiêu Cẩm. Tiêu Hồng nhanh chóng thoát khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy Cao Mẫn đỡ Tiêu Cẩm từ phòng vệ sinh đi ra. "Ca, không có việc gì, ta bị trói buộc nặng, để Cao lão sư hỗ trợ đỡ vào phòng vệ sinh." Vừa rồi bước đi không đúng, bị đau đớn từ hình xăm siết chặt. Tiêu Cẩm bực bội, "Ca, ta có làm phiền ngươi không?" "Không có việc gì là tốt." Tiêu Hồng quát tay, đến gần, ôm lấy Tiêu Cẩm và đưa nàng về phòng, "Ngươi bây giờ tiến triển như thế nào?" "Cự hóa 3, 27." Tiêu Cẩm vẻ mặt đưa đám, tốc độ càng ngày càng chậm. "Tất cả mọi người đều như vậy, không chỉ mình ngươi chậm, không cần nổi." Tiêu Hồng bố nhẹ, "Ngươi cùng Đồng Kiến Tân bọn hắn tiến độ không sai biệt lắm." Tiêu Cẩm cao hứng, "Vậy ta hẳn là cũng không tệ. Tiếp tục cố gắng." Tiêu Hồng nói một câu, lui ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Gặp Tiêu Hồng đi ra, Cao Mẫn tiến đến, "Tiêu Hồng đồng học, ngươi nhìn thấy tin nhắn ta gửi chưa?" "Tiêu Hồng, thấy rồi, Tiền Hiểu Hồng có nói gì thêm không?" "Không có." Cao Mẫn suy nghĩ một chút rồi bổ sung, nàng trông rất lo lắng, "Lão sư có số điện thoại của nàng." Tiêu Hồng nhìn điện thoại của Cao Mẫn, nhập số gọi và trong quá trình đợi, hỏi, "Giai Nhân đâu?" Cao Mẫn chỉ tay, "Đang xem TV trong phòng ngủ." Lúc này, điện thoại thông. "Uy, Tiền tiểu thư, ta là Tiêu Hồng." "Ngươi tốt, ngươi buổi sáng đến tìm ta. Ngươi đang ở gần đây à? Vậy lên nói chuyện đi." Chưa đến 3 phút, chuông cửa vang lên. Tiêu Hồng mở cửa mời Tiền Hiểu Hồng vào nhà. "Tiêu tiên sinh, sáng nay ta đi sân thể dục đối diện để kiểm tra tiến độ. Một người đàn ông chặn ta lại, bảo ta quan sát tiết tấu để thăng thiên phú và tiết điểm bị trói buộc của câu lạc bộ. Hắn đặc biệt nhấn mạnh phải lấy được tin tức của Tiêu tiên sinh. Hắn nói sẽ quay lại tìm ta và hy vọng ta có thể cung cấp tình báo hữu ích. Ta đã hỏi công nhân thi công, họ không biết người đàn ông đó là ai, còn tưởng hắn là người của tiểu khu phải đến." Tiền Hiểu Hồng đi thẳng vào vấn đề và nói hết sự việc, đặc biệt là tin tức của ta. Tiêu Hồng lẩm bẩm, "Tốt, ta đã biết. Tiền tiểu thư, gần đây đừng ra khỏi tiểu khu, cẩn thận một chút thì tốt hơn." "Cảm ơn Tiêu tiên sinh." Tiền Hiểu Hồng cúi đầu, "Ta sẽ sắp ít biết, nếu người kia dám vào tiểu khu, giám sát sẽ bắt hắn." Chương 51, bộ thứ 2 bí pháp. Tiền Hiểu Hồng nhận tiền đoa rồi rời đi. Tiêu Hồng đem tin tức phát trong nhóm. Nghe Tiền Hiểu Hồng nói, đối phương nhằm vào Đông Hải câu lạc bộ, nhất là hắn. Đây không phải là tin tốt. Đối phương là một trung niên nam nhân, nhưng không biết thêm thông tin gì khác. Muốn chủ động tấn công cũng không biết tìm ai, vì vậy không nghĩ đến nữa. Tiêu Hồng suy nghĩ một hồi, quyết định tiếp tục thăng cấp, không nên lo lắng quá nhiều. Nếu ai đó đang chơi trò tâm lý với hắn, thì cứ để họ chơi. Hắn còn có 100 điểm tự do, dù gặp phải giai đoạn gò bó, cũng có thể sử dụng điểm để khôi phục toàn thịnh. Xem nhóm chat, không thiếu thành viên thể hiện thái độ. Tống Chấn Vũ, nhằm vào chúng ta tất cả mọi người. Không có lý do A Ngô Tần Long, trừ gian diệt ác tác dụng phụ. Không nên, tất cả người trong cuộc đều bị chúng ta giết chết. Đồng Kiến Tần, đại gia phải chú ý nhiều hơn. Tiêu Hồng đại khái xem các ý kiến khác nhau, hẳn không phải là trừ gian diệt ác trả thù. Đối phương trọng điểm là hắn, mà hắn chưa từng tự mình động thủ. Hắn không phải chủ mưu, nhiều nhất chỉ là đồng lõa. Để điện thoại xuống, quay lại phòng và bắt đầu thăng cấp. Ngày thứ 10, Tiêu Hồng nằm thẳng trên giường, không thể cử động, mắt nhìn chăm chăm tỷ lệ phần trăm, 96, 97, 98, 99. Cuối cùng là 100. Hình xăm biến mất, toàn thân cảm thấy vô cùng dễ dàng. Mở ra bảng trạng thái. Tên, Tiêu Hồng bị động, khôi phục, nhẫn lại, linh quang chợt hiện thiên phú, cự hóa 6, không, chờ phân phối 100, đẳng cấp, 10. Tiêu Hồng ngồi dậy, trong lòng mặc niệm, cả người trong nháy mắt biến lớn, lấp đầy cả phòng. cầm điện thoại trong tay, điện thoại nhỏ như một quân mặt trượng, trông rất thú vị. Tiêu Hồng thử đứng dậy, chỉ có thể cong lưng, cửa phòng ngủ trông như cái chuồng chó. Có lẽ do thân thể quá khổng lồ, Tiêu Hồng làm gì cũng rón rén, sợ đâm thủng nóc phòng hoặc dẫm sập sàn nhà. Chơi một hồi, Tiêu Hồng khôi phục trạng thái bình thường. Mở khóa tiến hóa chi lộ tiếp tục là điều đáng mừng, nhưng mục tiêu của hắn không phải là 4M hiện tại. 4M trước mặt 10M chẳng khác gì một tiểu khả ái. Nhìn chăm chăm bảng trạng thái, cảm nhận cảm giác cơ thể, thấy không đúng. Trên bảng, cự hóa để thăng tỷ lệ phần trăm vẫn tồn tại, cho thấy có thể tiếp tục để thăng. Nhưng vừa rồi sau khi lên tới cự hóa 6, năng lượng trong thân thể và hình xăm cùng biến mất, không có kết chuyển, gông cùng xiềng xích mới cũng không xuất hiện trên thân thể. Rất nhanh, âm thanh của tiến hóa chi lộ vang lên giải đáp thắc mắc của Tiêu Hồng. Đây là tiến hóa chi lộ, chúc mừng ngươi thành công chiếm được một chỗ ngồi, nhận được vé xe tiếp tục tiến hóa, chúng ta sẽ tặng ngươi 50 tiến hóa tệ để chúc mừng thời gian còn lại, ngươi có thể tiếp tục để thăng cự hóa thiên phú, sau đó sẽ phát bí pháp cự hóa từ 6 đến 12, ngoài ra, cự hóa 6 trở lên, mỗi tăng một tầng, ngươi sẽ nhận 100 tiến hóa tệ thưởng đạt đến tầng 12, sẽ được thưởng thêm 200 tiến hóa tệ thì ra là đổi bí pháp. Tiêu Hồng duỗi người, lòng đầy mong chờ bộ bí pháp tiếp theo. Lần này sớm hoàn thành tiến hóa, cơ hội đến cự hóa 12 là rất lớn. Không biết người khác nghĩ sao, nhưng Tiêu Hồng cảm thấy rất thích thú, lớn lên rất phù hợp với sở thích của hắn. Hơn nữa, mỗi lần lên một tầng, tố chất thân thể trong trạng thái cự hóa sẽ tăng rõ rệt, rất có ích. Đợi một hồi, bộ bí pháp mới xuất hiện, vẫn là phim hoạt hình dạy học, vẫn là khiêu đại thần. Tiêu Hồng vừa xem vài phút, khen thưởng thêm đã đến. Sự kiện trước mắt, đem thiên phú cự hóa để thăng đến 12 tầng, khen thưởng thêm phát ra sớm, tăng phúc thủy, cự, chuyên trúc, 12 bình tăng phúc thủy, cự uống vào sẽ thành lần để thăng cơ thể ngoài định mức trạng thái. Dược hiệu 24 giờ, LV20 trở xuống hiệu quả, nếu không hoàn thành sự kiện trước mắt, khen thưởng thêm tăng phúc thủy, cự, sẽ bị khấu trừ mỗi bình 100 tiến hóa tệ từ tiến hóa tệ còn lại. 12 bình, mỗi tầng một bình. Tăng lên ngoài định mức trạng thái, so với mua bán trong thương thành áp dụng phạm vi rộng hơn nhiều. Thi triển bí pháp bổ sung năng lượng cũng thuộc ngoài định mức trạng thái. Dược hiệu 24 giờ, học bí pháp thứ 2 đạt 1000 phân, còn lại khoảng 8 ngày, mỗi ngày uống một bình, cuối cùng còn có thể dư lại 3, 4 bình. Chỉ hữu hiệu dưới LV20, đến LV20 thì dùng không hết, không cần tiếp. Còn nữa, đừng vì tiếp 1-2 bình mà cuối cùng không đạt cự hóa 12, thật là thất bại trong gang tấc. Tiêu Hồng nhìn 12 bình tăng phúc thủy, cự, trước mặt, thở phào. Hắn dùng 10 ngày, từ cự hóa 1 lên tới cự hóa 6, để thăng 5 tầng, từ cự hóa 6 lên cự hóa 12 là 6 tầng. Tính cả 100 tự do điểm, cũng tương đương với tiếp 10 ngày, để thăng 5 tầng. Nhưng từ tầng 1 đến tầng 6, cùng từ tầng 6 đến tầng 11, là hai khái niệm khác biệt, càng về sau càng khó. Trong thời gian tương tự, gần như không thể hoàn thành. Bây giờ khen thưởng thêm đến, có thể tăng lên gấp bội sức mạnh xung kích gông cùng xiềng xích. Trước đó 50 tiến hóa tệ một bình tăng phúc thủy, tuy nói là tăng lên trên diện rộng, nhưng xa không đạt được gấp đôi. Một mặt khác, 12 bình tăng phúc thủy, cự, đến, kế tiếp hắn không cần tiêu phí tiến hóa tệ. Cự hóa 1 đến cự hóa 6, Tiêu Hồng tiêu phí 22 lần trị liệu, dùng 22 bình tăng phúc thủy, tốn 1100 tiến hóa tệ, bây giờ chỉ còn lại 227 tiến hóa tệ. Dù hắn giàu có, cũng có chút tiết tiền. Kế tiếp, mỗi tầng sẽ được thưởng 100 tiến hóa tệ, có thể hồi phục lại, đến tầng 12 còn có thêm 200 tiến hóa tệ. Mọi thứ đều tốt. Sau hơn 40 giờ học tập, Tiêu Hồng cuối cùng đã học được bộ bí pháp thứ 2 1000 phân. Thở phào nhẹ nhõm, vốn rất mệt mỏi, nhưng nghĩ đến việc có thể lớn lên nữa, hắn cảm thấy hứng khởi. Chạy vào phòng vệ sinh. Khoảng nửa giờ sau, bộ bí pháp thứ 2 thi triển hoàn tất, hình xăm xuất hiện lần nữa. Cơ thể biểu hiện khác với lần trước, lần đầu toàn thân nóng lên, phát nhiệt, đỏ lên, theo năng lượng tiêu tăng cơ thể dần khôi phục bình thường. Lần thứ 2, cơ thể chỉ hơi phát nhiệt, không có dị thường gì khác. Lần đầu, toàn bộ năng lượng được nhét vào cơ thể ngay lập tức, lần thứ 2, kéo dài cung ứng, nhân tính hơn, không quá khó chịu. Giống nhau là, hình xăm tạo thành lưới đánh cá, vẫn sẽ co vào và siết chặt. Về phòng, Tiêu Hồng nắm lấy một bình tăng phúc thủy, cự, vẫn như cũ, em bé ha ha lớn nhỏ, mở nắp, một mùi thối bốc ra, khiến người sợ hãi. Tạc không, không thể đòi hỏi quá cao. Tiêu Hồng lẩm bẩm, nắm mũi, một hơi uống cạn. Uống vào miệng lại là một vị khác, vừa thơm vừa thối, rất khó tả. Uống xong khoảng 10 giây, dược hiệu bắt đầu phát tác, giống như bị điện giật, tê tê. Từ đầu đến chân, cảm giác rất kỳ quái. Xem bảng trạng thái. Tên: Tiêu Hồng bị động, khôi phục, nhẫn lại. Linh quang chợt hiện thiên phú, cự hóa 6, 1, chờ phân phối 100, trước mắt đang để thăng, không thể sử dụng, đẳng cấp, 10, thiên phú lần nữa bắt đầu để thăng, mọi thứ bình thường. Tiêu Hồng nằm dài trên giường, bắt đầu xem video, rất nhanh thấy một video hai cự nhân đang đánh nhau. Hai người đều khoảng 3 mét, không biết là công pháp gì, chỉ dựa vào bản năng đánh nhau. Nhưng dù vậy, hai người đánh vẫn rất đặc sắc. Tốc độ nhanh, sức mạnh đủ, nhanh nhẹn cao, so với phim đánh võ còn phải hay hơn. Thêm vào thân hình khổng lồ và cảnh vật xung quanh, lực trùng kích càng lớn. Đánh một hồi, một người bắt đầu sử dụng vũ khí, tay trái tay phải cầm lấy chiếc xe đạp như nắm những cây, không tốn sức, đập đủ kiểu. Người kia lùi lại hai bước, khom lưng, giơ thùng rác cao qua đầu, hơi dùng sức, thùng rác bay ra như đạn áo. Người cầm xe đạp thấy thế, quay một vòng, xúc đủ lực, ném xe đạp. Xe đạp và thùng rác va vào nhau trên không trung, nổ tung. Chương 52, Bình Minh xã Đông Hải Mộc huyện tiểu khu, văn phòng quản lý. Tiên Hiểu Hồng nhớ lại 5 ngày trước khi trung niên nam nhân kia nói với nàng, kể từ khi tiến hóa giả xuất hiện đến nay, các người bình thường đã chịu được bao nhiêu đau khổ và tội lỗi. Tiến hóa giả cao cao tại thượng, yên tâm thoải mái hưởng thụ, bọn hắn giống như chủ nhân, các ngươi thật giống như người hầu. Để chúng ta cùng nhau sáng tạo một thế giới mới không có tiến hóa giả. Tiên Hiểu Hồng thừa nhận, ngôn ngữ của đối phương rất có sức mê hoặc, nhưng vô cùng thái quá, tổng kết lại, chính là không thực tế, nói nhảm. Tiên Hiểu Hồng rất rõ ràng, tiến hóa là chiều hướng phát triển, dòng lũ cuộn cuộn, không thể ngăn cản. Nàng bây giờ phục vụ Đông Hải câu lạc bộ, là người đứng đầu của ngọn sóng. Hơn nữa, tất cả mọi người ở đây đều thân thiện, dễ gần. Nàng mỗi ngày làm việc ở đây, rất yên tâm, rất thoải mái. Tiên Hiểu Hồng cảm thấy, hy vọng câu lạc bộ phát triển tốt là điều nàng mong muốn nhất. Dù sao, nàng cũng đang dựa vào câu lạc bộ để sống, nếu câu lạc bộ sụp đổ, người đầu tiên bị ảnh hưởng nặng nề sẽ là nàng. Đoạn thời gian trước, khi biết Ngô Thắng Lợi và những người khác bị xua đuổi đi, câu lạc bộ đã trở lại con đường chính xác, nàng buổi tối làm một giấc mộng đẹp. "Người khỏe?" Một giọng nói vang lên, Tiên Hiểu Hồng ngẩng đầu, thấy trước mặt là một cô gái khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, dáng người ưu mỹ. "Ngươi là?" Trong mắt Tiên Hiểu Hồng tràn đầy cảnh giác, vì hiện tại là thời điểm đặc biệt, tiểu khu không cho phép người ngoài vào. Nàng xác định, cô gái này không có liên quan gì đến câu lạc bộ. "Ngươi khỏe, ta tên Lưu Song Song, ta không có ác ý, ngươi không cần lo lắng." Lưu Song Song mỉm cười. Tiên Hiểu Hồng nói, "Ngươi không có lời mời, tự tiện vào tiểu khu xin lỗi. Ta có việc rất quan trọng và cấp bách, có chút bất đắc dĩ." Lưu Song Song buông tay, tiếp tục nói, "Hai ngày trước có phải có người tìm ngươi? Hy vọng ngươi thăm dò quy luật tiến hóa của thành viên Đông Hải câu lạc bộ, đặc biệt là Tiêu Hồng." "Tiên Hiểu Hồng, làm sao ngươi biết?" "Lưu Song Song, ta cùng hắn đều là thành viên của Bình Minh xã, ngươi có nói việc này cho Tiêu Hồng hoặc câu lạc bộ không?" "Nói rồi, nếu không thì sao?" Tiên Hiểu Hồng suýt bật cười, giọng điệu thản nhiên, hình tượng và khí chất của Lưu Song Song không hề giống tiến hóa giả, nhưng nàng không hề sợ hãi. Không ai dám ở Đông Hải Mộng Nguyện tiểu khu làm hại hoặc giết người. Dù gặp bất trắc, cũng sẽ có người báo thù cho mình. Dĩ nhiên, quan trọng hơn, giờ này khắc này, nàng đại diện cho Đông Hải câu lạc bộ, không có lý do gì phải sợ. Một căn hộ tầng 6. Tên: Tiêu Hồng bị động, khôi phục, nhẫn mại, linh quang chợt hiện thiên phú, cự hóa 6, 6, chờ phân phối 100, trước mắt đang để thằng, không thể sử dụng, đẳng cấp 10. Tiêu Hồng nhìn bảng trạng thái, không tìm được cảm thán, dược hiệu thật là mạnh. Phục dụng tăng phúc thủy, cự, khoảng nửa giờ, đã tăng 6 kinh nghiệm, so với ban đầu từ cự hóa 1 thăng cự hóa 2 còn nhanh hơn một chút. Nếu duy trì, không có gì bất ngờ, đạt tới cự hóa 12 là chuyện trong tầm tay. Phanh 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 tiếng đập cửa vang lên, sau đó là giọng của Tiêu Cẩm, "Ca, ngươi không sao chứ?" Tiêu Hồng mở cửa, hiếu kỳ hỏi, "Đương nhiên không sao, tại sao lại hỏi vậy?" "Tiêu Cẩm, ta đã đạt cự hóa 5, nhưng vẫn không thấy ngươi báo tin thành công, rất lo lắng." "Ta không nói ta đã thành công sao? Có lẽ do vội vàng quá." Tiêu Hồng xem vẻ chán, thật đúng là chưa nói qua. Lên tới cự hóa 6, hắn lập tức bắt đầu học tập tân bí pháp, cho tới bây giờ mới rảnh rỗi. "Vậy ta an tâm." Tiêu Cẩm u hoán nói, "Chuyện quan trọng như vậy, làm sao có thể quên chứ?" Tiêu Hồng chân thành nói, "Ta, Tiêu Hồng, mục tiêu một mực là cự hóa 12, đạt tới cự hóa 6, cảm giác thành tựu thật sự là có hạn, quên cũng rất bình thường." Cùng Tiêu Cẩm nói chuyện một lúc, Tiêu Hồng nhìn điện thoại, nói, "Tiểu Cẩm, ngươi trở về phòng đi, theo tiến độ hiện tại, cố gắng một chút, ngươi có hy vọng đạt tới cự hóa 8." "Ừ." Tiêu Cẩm gật đầu, "Được." "Tiêu Hồng đồng học, vậy ta cũng mang Giai Nhiên trở về phòng." Cao Mẫn nói. "Ừ, được." Tiêu Hồng gật đầu, vừa nhận được tin nhắn của Tiền Hiểu Hồng, có người tên Lưu Song Song, tự xưng là thành viên của Bình Minh xã, tuyên bố chịu trách nhiệm về việc nghe ngóng mấy ngày trước. Suy nghĩ một chút, Tiêu Hồng quyết định gặp mặt một lần, để làm rõ sự tình. Trả lời tin nhắn, để Tiền Hiểu Hồng dẫn người đến. Bây giờ, cự hóa 6 tăng lên chỉ có 8 gò bó cảm giác không mạnh, dù Lưu Song Song không giảng võ đức, cũng dễ dàng để nàng biết cái gì gọi là gây nhầm người. Sau 5 phút, Tiêu Hồng mở cửa, "Vào đi." "Tiêu tiên sinh khỏe, ta không vào." Tiền Hiểu Hồng mỉm cười lễ phép, chỉ tay về phía cô gái bên cạnh, "Ngài và Lưu Song Song tiểu thư nói chuyện đi." Ngồi xuống ghế sofa, Tiêu Hồng nói, "Lưu tiểu thư." A Lưu Song Song lấy lại tinh thần, dùng động tác vuốt tóc che giấu sự căng thẳng. Nàng không ngờ Tiêu Hồng lại trẻ như vậy. Đông Hải câu lạc bộ chiến tích vang dội, thành viên cường hãn, quá nổi bật. Có người thông qua video trừ gian diệt ác của thành viên câu lạc bộ, hay từ những tự chụp của họ, xác nhận Đông Hải câu lạc bộ có trùng điểm sử dụng công pháp. Tên Tiêu Hồng nổi lên, nhưng chỉ nghe danh không thấy mặt. Tiến hóa chi lộ nam nữ bình đẳng, già trẻ đối xử như nhau. Nhưng trước khi thấy Tiêu Hồng, Lưu Song Song tưởng tượng hắn là một trung niên thành thục, mang đậm mùi chính khách đại nhân vật. Hôm nay thấy chân nhân, hình tượng phá vỡ triệt để. Cao lớn, xoáy khí, không nóng không nổi, nhưng mang theo phong cách, tựa hồ hợp với hình tượng Tiêu Hồng. Chỉ có người nắm giữ thiếu niên ý khí mới có thể vô tư truyền thụ công pháp. Lưu Song Song thu hồi suy nghĩ, điều chỉnh tư thế ngồi, chứng minh tập trung chú ý Tiêu Hồng đi thẳng vào vấn đề. Ngươi cùng người kia hy vọng Tiền Hiểu Hồng nghe ngóng Đông Hải câu lạc bộ, đặc biệt là ta, đều là thành viên của Bình Minh xã, phải không? Lưu Song Song gật đầu, không sai, là như vậy. Tiêu Hồng, ngươi tới để xin lỗi. Lưu Song Song tiếp tục gật đầu, ừ, ta đến để xin lỗi. Đánh một gậy, cho một quả táo. Tiêu Hồng châm biếm, tiếp tục, người tốt người xấu đều do các ngươi làm. Nghe vậy, Lưu Song Song nghiêm mặt nói, Tiêu tiên sinh, có hiểu lầm, ta hôm nay đến là để giải thích. Nói nghe xem. Tiêu Hồng tựa lưng vào ghế salon. Trước đây đã nghe về Bình Minh xã, việc họ làm tương tự như Đông Hải câu lạc bộ, cũng là mở rộng chính nghĩa. Nhưng bọn họ làm việc cụ thể hơn. Đông Hải câu lạc bộ đánh lão hổ, bọn họ đập rồi. Nếu không phải nghe từ điện thoại Bình Minh xã, Tiêu Hồng căn bản không gặp Lưu Song Song, càng không nghe giảng giải. Nghe ngóng hắn, ý đồ phá hủy tiến hóa chi lộ, đã nghiêm trọng vượt quá ranh giới cuối cùng. Nhưng danh tiếng của Bình Minh xã ở đó, Tiêu Hồng có thể cho bọn họ một cơ hội nói chuyện. Chương 53, tà giáo trong phòng, Tiêu Hồng chờ nghe giải thích. Rõ ràng, trước khi đến, Lưu Song Song đã chuẩn bị kỹ càng, rất nhanh mở miệng, "Tiêu tiên sinh, có điều không biết, Bình Minh xã do phụ thân ta, Lưu Thiên Dương, sáng lập. Hơn 20 ngày trước, vào ngày thứ 23 của kỳ nghỉ dưỡng tiến hóa chi lộ, phụ thân ta đã qua đời. Qua điều tra, ta có lý do tin rằng, phụ thân ta bị một thành viên nội bộ của Bình Minh xã, người gọi là Hắc Động sát hại." Tiêu Hồng, "Hắc Động?" "Hắc Động là danh hiệu của một người trong Bình Minh xã." Lưu Song Song giải thích, "Phụ thân ta trước đây là một cảnh sát thâm niên. Sau khi tiến hóa chi lộ xuất hiện, tình trạng xã hội thay đổi 180 độ, ông muốn làm điều gì đó, nên đã sáng lập Bình Minh xã. Bình Minh xã hành động theo nguyên tắc pháp luật, tuân thủ luật pháp hiện hành, ai phạm pháp liền bị trừng trị." Tiêu tiên sinh chắc hiểu rõ, xã hội hiện tại đầy dẫy luật pháp, và hơn 9 phần 10 là các tiến hóa giả có thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa, những tiến hóa giả tuân thủ luật pháp, họ nguyện ý bảo trì thiện lương, mỹ đức, nhưng không muốn bị pháp luật ước thúc. Bình Minh xã tuân thủ pháp luật, làm những kẻ phạm pháp căm hận, nhưng không phạm pháp thì không thích. Điều này đặt chúng ta vào tình thế đối đầu với nhóm người có sức mạnh lớn nhất. Tiêu Hồng thay đổi tư thế ngồi, khi nghe nói về việc Bình Minh xã sử dụng tiền triều để trả bản triều quan, phản ứng đầu tiên của hắn là không biết tự lượng sức mình, sau đó lại dâng lên kính ý đương nhiên, kính trọng là một chuyện, nhưng hắn cũng không muốn một ngày nào đó bị Bình Minh xã chỉ trỏ. Tiêu Hồng ra hiệu cho Lưu Song Song tiếp tục. Lưu Song Song tiếp tục nói, vì thực lực thành viên Bình Minh xã không mạnh, đối thủ lại quá mạnh, nên chúng ta hoạt động trong bóng tối, giống như những người làm công tác ngầm trong thời kỳ chiến tranh. Tiêu Hồng cảm thấy ví dụ này rất sinh động, rất hình tượng. Đông Hải câu lạc bộ từ đầu đến giờ, mục tiêu luôn là nhân thần cộng vẫn đại gian đại ác, phạm vi tấn công rất hẹp, không gây ra tình trạng người người cảm thấy bất an. Bình Minh xã khác biệt, phàm là đánh trận cá nhân, họ sẽ chủ trì công đạo quản lý quá rộng, khiến nhiều người ghét bỏ. Hơn nữa, họ không thể như Đông Hải câu lạc bộ, ra tay là chạm thảo trừ căn, dễ bị trả thù sau khi can thiệp. Tuy nhiên, Bình Minh xã có ưu thế trong lòng người bình thường, danh vọng rất cao, quần chúng cơ sở vô cùng vững chắc. Lưu Song Song bất đắc dĩ buông tay, trong môi trường này, để đảm bảo an toàn, thành viên Bình Minh xã sử dụng danh hiệu, liên lạc qua một tuyến. Vì vậy, Hắc Động là danh hiệu của một thành viên trong Bình Minh xã. Hắn tên thật là gì, ta không biết. Tiêu Hồng, ngươi nói về mô thức vận hành của Bình Minh xã, nhắc đến Hắc Động, và rằng phụ thân ngươi có thể bị Hắc Động hại chết. Vậy điều này liên quan gì đến ta? Lưu Song Song suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi, Tiêu tiên sinh, ta có thể cần giới thiệu thêm về Hắc Động. Tiêu Hồng gật đầu, nếu có liên quan đến việc điều tra ta, nói đi. Lưu Song Song mở miệng, sau khi Bình Minh xã nổi danh, Hắc Động mới gia nhập. Phụ thân ta rất thưởng thức hắn, ta vẫn nhớ rõ dáng vẻ vui mừng của ông. Khi ta hỏi nguyên nhân, ông rất ít khiển trách ta, bảo ta không nên tò mò. Ông chỉ giải thích rằng, danh hiệu Hắc Động có nghĩa là muốn thôn vệ tất cả tội ác. Thời gian trôi qua, dưới sự hỗ trợ của phụ thân ta, Hắc Động dần dần leo lên địa vị cao trong Bình Minh xã. Về sau, phụ thân ta qua đời. Dù rất đau lòng, nhưng ta không quá ngạc nhiên. Trước đó, ta đã nhiều lần mơ thấy ông bị trả thù vì công việc của Bình Minh xã mà tử vong. Nhưng sau đó, bạn thân của phụ thân ta nói với ta rằng, ông không chết vì bị trả thù, mà rất có thể do Hắc Động gây ra. Một người nói vậy, hai người nói vậy, ba người nói vậy. Thế là ta bắt đầu điều tra. Rất nhanh xác định là Hắc Động gây ra. Hơn nữa, sau khi phụ thân ta chết, Hắc Động tiếp nhận Bình Minh xã, bắt đầu có biến hóa kịch liệt. Hắc Động bắt đầu quyên tiền cho người bình thường, kêu gọi họ quyên góp tiền phục sinh, kêu gọi người bình thường làm việc miễn phí trong các xí nghiệp chỉ định để ủng hộ sự nghiệp của Bình Minh xã. Ngoài ra, lộ tuyến của Bình Minh xã cũng ngày càng cực đoan. Hơn 10 ngày trước, Hắc Động đưa ra khẩu hiệu giết chết toàn bộ tiến hóa giả. Khẩu hiệu này được người bình thường ủng hộ, cộng thêm hình tượng Bình Minh xã đã dựng lên qua các hành động, rất nhanh, Bình Minh xã có một đám fan hâm mộ cùng nhiệt. Những người đó cùng nhiệt đến mức ta cũng sợ hãi, nhìn họ, ta không khỏi nghĩ đến hai chữ tà giáo. Tiêu Hồng suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý. Hiện tại, quần thể tuyệt vọng nhất chính là người bình thường. Họ vẫn đang trả giá cho việc không uống đồ uống chuyên trúc đào thải phục sinh giả, còn có danh ngạch phục sinh. Có cơ hội hay không cầm được danh ngạch thì chưa biết, nhưng ít nhất có hy vọng. Người bình thường lại không thấy một tia hy vọng, sống trong bóng tối. Bây giờ, Bình Minh xã đứng ra, vung tay hô to, ta đến để cứu các ngươi, giết hết tiến hóa giả. Không cần biết có thực tế hay không, người bình thường có tinh thần ký thác. Dù chỉ là một giấc mộng đẹp, họ cũng nguyện ý đắm chìm, hy vọng giấc mộng trở thành sự thật. Khẩu hiệu giết chết toàn bộ tiến hóa giả Tiêu Hồng chưa nghe nói, hơn 10 ngày trước mới đưa ra, khi đó cự hóa đã bắt đầu, hắn không quan tâm Bình Minh xã. Lưu Song Song tiếp tục, quyên tiền, làm việc miễn phí, hô khẩu hiệu không thể đạt hiệu quả, Hắc Động cần có hành động thực tế. Giết một vài tiến hóa giả có hiệu quả, nhưng không bằng giết một đám tiến hóa giả mạnh nhất. Nếu có thể giết người sáng lập tiến hóa giả mạnh nhất, hiệu quả sẽ vô cùng lớn. Đến lúc đó, tin rằng sẽ thu hút nhiều tiền phục sinh, và người làm việc miễn phí sẽ ra sức hơn. Tiêu Hồng cười, trước đây chỉ nghe nói đồ ăn là nguyên tội, hôm nay mới biết mạnh là nguyên tội. Mặc dù Đông Hải câu lạc bộ giữ vững đạo đức và trừ gian diệt ác, nhưng thân phận vẫn là tiến hóa giả. Đa số người bình thường đều căm hận tiến hóa giả, giai cấp khác biệt, lập trường khác biệt, không đội trời chung. Tiêu Hồng thậm chí nghe nói, một số người bình thường bình luận về Đông Hải câu lạc bộ, nghèo khóc chuột, giả từ bi. Lưu Song Song nói, vì vậy, Hắc Động gửi người tới nghe ngóng về Đông Hải câu lạc bộ, đặc biệt là ngài. Hôm nay ta tới, là để nói rõ những điều này. Bây giờ trong Bình Minh xã, còn nhiều người phản đối Hắc Động, đang chống lại hắn, hy vọng Bình Minh xã có thể trở lại con đường trước đây. Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng. Trong mắt Bình Minh xã, người bình thường và tiến hóa giả đều được đối xử như nhau, không ai đáng chết. Thời kỳ của phụ thân ta, Bình Minh xã cũng đã trợ giúp một số tiến hóa giả giành lại công lý. Đương nhiên, so với người bình thường, số lượng ít hơn rất nhiều, nên mới có thuyết pháp Bình Minh xã chỉ giúp người bình thường. Giống như Đông Hải Câu lạc bộ và Tiêu Tiên Sinh, tiến hóa giả như các ngài là đối tượng kết giao của Bình Minh xã, làm sao có thể nhằm vào các ngài? Tiêu Hồng tựa tay vào cằm, ngươi nói, ta hiểu rồi, nhưng làm sao ta biết ngươi không đang kể chuyện xưa? Chương 54, quân lệnh Trạng Lưu tiểu thư, ngoài miệng nói rất hoa mỹ, nhưng không có bằng chứng, rất khó có sức thuyết phục. Tiêu Hồng nói, tiếp tục, đứng từ góc độ của ta mà nhìn, không thể loại trừ khả năng các ngươi vì một số nguyên nhân, bỏ dở nửa chừng việc nhằm vào Đông Hải Câu lạc bộ, đổ tội cho Hắc Động làm kẻ chết hay. Lưu Song Song nghiêm túc nói, Tiêu tiên sinh, những gì ta nói đều là sự thật, các ngươi có thể điều tra, nếu có một câu nói dối, trời đánh ngũ lôi. Điều tra chúng ta nhất định sẽ điều tra. Tiêu Hồng nói tiếp, Lưu tiểu thư, ngươi hẳn biết, Hắc Động hay là lỗ trắng, Bình Minh xã hay là tà giáo, cuối cùng, đây là chuyện nội bộ của các ngươi. Liên quan đến ta và Đông Hải Câu lạc bộ chỉ có một việc, đó là các ngươi có ý đồ nhằm vào chúng ta. Chẳng lẽ khi chúng ta đối mặt với nguy hiểm, còn phải phân biệt từng người, ai là người của ngươi, ai là người của Hắc Động? Tiêu tiên sinh, ta hiểu ý ngài. Lưu Song Song nói, lấy ra một tờ giấy và đưa cho Tiêu Hồng, đây là danh sách những người mà Hắc Động đã liên lạc với Đông Hải Mộng Nguyện tiểu khu, ngoài Tiền tiểu thư. Tiêu Hồng tiếp nhận, mở ra, trên đó có 7 cái tên, trong đó 3 người đã từng nói chuyện với thành viên câu lạc bộ, còn lại 4 người thì không. Trong số 4 người đó có Vương Mỹ Quyên, người phụ trách quét dọn tòa nhà số 1, Tiêu Hồng đã nhiều lần cho nàng tiền phục sinh và tiền đoa. Lưu Song Song mở điện thoại, trình bày một tấm hình của Trung Nhân Nhân, tiếp tục nói, sau khi xác nhận với Tiền Hiểu Hồng tiểu thư, người trong hình chính là kẻ đã gặp nàng hôm đó. Chúng ta đang giám sát hắn, sở dĩ chưa động thủ là muốn tìm ra Hắc Động thông qua hắn. Ban đầu tưởng rằng sẽ rất nhanh, nhưng sự việc phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Cộng thêm việc cự hóa cần nhiều thời gian, tiến triển không đạt như mong đợi. Vì vậy, hôm nay ta không thể mang kết quả tới. Hy vọng Tiêu tiên sinh, Đông Hải Câu lạc bộ có thể cho Bình Minh xã một thời gian, chúng ta sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Sau khi có kết quả, chúng ta sẽ vô điều kiện phối hợp với Đông Hải Câu lạc bộ để xác minh. Mặt khác, ta đảm bảo từ giờ không có bất kỳ ai từ Bình Minh xã tới quấy rối Đông Hải Câu lạc bộ. Nếu có sơ suất, ta sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tiêu tiên sinh, xin nhờ. Lưu Song Song đứng lên, hai tay giao nhau trước bụng, cúi đầu. Tiêu Hồng suy nghĩ một lát, cho một cái thời gian a. Lưu Song Song cân nhắc, nói, nửa tháng, ta có thể lập quân lệnh trạng, trong 15 ngày sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Được rồi. Tiêu Hồng gật đầu, hiện tại tiến hóa chi lộ đang vận hành, còn 7 ngày nữa mới kết thúc, trong thời gian ngắn không thể hành động, để Lưu Song Song xử lý trước cũng được. Đa tạ Tiêu tiên sinh. Lưu Song Song thở phào, không ai nghi ngờ thực lực của Đông Hải Câu lạc bộ, Bình Minh xã cũng không muốn nhiều thêm một đại địch. Tiêu Hồng hiếu kỳ hỏi, mạng muội hỏi, các ngươi Bình Minh xã khi hành động theo pháp luật, trừng phạt thế nào? Chúng ta có một đội ngũ nội bộ, trước đây cũng là quan tòa, họ đưa ra phán đoán. Lưu Song Song giải thích, hiện tại điều kiện không cho phép, nên trừng phạt chủ yếu là phạt tiền và một số hình phạt thể chất như đánh roi. Dĩ nhiên, chúng ta phạt tiền để bồi thường cho người bị hại. Được, ta đã biết. Vậy ta không giữ ngươi nữa. Tiêu Hồng nói. Được. Lưu Song Song đi tới cửa, Tiêu tiên sinh hẹn gặp lại, chúng ta có thể thêm hẹn chặt không? Có tin tức mới, ta sẽ thông báo ngay. Ừ, Tiêu Hồng gật đầu, vừa thao tác điện thoại vừa nói, chia buồn với ngươi về cái chết của phụ thân, Lưu Thiên Sương tiên sinh. Người như Lưu Thiên Sương, dù không tự lượng sức, lại rất đáng nể. Tiêu Hồng không khỏi nhớ tới nước máy hiệp hội cái kia muốn cho tất cả mọi người dùng được nước Camon, thời gian trước cũng đã qua đời. Trong một đám người không hợp nhau, nổi bật tự nhiên sẽ trở thành mục tiêu trước tiên. Cảm tạ Tiêu tiên sinh. Lưu Song Song nói lời cảm tạ, rồi rời khỏi phòng. Trong lòng nàng rõ ràng, Tiêu Hồng đồng ý cho thời gian, có lẽ cũng vì nể mặt phụ thân. Tiêu Hồng xem bảng trạng thái. Tên: Tiêu Hồng bị động, khôi phục, nhẫn nại, linh quang chợt hiện thiên phú, cự hóa 6, 11, chờ phân phối 100, trước mắt đang để thăng, không thể sử dụng, đẳng cấp 10, cùng Lưu Song Song nói chuyện hơn nửa giờ, tiến độ tăng trưởng 6 phù hợp mong đợi. Lấy điện thoại, vào nhóm chat câu lạc bộ, Tiêu Hồng thông báo sự việc. Chu Diệu Á, ta biết Lưu Tiên Sương đã chết, cứ tưởng hắn chết vì bị trả thù, không ngờ lại là do nội bộ mình, thật đáng tiếc. Tống Chấn Vũ, Lưu Song Song có thái độ tốt, rất thành khẩn, nên cho một cơ hội đồng tiến thân, không ngờ một ngày nào đó, thực lực mạnh cũng là tội lỗi lớn. Thiệu Vân Đạo, trong mắt một số người bình thường, chúng ta chính là cái gai, có thể hiểu nhưng thật sự đau lòng Cao Lập Xuyên, xem ra Lưu Song Song muốn nối nghiệp cha, Nô Tân Long, khó mà nói. Bây giờ nàng có lẽ không muốn để tâm huyết của Lưu Tiên Sương trở thành công cụ lợi nhuận cho một số người, đồng thời muốn báo thù cho cha. Từ góc độ của một người cha, nếu ta là Lưu Tiên Sương, ta không muốn con gái mình giống như mình Điền Văn Minh, vẫn hy vọng Bình Minh xã không biến thành tà giáo. Nếu đúng như Lưu Song Song nói, thì Bình Minh xã từng có danh tiếng tốt, bây giờ lại trở thành đồng loa của cái gì đó hắc động tên. Tiêu Hồng bị động, khôi phục, nhẫn lại, linh quang chợt hiện thiên phú, cự hóa 7, 22, chờ phân phối 100, đẳng cấp 10, rạng sáng 5 giờ, bộ bí pháp thứ 2 lần thứ 2 thi triển mang lại năng lượng đã hết, thiên phú cự hóa không còn trong trạng thái để thăng, có thể thi triển. Tiêu Hồng ngồi trên sàn, phát động thiên phú. Cả người lập tức biến lớn. Nhìn tay, nhìn chân, rồi ngồi thẳng, giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm đến trần nhà. So với cự hóa 6 trước đó, cự hóa 7 tăng thêm hơn 40 cm, tựa như cao lớn hơn rất nhiều. Thử duỗi chân, thử xoay người, thử ngồi. Sau vài động tác, Tiêu Hồng yên tâm. Tính linh hoạt không chỉ không giảm, mà còn tăng lên một chút. Điều này thật thoải mái. Tiêu Hồng từng lo lắng rằng khi cơ thể lớn lên, sẽ trở thành người vụ bề. Hắn biết, về lý thuyết, không thể nào vụng về nếu không sẽ không ai tiếp tục xung kích cự hóa 7, cự hóa 8. Nhưng tự mình thử nghiệm, cảm giác càng yên tâm. Dù sao, quan niệm càng cao to hơn càng cồng kềnh đã in sâu trong tâm trí hơn 10 năm qua. Sau khi tự tin, Tiêu Hồng trở lại trạng thái bình thường, mở cửa, đi vào phòng vệ sinh, thi triển bí pháp, tiếp tục để thăng. Chương 55, cơ thể đổi mới ngày thứ 14 buổi tối, Tiêu Cẩm Cao 4m cổng lưng, đi tới đi lui trong phòng khách, vừa mới mẻ vừa thú vị, cảm giác khi cao lớn thật kỳ quái, luôn có loại mật ngọt tự tin. Tiêu Hồng ngồi trên ghế salon, biến lớn sau, tự thân có cảm giác tâm lý ám chỉ. Tiêu Cẩm vỗ tay, đến đây, chúng ta chơi trò nâng thật cao. Tiêu Hồng, khi Tiêu Cẩm còn muốn nói điều gì đó, nàng ngẩn người một chút, sau đó trở lại kích thước bình thường, bộ thứ 2 bí pháp tới rồi. Tiêu Hồng, còn không đến 6 ngày nữa, tính toán gì? Tiêu Cẩm từ Tiêu Hồng biết được về bộ bí pháp thứ 2, đã làm xong kế hoạch, bộ bí pháp này, ta chuẩn bị học đến 700 điểm, không đến 800 điểm. 700 điểm, ta cần khoảng 2 ngày, 800 điểm cần 4 ngày nhiều hơn. Học được 800 điểm, chỉ còn lại hơn 1 ngày thời gian quá ngắn, sợ là chỉ có thể đến cự hóa 7. Học được 700 điểm, còn có khoảng 4 ngày, hẳn là có thể đạt đến cự hóa 8. Tiêu Hồng, là đạo lý như vậy, nhanh bắt đầu đi, cẩn thận cuối cùng lại rơi vào cự hóa 7, 99, đến lúc đó khóc cũng không được. Tiêu Cẩm ngồi gần, lặng lẽ hỏi, ca, ngươi đến đâu rồi? Tiêu Hồng nhìn bảng trạng thái. Tên, Tiêu Hồng bị động, khôi phục, nhẫn lại, linh quang chợt hiện thiên phú, cự hóa 9, 1, chờ phân phối 100, trước mắt đang đề thăng, không thể sử dụng, đẳng cấp, 10, cự hóa 10, 1. Tiêu Hồng thêm điểm tự do vào. Phía sau càng ngày càng khó đề thăng, cũng may thời gian vẫn còn. Tiêu Cẩm nói thầm hai câu, bắt đầu phòng hở, thực sự cuối cùng không đạt được cự hóa 12 cũng không sao, đừng yêu cầu quá cao với chính mình. Trên trời tiến độ bây giờ mới 0.07 theo lý thuyết, 99.93 tiến hóa giả hiện tại cũng chưa đạt đến cự hóa 6, họ rất khó đạt đến cự hóa 8. Trong 0.07 đó, cho dù có vài hứa thiên mới, đạt đến cự hóa 9, cũng không bằng trình độ hiện tại của ngươi. Tiêu Hồng sơ cằm, nghe ngươi nói vậy, ta thấy mình rất ngầu. Nếu đã ngầu như vậy, không có lý do gì không đạt được cự hóa 12, trừ khi ngươi lừa ta. Tiêu Cẩm, ta đi học tập đây. Tiêu Hồng cười cười, xem điện thoại. Trong nhóm chat câu lạc bộ, việc Bình Minh xã quyên tiền, chỉ định làm đơn vị đã qua 3-4 thành viên nghe ngóng, chứng thực là thật. Ngày thứ 19 buổi sáng. Trong phòng. Tên, Tiêu Hồng bị động, khôi phục, nhẫn lại, linh quang chợt hiện thiên phú, cự hóa 9, 99, chờ phân phối 100, trước mắt đang đề thăng, không thể sử dụng, đẳng cấp, 10, nhìn bảng trạng thái, Tiêu Hồng cau mày, cả người trong tình trạng 10 phần bực bội, 10 phần bất đắc dĩ, lại có chút muốn cười. Ngày thứ 14, hắn đã đạt cự hóa 9, hôm nay ngày thứ 19, vẫn là cự hóa 9. Từ cự hóa 9, 1, đến cự hóa 9, 99, dùng gần 5 ngày, Tiêu Hồng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cự hóa 9 giai đoạn này rất kỳ quái. Từ cự hóa 1 đến cự hóa 6, từ cự hóa 6 đến cự hóa 8, hiệu suất đề thăng ngày càng thấp. Mỗi tầng so với tầng trước thấp hơn, cự hóa 2 đến cự hóa 3 so với cự hóa 1 đến cự hóa 2 hiệu suất thấp hơn, cự hóa 7 đến cự hóa 8 so với cự hóa 6 đến cự hóa 7 hiệu suất thấp hơn. Nhưng mỗi tầng bên trong, tốc độ tăng lên đều đạt. Cự hóa 9 lại phá vỡ quy luật này. Từ 11 đến 20 hiệu suất so với 1 đến 10 chậm hơn, từ 21 đến 30 hiệu suất lại so với 11 đến 20 chậm hơn. Càng ngày càng chậm, chậm đến mức làm cho người ta giận sôi. Lần trước thi triển bí pháp đã là 22 giờ trước, đã lâu như vậy, năng lượng lần trước mang lại còn chưa hết. Tiêu Hồng đã thử thi triển bí pháp lần nữa khi năng lượng lần trước chưa dùng hết, nhưng không được, vẫn rất chậm. Không phải chiến tội. Tiêu Hồng khóc không ra nước mắt. Trong lúc đó, tại cự hóa 9, 11, Tiêu Hồng nghĩ thêm điểm để lên cự hóa 10, có lẽ cự hóa 10 thằng cự hóa 11 sẽ khác. Càng nghĩ, hắn càng từ bỏ. Vạn nhất cự hóa 10 so với cự hóa 9 còn chậm, thì không đủ thời gian thăng lên cự hóa 11 làm sao bây giờ? Thế là từ bỏ, thành thật mài cự hóa 9. Cự hóa 9 dù chậm, nhưng trong kỳ hạn 20 ngày vẫn có thể lên tới cự hóa 10, đến lúc đó một điểm tự do sẽ đạt cự hóa 11. Cuối cùng, bảng trạng thái hiển thị cự hóa từ 9, 99, nhảy tới 10, không. Bây giờ chỉ còn không đến 2 ngày. Thời gian không còn nhiều, còn có thể tăng đến cự hóa 11 không. Tiêu Hồng hai tay bụng mặt. Rõ ràng kế hoạch rất tốt, mong đợi rất lớn, kết quả lại bị lừa. Thực tế khác xa với tưởng tượng. Thử xem a, biết đâu lại được. Tiêu Hồng hít thở sâu, đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh, càng chạy càng nhanh. Dù thời gian đã không đủ, nhưng vẫn không thể lãng phí. Hơn nữa, hắn phát hiện một sự khác biệt. Lên tới cự hóa 10, năng lượng kéo dài bổ sung từ lần trước đã dừng lại, không như thường ngày kết chuyển, dùng để tăng cự hóa 10. Sự thay đổi này là tốt. Đến phòng vệ sinh, Tiêu Hồng thi triển xong bí pháp, 2-3 giây sau, hình xăm hiện lên, cơ thể bắt đầu tràn vào năng lượng bất ngờ lớn. Nhìn bảng trạng thái, rất nhanh, cự hóa 10, không, đã biến thành cự hóa 10. Tiêu Hồng vui vẻ ra mặt, hiệu suất rất đủ, so với cự hóa 9 nhanh hơn. Đứng yên tĩnh trong phòng vệ sinh nửa giờ, hoàn toàn xác định, tốc độ tăng lên đã về tới hình thức đều đặn trước kia. Dựa theo tốc độ này, cự hóa 11 có hy vọng. Chỉ cần đạt cự hóa 11, lập tức thêm điểm vọt tới cự hóa 12. Cuối cùng, tâm trạng thả lỏng. Ân. Tiêu Hồng đột nhiên phát hiện, cánh tay phải ở vị trí khuỷu tay có một cái hố lớn, như nắp hộp đựng đồ, hình xăm cũng thiếu một phần. Kỳ quái là, thiếu một miếng thịt lớn như vậy lại không có cảm giác gì, lượng xuất huyết cũng không lớn, huyết dịch nhỏ từng giọt thấm ra ngoài. Ngay khi Tiêu Hồng chăm chú nhìn, kỳ tích phát sinh. Huyết động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, chỉ khoảng 10 giây, đã mọc lại. dùng ngón tay đâm thử một cái, cảm giác rất chặt chẽ, bóng loáng. Nhìn kỹ, chỗ dài ra mới, màu da so với trước trắng hơn một chút, cũng muốn càng tinh tế một chút, hơn nữa không có vết sẹo nào. Quan sát xong, vừa định vung tay phải, phát hiện thịt trên bàn tay phải bắt đầu hòa tan, giống như bị xương cốt hấp thu, tay phải rất nhanh biến thành bạch cốt tinh. Tiếp đó, thịt bắt đầu dài ra, khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Đem tay trái tay phải đối chiếu nhìn, đổi mới qua tay phải đốt ngón tay thon dài, hết sức xinh đẹp, giống như một công tử ôn nhuận như ngọc, không có đổi mới tay trái, giống như một trung niên dại gió dầm xương. Tên: Tiêu Hồng bị động, khôi phục, nhẫn lại, linh quang chợt hiện thiên phú, cự hóa 10, 2, chờ phân phối 100, trước mắt đề thăng, không thể sử dụng, đẳng cấp 10, Tiêu Hồng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Từ cự hóa 9 bắt đầu, mọi thứ trở nên đặc biệt. Cơ thể huyết nục đổi mới, là cự hóa 10 phúc lợi. Nghĩ mãi mà không rõ, dù sao cũng là chuyện tốt. Chương 56, cự hóa 12 thời gian rất nhanh tới ngày thứ 20. 10 giờ đêm, Tiêu Cẩm từ gian phòng đi ra. Vừa mới đạt đến cự hóa 8, còn lại 10 giờ, không có bất kỳ cái gì xung kích cự hóa 9 khả năng, đối với nàng tới nói, lần này tiến hóa đã sớm kết thúc. Đi đến ban công, mắt nhìn bầu trời thanh tiến độ, xoa xoa con mắt, xác định không nhìn lầm, đã 81.57 nhìn một hồi, tiến độ nhảy đến 81.58. Dựa theo loại tốc độ này, sẽ sớm 9 giờ đạt đến 100%. Lần trước vẹn vẹn sớm 2 giờ kết thúc. Tiêu Cẩm rất là cảm khái. Đi qua một tháng lúc nghỉ dưỡng, cường đại tiến hóa giả, bình thường tiến hóa giả, bị đào thải tiến hóa giả, ba cái cấp bậc đối ứng ba loại hoàn toàn khác biệt sinh hoạt bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Bây giờ bị đào thải, nghỉ ngơi một tháng, tăng thêm lần này tiến hóa 20 ngày, so với người khác kiếm ít 50 ngày phục sinh tích phân, muốn tranh đoạt phục sinh danh lạch, thế yếu rất lớn. Huống chi, thật nhiều người một khi bị đào thải, căn bản không có tranh đoạt phục sinh danh lạch cơ hội, không phải ai cũng có hảo cha hảo mẹ hảo lão công. Dù cho có, cũng sẽ không có người cố ý bị đào thải, chủ động tiến vào tranh đoạt phục sinh danh lạch hàng ngũ, cạnh tranh quá kịch liệt, là muốn liều mạng. Đủ loại đủ kiểu nhân tố phía dưới, cuốn thành bộ dáng bây giờ, cũng rất bình thường. Tiêu Cẩm rời đi ban công, hướng về phòng khách ghế sofa thời điểm ra đi, đột nhiên sững sờ, nàng trên mặt đất thấy được hai giọt huyết. Sau đó lại tại Tiêu Hồng cửa gian phòng nhìn thấy một giọt. Cả người trong nháy mắt không xong, có loại trời đất bay cuồng cảm giác. Cao Mẫn vừa vặn cầm vải ướt từ phòng vệ sinh đi ra, vội vàng mở miệng, "Tiểu Cẩm, đừng nóng nội, Tiêu Hồng đồng học không có chuyện gì." Tiêu Cẩm lúc này mới thong thả lại sức, "Cao lão sư, huyết dịch này chuyện gì xảy ra a? Ta cũng không biết, từ hôm qua bắt đầu, Tiêu Hồng đồng học từ phòng vệ sinh đi ra, trên thân chắc chắn sẽ có mấy giọt máu, ta có hỏi qua, hắn nói không có việc gì, là hiện tượng bình thường." "Đổ máu là hiện tượng bình thường." Tiêu Cẩm cau mày, nghĩ như thế nào cũng không bình thường a. Cao Mẫn ở một bên rất tán thành gật gật đầu. Lúc này, Tiêu Hồng chỗ cửa gian phòng mở. Tiêu Hồng giống như người máy, từng bước đi tới. Tiêu Cẩm vội vàng đi tới đỡ lấy, "Ca, ngươi đây là..." "Còn có máu trên đất." Tiêu Hồng nhanh chóng đem sự tình giảng giải một lần, cuối cùng bổ sung một câu, "Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ca lại đẹp trai sao?" Tiêu Cẩm lột lên Tiêu Hồng tay áo, nhấc lên áo, nhìn kỹ sau, địa phương khác đều rất mới, giống mới ra lò, vì cái gì khuôn mặt không có biến hóa. Tiêu Hồng mở miệng, "Cơ thể đã xong việc, đằng sau giờ đến phiên đầu, ta cái này liền đi phòng vệ sinh thi triển bí pháp." "A." Tiêu Cẩm cau mày, "Ngươi bây giờ bao nhiêu tỷ lệ phần trăm tiến độ? Ta xem gò bó đã đối ngươi ảnh hưởng không nhỏ a." "80 nhưng không có cách nào, ta giai đoạn này thi triển bí pháp sau, năng lượng chỉ đủ để thăng 17 tiến độ. Cho nên, ta cần tại 83 lúc thi triển một lần bí pháp. Dùng mới, bao trùm đi lần trước bí pháp còn thừa năng lượng, chỉ có dạng này mới có thể thuận lợi đạt đến 100. Bằng không thì lần này bí pháp năng lượng hao hết, tiến độ sẽ dừng lại tại 85 lúc gò bó so 83 lúc nghiêm trọng hơn, đến lúc đó, càng không tốt thi triển bí pháp." Tiêu Hồng buông tay một cái, cũng rất bất đắc dĩ. Vốn cho rằng trải qua cự hóa 9 nan quan sau, sẽ nhất lộ bình thản. Biết cự hóa 10 mỗi lần chỉ có thể tăng trưởng 17 lúc, biết mình trẻ, tiếp đó bắt đầu phát sầu một lần cuối cùng bí pháp như thế nào thi triển. Tiêu Cẩm biết 83 gò bó nghiêm trọng đến mức nào, nếu là nàng mà nói, sẽ trực tiếp từ bỏ, "Ca, ngươi có phải hay không có giảm bớt trói buộc phương pháp?" "Có, ngược lại là có, không biết hiệu quả như thế nào." Tiêu Hồng nhún nhún vai, "Ngươi tới, tiễn đưa chấm đi phòng vệ sinh." Đến phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Tiêu Hồng nhìn chằm chằm mặt ngoài nhìn, khi cự hóa 10 tiến độ nhảy đến 83 lúc, lập tức phát động giận dữ tiếp lấy sử dụng quán hồng mượn dùng cái trước 5 cái sau 10 tăng thêm, đối kháng gò bó. Thử hoạt động một chút, miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn được. Tiêu Hồng thở phào. Khi biết mỗi lần chỉ có 17 lượng sau, bắt đầu tìm cách thử một chút giận dữ cùng quán hồng hữu dụng, nhưng không biết 83 gò bó bị ổi dùng lớn bao nhiêu, một mực rất thấp vọng, bây giờ cuối cùng trần ai lạc định, không có thất bại trong gắng sức. Không chậm trễ thời gian, lập tức bắt đầu thi triển bí pháp. Cùng lúc đó, lần trước bí pháp mang tới năng lượng không còn tràn vào cơ thể, tạm ngừng. Sẽ không xuất hiện đang thi triển bí pháp đâu, tiến độ từ 83 tăng tới 84 gò bó tăng thêm tình huống. Nửa giờ sau, Tiêu Hồng thi triển xong bí pháp, năng lượng bắt đầu một lần nữa tràn vào cơ thể. Tên: Tiêu Hồng Thiên Phú, cự hóa 10, 83, chờ phân phối 100, trước mắt để thằng trạng thái, không thể sử dụng. Giận dữ: 8105, 1000, đã thu hoạch giận dữ giá trị 5682, mở ra, tiền phục sinh, 10000 giận dữ giá trị tiêu hao 1890 điểm, nhưng đáng giá. Tiêu Hồng nhìn về phía tấm gương, đợi một hồi, đầu bắt đầu đổi mới. Trước hết nhất phát sinh biến hóa là tóc. Từng cây lung lay, bãi động, giống xà khoan thành động, toàn bộ rút vào chân lông bên trong. Tóc toàn bộ tiêu thất về sau, da đầu bắt đầu hòa tan. Tiêu Hồng rất mau nhìn không nổi nữa, ghê rợn. vốn là không có cảm giác gì, nhìn thời gian dài, cảm thấy máu thịt be bét đầu hẳn là đau, tiếp đó cũng cảm giác được đau. Tiêu Hồng hướng về phía cửa ra và hô, ta không sao, hết thảy thuận lợi. Tiêu Cẩm, vậy làm sao không ra a? Tiêu Hồng, ngươi cùng Cao Mẫn lão sư về phòng trước đi, ta sợ hù đến các ngươi, nghiêm chỉnh mà nói. Nghe được Tiêu Hồng ngữ khí nghiêm túc, Tiêu Cẩm không có kiên trì, hảo, 10 giây sau ngươi liền có thể đi ra. Đếm 20 số lượng, Tiêu Hồng rời đi phòng vệ sinh, trở lại phòng mình, kế tiếp chính là chờ đợi thời gian. 5 giờ sáng nhiều, khoảng cách thời hạn cuối cùng còn có không đến 3 giờ. Tại Tiêu Hồng mong chờ chăm chú, cự hóa 10, 99, cuối cùng nhảy tới cự hóa 11, không, cũng tiêu chí lấy toàn thân cao thấp huyết đục toàn bộ đổi mới hoàn tất. Bắt đầu thêm điểm, rơi túi vì sao, làm đến cự hóa 12 lại nói. Thêm đến cự hóa 11, nam, lúc Tiêu Hồng cánh tay phải xương cốt chuyển đến lốt bốt âm thanh, giòn tan, tiếp tục thêm, cánh tay trái xương cốt cũng bắt đầu băng rội. Ở trước mặt tấm biểu hiện là cự hóa 11, 99, lúc, toàn thân trên dưới không có một chỗ xương cốt không đang băng lên. Cuối cùng một tăng thêm. Tiêu Hồng chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, toàn thân trên dưới run lên ba run. Đây là tiến hóa chi lộ, chúc mừng ngươi đạt đến cự hóa 12, cự hóa 6 đến cự hóa 12, đề thăng 6 lần, ban thưởng 600 mai tiến hóa tệ đạt đến cự hóa 12, khen thưởng thêm tiến hóa tệ 200 mai. Tiêu Hồng mở ra mặt ngoài. Tên: Tiêu Hồng bị động, khôi phục, nhẫn lại, linh quang chợt hiện thiên phú, cự hóa 12 đẳng cấp, 10, kỹ năng: Liệt Thạch Quyền, đại sư, quán hồng, đại sư, thuần bộ, đại sư, thiết ý địa công, đại sư, ảnh chân, đại sư, trấn sơn trưởng, đại sư, giận dữ, 8105, 1000, đã thu hoạch giận dữ giá trị 5682, mở ra, tiến hóa tệ, 102 và tiền phục sinh, 10000, cự hóa 12, nên nói không nói, ta có chút siêu mẫu. Chương 57, tinh cốt chật chật, cự hóa 12. Tiêu Hồng ngâm nga bài hát, trong lòng vui thích, không hề nghi ngờ gì, trở thành người đàn ông cao lớn nhất thế giới. Chỉ cần nguyện ý, về sau xem ai cũng là nhìn xuống. Trên thế giới, trừ hắn, không có khả năng có người thứ hai đạt đến cự hóa 12. Hồi tưởng toàn bộ quá trình. Đầu tiên, cần phải có khả năng trong thời gian ngắn học được bí pháp 1000 phân, thứ hai, cần phải có đủ tiến hóa tệ để mua sắm 50 tiến hóa tệ một bình tăng phúc thủy, cấp tốc thăng lên cự hóa 6. Tiếp theo, cần học được bộ thứ 2 bí pháp đến 1000 phân, phối hợp với 2 lần tăng phúc thủy, tiếp tục thăng lên, trải qua giai đoạn cự hóa 9 gian nan. Khi tiến vào giai đoạn cự hóa 10, cần phải có phương pháp đối kháng gò bó, để có thể thi triển bí pháp dưới 83 gò bó. Cuối cùng còn cần có ngoài định mức 100 tự do điểm, có thể vượt qua tiến hóa thời gian hết hạn trước khi hoàn thành cự hóa 11. Điều kiện hà khắc như vậy, không có người thứ 2 có thể tập hợp đủ. Đừng nói cự hóa 12, ngay cả cự hóa 10, Tiêu Hồng cũng không cho rằng có người có thể đạt đến. Bên ngoài cao nhất là cự hóa 9, 7m, mà ta, 10m. Tiêu Hồng đánh búng tay. Làm sao bây giờ, muốn tầm mắt bao quát non sông. 10m, ngoài việc cao lớn nhất, còn đại diện cho việc tố chất thân thể của hắn mạnh hơn người khác ít nhất 3 cấp bậc. Phối hợp với đại sư cấp quán hồng mấy người công pháp, giận dữ, có thể rất tự tin nói, ta, Tiêu Hồng, là người mạnh nhất thế giới. Có lúc trong nháy mắt như vậy, Tiêu Hồng hy vọng tiến hóa chi lộ có thể dừng lại, để giữ mãi danh hiệu người mạnh nhất thế giới. Nhưng nghĩ lại, vẫn là tiếp tục. Dạng này, hắn có thể xung kích danh hiệu vô địch nam có thể đối kháng toàn thế giới một mình. Mặt khác, Tiêu Hồng cũng muốn biết, tiếp tục tiến hóa sẽ có những kinh nghiệm thần kỳ gì. Cự hóa là đồ chơi này đều xuất hiện, tương lai đáng để mong chờ. Đóng lại bảng trạng thái, Tiêu Hồng ngắm mình trong gương. Vừa rồi tương đối gấp, đầu huyết nhục đổi mới xong, chưa kịp xem xét kỹ. Càng đẹp trai hơn. Tiêu Hồng lấy tay sờ sờ gương mặt. Khuôn mặt sắc hảo cùng cơ thể nhất trí, làn da chất lượng phi thường tốt, trước đây trên mặt hạt mụn không còn, tóc đen nhánh rậm rạp. Tựa hồ cao lớn một chút. Tiêu Hồng ngỡ ngực ngẩng đầu, dưới trạng thái bình thường, trước đây cao 1m8, bây giờ đại khái 1m81-82 dáng vẻ. Suy nghĩ một chút, hẳn là cự hóa 11 thêm điểm lúc, xương cốt đủ loại vang dội mang tới thay đổi. Ngoài ra, bả vai cũng rộng hơn một chút, cơ thể tỷ lệ cũng khá hơn. 20 ngày, quá trình trầm động chập trùng, kết quả cuối cùng 10 phần hoàn mỹ. Tiêu Hồng kéo cửa ra, đi đến phòng khách. Tiêu Cẩm, ca, mấy tiếng không gặp, ngươi biến hóa cũng quá lớn a. Cao Mẫn, Tiêu Hồng đồng học có khí chất hơn. Tôn Gia Nhiên, hoa, Tiêu Hồng ca ca đang phát sáng a. Tiêu Hồng, bình tĩnh. Tiêu Cẩm mong chờ, ca, sau cự hóa 10, vẫn còn phúc lợi. Tiêu Hồng đuốt ve khuôn mặt của Tiêu Cẩm, ta không dựa vào khuôn mặt tăng cơm, có đẹp trai hay không với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Cao Mẫn ở một bên cười nói, dễ hoa trên gấm lúc nào cũng tốt. Tiêu Cẩm nhếch môi, cao lão sư, đừng bị hắn lừa, không có chút ý nghĩa nào. Hắn trong lòng bây giờ không biết vui mừng bao nhiêu đâu. Tiêu Hồng xem điện thoại, đợi thời gian dài như vậy, làm sao còn có 3 phút mới đến 8 giờ, gấp gáp chết ta rồi. Ta biết ngươi cấp bách, nhưng ngươi đừng đợi. Tiêu Cẩm nói tiếp, bây giờ còn có 2 phút. Hy vọng tiến hóa chi lộ tức thời một chút, ít nhất lưu cho ta nửa ngày thời gian, để ta đi Hồng Sơn thật thú vị đùa nghịch một chút. Tiêu Hồng nói xong, đứng lên, trên mặt đất bắt đầu đi lại. Cự hóa 12, có thể dài đến 10 mét, hắn không muốn khiến cho mọi người đều biết. Không có lợi ích gì, giữ lại làm át chủ bài, thật tốt. Muốn làm một người có lòng dạ. Trong khi gấp gáp chờ đợi, âm thanh của tiến hóa chi lộ vang lên. Đây là tiến hóa chi lộ, chúng ta lưu trình tiếp tục thu được cự hóa 6 thiên phú đồng thời, cấu trúc thân thể của các ngươi cũng có một chút biến hóa tỉ như, thân thể ngươi phía bên phải phía dưới cùng xương sườn phụ cận, nhiều hơn một tiểu tiết tên là tinh cốt xương cốt nghe được âm thanh, Tiêu Hồng lập tức động tay sở. Chính xác, tại vị trí bụng dưới bên phải, mò tới một vật cứng. Đại khái chỉ có 3-4 cm dài. Tiêu Hồng quay đầu xem, Tiêu Cẩm biểu lộ chứng minh nàng cũng mò tới. Kế tiếp, các ngươi muốn thông qua đi bộ tiến lên hoàn thành nghi thức, đem tinh cốt từ trong thân thể mở ra, đến lúc đó, các ngươi sẽ đạt đến LV15 con đường tiến tới tiến hóa chi lộ sẽ thực hiện hướng dẫn thời gian thực, hy vọng các ngươi không lạc đường các ngươi con đường khác biệt, nhưng tổng hợp độ khó tương đương mỗi ngày đi bộ thời gian là giữa trưa 12 điểm đến buổi chiều 1 điểm, trưa mai 12 điểm chính thức bắt đầu đi bộ, mở đầu vị trí sẽ thông báo sau trên lý. Luận các ngươi có 15 giờ để thực hiện quá trình này, nhưng chỗ ngồi trên chuyến xe tiếp theo là có hạn, khi đầy, cửa xe sẽ đóng lại, ai không lên xe sẽ tiếp nối tạm biệt tiến hóa đường, đương nhiên, cũng có khả năng khi đến giờ, chỗ ngồi không đầy, đến lúc đó, chúng ta vẫn sẽ đúng giờ xuất phát để trợ giúp các ngươi, tiến hóa chi lộ thương thành mở ra, hy vọng là các ngươi cần cờ lập thương thành. Thanh Minh Thủy, uống vào sau, có thể giúp tinh thần khôi phục tỉnh táo ngắn ngủi, nhưng khi hết dược hiệu, sẽ sinh ra tiêu hao lớn hơn. 10 tiến hóa tệ, bình, chuyển nhượng mất hiệu lực, 1 giờ chỉ có thể uống 3 bình, LV20 trở lên dược hiệu giảm xuống. Phần món ăn, ngẫu nhiên phối hợp phong phú cơm phẩm. 1 tiến hóa tệ, phần, sáo trang, ngẫu nhiên toàn bộ trang phục, bất cứ lúc nào đều vừa người. 1 tiến hóa tệ, bộ, tiến hóa chi lộ âm thanh rơi xuống. Tiêu Cẩm, đáng giận, Thang Phúc Thủy vậy mà trực tiếp hạ giá, mặc dù chỉ có thể trợ giúp thiên phú cự hóa đề thăng, về sau cũng vô ích, nhưng ta còn nghĩ mua lấy một bình, lưu làm kỷ niệm đâu. Cũng liền hạ giá như vậy, ta không tin ngươi sẽ lấy ra tiến hóa tệ mua một cái đồ vô dụng. Tiêu Hồng trên mặt viết đầy chất vấn, bởi vì cha mẹ mất sớm, Tiêu Cẩm rất thần dữ của trước đây phụ trách quản lý tiền trong nhà. Tiêu Hồng mỗi lần xin kiểu gì đều phải phí sức chín châu hai hổ. Ta có 252 tiến hóa tệ đâu? Tiêu Cẩm ngẩng lên khuôn mặt, lại giả thuyết, chỉ cho phép ngươi chàng, không cho phép ta chàng a. Tiêu Hồng xem thương thành, đây là thanh minh thủy, phải cẩn thận sử dụng. Từ giới thiệu nhìn, chính là một cái đồ chơi uống rượu độc giải khát, hơn nữa có giới hạn sử dụng bình. Không thể như bị ngũ bộ xà cắn, đi năm bước, uống một ngụm, đi năm bước, uống một ngụm, cứ thế liên tục. Ân. Tiêu Cẩm gật đầu, mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng chắc chắn là cuối cùng dùng. Tiêu Hồng một tay sở lấy tinh cốt ở hông, cơ thể không hiểu thấu lớn một khối xương cốt, còn muốn dùng cái gì nghi thức để lấy ra, cái cục xương này có lẽ có đại dụng. Tiêu Cẩm, ca, ngươi có ý kiến gì không về khuôn mặt? Xương cốt phải dùng tới làm gì? Tiêu Hồng, khó mà nói, nhưng chắc chắn không phải dùng để nấu canh. Chương 58, lòng cầu tiến trước mắt sự kiện, mời ra tinh cốt, đặt đến LV15, khen thưởng thêm sớm phát ra, ngươi thu được bị động tỏa sáng, bị động tăng tốc tinh thần khôi phục đến trạng thái toàn thịnh hiệu suất, nếu vô pháp hoàn thành trước mắt sự kiện, khen thưởng thêm đem bị thu hồi. Tiêu Hồng hết sức hài lòng. Phía trước có bị động khôi phục cơ thể toàn thịnh, hiện tại có bị động tỏa sáng khôi phục tinh thần toàn thịnh. Hợp lý. Lúc này, vị trí mở đầu đi bộ đã đến. Trước mắt Tiêu Hồng xuất hiện màn sáng, giao diện giống như bản đồ trên điện thoại. Tại giao lộ đường học phủ và Tây Hứa Nhai có một chấm xanh nhỏ, đại diện cho vị trí mở đầu. Đông Hải Mộng Viên tiểu khu có chấm đỏ, đại diện cho vị trí hiện tại của hắn. Tiêu Cẩm nói, vị trí mở đầu của ta là ở cạnh tòa nhà chiến vàng. Tiêu Hồng đóng màn hình sáng lại, vậy giữa chúng ta có một khoảng cách đấy. Tiêu Cẩm hỏi, ca, ngươi có đi Hồng Sơn không? Đúng. Tiêu Hồng không cần nghĩ ngợi, nghi thức đi bộ trưa mai mới bắt đầu, ta phải đi thả lỏng một chút, chỉ có nơi như Hồng Sơn mới chứa được ta, một đại Phật to lớn như vậy. Tiêu Cẩm, vậy ta không đi, ta sẽ cùng Cao lão sư và Giai Nhiên ra ngoài, đi tìm Nhị Nhị, rồi dạo phố. Tiêu Hồng gật đầu, đi thôi, buông lỏng một chút. Ừ, biết rồi. Tiêu Cẩm giơ tay làm dấu hiệu ok. Tiêu Hồng mở màn hình sáng. Tên: Tiêu Hồng tiến hóa tệ, 1027 tiền phục sinh, 150.000 ta lại có thêm 5 vạn tiền phục sinh. Tiêu Hồng nói, lấy ra 10 vạn và đưa cho Tiêu Cẩm. Ta chỉ tăng thêm 8.000, bây giờ có 21.000. Tiêu Cẩm tiếp nhận tiền phục sinh, ca, ngươi thật là đẹp trai, chúng ta đi đây. Tiêu Hồng, ừ, cẩn thận một chút và vui vẻ nhé. Tiêu Cẩm lắc lắc trong tay 10 vạn tiền phục sinh, nghĩ quẩn cũng không được. Tiêu Hồng nhìn theo bóng lưng Tiêu Cẩm, hét lớn, một lát ngươi đi trước một chút đến điểm xuất phát ngày mai, dò đường một chút. Hiểu rồi. Tiếng Tiêu Cẩm vang lên, sau đó là tiếng đóng cửa. Do dự mấy giây, Tiêu Hồng từ bỏ ý định đi dạo phố cùng mọi người. Tiêu Cẩm tuy không mạnh bằng hắn nhưng ở bên ngoài vẫn rất mạnh. Trong Đông Hải câu lạc bộ, nhiều người cũng không sánh nổi nàng. Lấy điện thoại ra, định liên lạc với Tiền Hiểu Hồng để tìm xe đi Hồng Sơn, nhưng thấy tin tức trong nhóm mẹ chặn. Đồng Kiến Tân, đại gia nếu không có việc gì gấp thì chờ một chút. Đồng Kiến Tân, Trương Lịch Chí, con trai của anh ta lần này bị đào thải, anh ấy chuẩn bị rời câu lạc bộ, vì con trai mà đánh liều giành danh ngạch phục sinh. Đồng Kiến Tân, ta đợi chút nữa hỏi anh ấy một chút, nếu như anh ấy có hứng thú, mọi người có thể cùng nhau ăn bữa cơm trưa. Tiêu Hồng xem danh sách thành viên, trước kia có 83 người, bây giờ chỉ còn 82. Ai? Tiêu Hồng thở dài, hắn có ấn tượng sâu sắc về Trương Lịch Chí. Một người nhỏ con, đen gầy, tính cách rất tốt, vui vẻ, lúc nào cũng thích kể những câu chuyện cười không buồn cười, nhưng anh ta lại cười đến chết. Tiếp đó, mọi người cũng bị cười đến thở không ra hơi vì những câu chuyện của anh ta. Lý Tất Quang, con của anh ta bị đào thải. Tiểu tử đó thật cơ trí. A Đinh Phúc Cần, con của anh ta khi học bí pháp kẹt tại 780 điểm nhiều ngày, càng cố gắng thì lại càng không lên được, càng tiêu tốn nhiều chi phí, càng không đạt 800 điểm. Cuối cùng, vẫn không lên nổi 800 điểm. Trước đó tốn quá nhiều thời gian, sau đó không kịp nữa. Đường Chí Hàng, thực ra, có Trương Lịch Chí ở đây. Con của anh ấy bị đào thải cũng không có gì đáng lo, cũng không nhất thiết phải có danh ngạch phục sinh. Đinh Phúc Cân, lời nói không sai, nhưng sợ rằng con của anh ấy nghĩ quẩn, ta nhớ được con anh ấy rất để ý đến tiến hóa chi lộ. Nô Tân Long, tiến hóa chi lộ không nói bao nhiêu danh ngạch phục sinh. Danh ngạch ít, nhiều người sẽ biết khó mà lui, danh ngạch nhiều, cạnh tranh sẽ không kịch liệt như bây giờ, hết lần này tới lần khác nó không nói. Tiêu Hồng ngồi trên ghế salon, đợi một hồi, Đồng Kiến Tân có tin tức. Đồng Kiến Tân, Trương Lịch Chí nói, không cần cùng ăn cơm, chàng cảnh dễ khiến người ta xúc động, không hợp với phong cách của anh ta. Đồng Kiến Tân, anh ấy nhờ ta chuyển lời đến mọi người, giang hồ đường xa, sau này gặp lại. Đồng Kiến Tân, ta bây giờ đang tiễn anh ấy rời đi. Tiêu Hồng để điện thoại xuống, đi đến ban công, không đến 2 phút, thấy mấy thân ảnh từ lầu số 2 đi ra. Trương Lịch Chí cùng Đồng Kiến Tân đi ở phía trước, nói chuyện. Trương Thê theo sau, thỉnh thoảng lau nước mắt. Con trai đi ở cuối cùng, túi đầu, trong tay mang theo một cái túi du lịch. Dọc theo đường đi trong tiểu khu, Trương Lịch Chí dừng lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh, mỗi nhà trên ban công đều đứng người. Trương Lịch Chí hướng về bốn phương tám hướng chắp tay một cái, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn Tiêu Hồng cười và vẫy tay. Tiêu Hồng cũng vẫy tay, ánh dương rất tốt, Trương Lịch Chí người đen, miệng rách rất lớn, răng rất trắng. Tạm biệt xong, Trương Lịch Chí bước chân đột nhiên tăng tốc, vợ và con trai chạy theo sau mới đuổi kịp. Không bao lâu liền biến mất trong tầm mắt. Tiêu Hồng tại ban công đứng một hồi, trở về trong phòng, liên hệ xe đi Hồng Sơn. Tại ban công tầng 3 lầu 4, Nô Tân Long rất thương cảm, Nô Thê cũng rất thương cảm. Bởi vì Trương Lịch Chí thường xuyên tìm Nô Tân Long luận bàn, Nô Tân Long cũng thích võ nghệ, một tới hai đi, hai nhà quen thuộc. Nô Thê nói, Đông Hải Mộng Nguyện tiểu khu là trốn đào nguyên, đi ra ngoài sẽ phải khổ cực. Nô Tân Long, khổ cực một chút còn tốt, hy vọng đừng xảy ra bất chắc gì. Nô Thê, nếu là dừng lại. Nô Tân Long liếc một cái, bây giờ giữ mình trong sạch, đều có hoạt động đánh chủ ý vào câu lạc bộ. Càng có thêm bản lĩnh, thì càng có nhiều người đỏ cam vàng lục lam chạm tím đến đọc vào. Đúng vậy. Nô Kim Hâm từ phía sau lưng đột nhiên nói, mẹ, ngươi quên trước đây không lâu, ngươi biết người bình thường tính toán nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngươi sợ hãi và run lẩy bẩy như thế nào sao? Bây giờ lại giả bộ lao sói vây bôi. Nô Tân Long trợn mắt, ngươi nói chuyện với mẹ ngươi thế à? Bệnh nặng cần phải có thuốc mạnh, mẹ ta suy nghĩ quá nguy hiểm. Nô Kim Hâm chân thành nói, bây giờ hoàn cảnh này, nhất định phải tôn trọng vận mệnh người khác, buông bỏ ý muốn giúp người. Kỳ thực, ta không hiểu, con trai Trương Lịch Chí, giống như ta, an ổn vô cùng, không tốt sao? Tự mình giày vò làm gì? Nô Tân Long trợn mắt, ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi, không có một chút lòng cầu tiến, chịu không được khổ, vừa bắt đầu đã bị đào thải, còn chẳng biết xấu hổ, hàng ngày vui vẻ. Nô Kim Hâm, cha, nếu như thế, ta không đùa nữa, ta muốn phục sinh danh lệch. Nô Tân Long, a. Nô Thê, a. Nô Tân Long, ngươi đùa thật à? Nô Thê, con ơi, ngươi phải cân nhắc kỹ càng. Nô Kim Hâm nghiêm túc biểu lộ khó mà duy trì, phớt một cái, cười ra tiếng, đùa các ngươi thôi, đừng khẩn trương, cha, cảm giác thế nào khi có một đứa con có lòng cầu tiến? Nô Tân Long không nói gì, vừa rồi hắn đúng là lo lắng con trai yêu cầu tiến bộ. Nô Kim Hâm giơ tay, ta muốn ra ngoài chơi, đưa tiền. Nô Tân Long vui vẻ lấy ra 1 vạn tiền phục sinh đưa. Thời đại này, lòng cầu tiến sẽ hại chết người. Nô Kim Hâm tiếp nhận tiền phục sinh, cha, nói thật, nếu như ngươi có khả năng như Tiêu Hồng, ta không chừng cũng có lòng cầu tiến. Nô Kim Hâm vỗ vai Nô Tân Long, quay người, cha mẹ, con đi đây. Nô Tân Long, không cần ý thế hiếp người, nhưng cũng không cần để người khác khi dễ, chỉ cần hợp lý là được. Con hiểu rồi, yên tâm. Nô Kim Hâm đáp một tiếng, đi ra khỏi phòng. Nô Thế nói, con của chúng ta so với con của Trương Lịch Chí biết chuyện hơn, ngươi coi chừng cha nó phải thật tốt, hy vọng của nó đều đặt cả lên ngươi. Nô Tân Long, chương 59, chơi đùa trước khi đi Hồng Sơn, Tiêu Hồng đi dò địa hình trước. Đứng tại ngã tư giữa đường Học Phủ và Tây Lứa Nhai, trên màn sáng, điểm đỏ đại diện cho vị trí của hắn và vòng nhỏ màu xanh lục đại diện cho điểm xuất phát trùng khớp. Không phát hiện điều gì kỳ lạ, có lẽ ngày mai sẽ rõ hơn. Ngẩng đầu nhìn một chút, đèn giao thông đã tắt, bây giờ người điều khiển giao thông tại ngã tư là bảo vệ của Vạn An mua sắm thành. Lượng xe không nhiều, giá xăng dầu quá cao, bây giờ ai còn lái xe thì càng ít hơn. Người đi đường cũng không ít, có người thần thái vội vàng, mặt không cảm xúc, có người nhàn nhã tản bộ, còn có một số người giống như hắn đi dò đường trước. Tiêu Hồng đi vài bước rồi leo lên xe. Lưu sư phụ, đi Hồng Sơn. Được rồi. Lưu sư phụ cho xe chạy, rất nhanh vượt qua một chiếc xe ba bánh, người lái mặc áo thuận sao xa hành mồ hôi đẫm trán. Sáng đắt, điện không đủ dùng, so với việc này sức người là rẻ nhất, vì vậy một số nghề cổ xưa lại xuất hiện. Trong khu vực sâu của Hồng Sơn, Tiêu Hồng cao 10 mét dùng hai tay níu lấy một cây đại thụ, giống như nhổ củ hành, nhổ cả cây lên. Dùng sức lay, phần lớn lá và cành rụng xuống. Sau khi tu sửa sơ qua, hắn nhận được một cây gậy gỗ thẳng tắp, vung vẩy cây gậy mang theo từng đợt gió mạnh. Thành thục, hắn đập nát một khu rừng. Lúc này, Tiêu Hồng thấy một con chim sẻ bay qua, hắn ném cây gậy, nhảy lên, duỗi thẳng cánh tay, bàn tay lớn chính xác chụp lấy con chim sẻ trong lòng bàn tay. Qua khe ngón tay, thấy chim sẻ hoảng sợ bay loạn trong lòng bàn tay. Vung tay ra, chim sẻ vội vàng bay đi. Tiêu Hồng nhìn tay phải, thấy trong lòng bàn tay có một vết nhỏ màu trắng, vừa rồi chim sẻ để lại dấu. Túi xuống, hắn dùng bàn tay cọ cọ mặt đất, làm chùi hết cỏ. Sau đó đứng dậy, lui lại 2 bước, chạy đà, nhảy qua khe núi rộng hơn 30 mét, tiếp tục đi tới một thác nước cao hơn 2 mét, dùng tay hứng nước, rồi để nước từ thác đổ xuống tắm. Rửa tay xong, hắn vung tay, làm mưa to dưới khu vực thác nước. Sau đó, Tiêu Hồng tiếp tục leo lên đỉnh núi. Leo đến nửa đường, ngồi xuống, không cẩn thận đè gãy một cây tùng. Thở dây phải, lập 2 cái, rơi ra một viên đá khoảng 5 cm. Đi giày lại, dùng cả tay chân, rất nhanh leo lên đỉnh núi. Đứng tại đỉnh núi, nhìn quần sơn, dồn khí đang điền hét to, âm thanh vang vọng, chim chóc bay tán loạn. Tiêu Hồng thấy một ngọn núi cao hơn, quyết định đi qua. Đi hơn 10 phút, nghe tiếng kêu lạ, hướng âm thanh đi tới, phát hiện một con lợn rừng trong bẫy. Túi xuống, hắn bắt cổ lợn rừng, xách lên như cầm một con chó con. Lợn rừng dãy rủa dữ dội, Tiêu Hồng tát hai cái, lợn rừng ngoan ngoãn lại. Tiêu Hồng thấy một người trung niên râu quai nón bên cạnh. Râu quai nón thấy ánh mắt của Tiêu Hồng, lùi lại hai bước, cẩn thận hỏi, "Ngài là thần tiên sao?"
"Thần tiên? Cái gì thần tiên?"
Tiêu Hồng giải trừ cự hóa 12, trở lại kích thước bình thường. Thấy thế, râu quai nón kinh ngạc, lùi lại hai bước, ngồi phịch xuống đất. Dù ở kích thước bình thường, Tiêu Hồng vẫn có thể bắt lợn rừng, chỉ là không dễ dàng như khi cự hóa, hắn lại ném lợn rừng vào bẫy. Tiêu Hồng nhìn râu quai nón, rồi hỏi, "Ngươi có phải đã ở trong núi lâu rồi, không biết gì về bên ngoài?"
"Đúng."
Râu quai nón gật đầu, "Sau khi có cơ chế tiền phục sinh vào ngày thứ 5, cảm thấy tình huống không ổn, cả nhà chúng ta liền chui vào núi, không ra ngoài từ đó."
Tiêu Hồng gật đầu, "Không trách được. Ngài có muốn đến chỗ ở của chúng ta không?"
Râu quai nón mời, hắn muốn biết tình hình bên ngoài thế nào.
"Được."
Tiêu Hồng gật đầu, "Tiện thể giúp ngươi mang lợn rừng về." Nói xong, Tiêu Hồng thi triển cự hóa 6, cao 4m, dễ dàng xách lợn rừng, cũng tiện trò chuyện với râu quai nón. Đi qua đỉnh núi, đến chỗ ở của râu quai nón, thấy ba người khác. Tiêu Hồng đặt lợn rừng xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, trở lại chiều cao bình thường.
"Tiêu tiểu ca, đây là cha mẹ ta, và đây là vợ ta."
Râu quai nón, tên Cao Kiệt, giới thiệu.
Tiêu Hồng vẫy tay chào.
Cao Kiệt giải thích tình huống với ba người.
Cao phụ ngạc nhiên, tiến hóa giả bên ngoài đều trở thành cự nhân.
Phát triển nhanh quá.
"Tiểu tử, ngồi đây, nói cho ta biết một chút."
Tiêu Hồng ngồi xuống, Cao Kiệt, Cao Mẫu và Cao vợ cũng ngồi vây quanh.
Tiêu Hồng kể lại tình hình bên ngoài.
"Cao Mẫu, thật là, đừng nghĩ đến việc đi ra ngoài nữa."
Cao vợ thở dài, "Ai."
Cao Kiệt lắc đầu, "Trở về không được, trở về không được."
Cao phụ sờ râu, "Có ý tứ?"
Thấy ánh mắt người nhà khó hiểu, Cao phụ nói, "Cự nhân đều xuất hiện, các ngươi không tò mò về sự phát triển sau này sao?"
Mặc dù không hiểu, nhưng tiến hóa chi lộ đột nhiên xuất hiện, chắc chắn có nguyên do.
Có lẽ trong tương lai sẽ có tai nạn, cần những người mạnh mẽ mới có thể vượt qua, tiến hóa chi lộ giúp mọi người trở nên mạnh mẽ.
Cao Mẫu bất mãn, "Tai nạn?
Bây giờ tiến hóa chi lộ tạo ra đã đủ tai nạn rồi."
"Không phải, không phải."
Cao phụ gật đầu, "Tình hình hiện tại là tai nạn với chúng ta, nhưng không phải với Tiêu tiểu ca. Ta nói tai nạn là đủ để hủy diệt tất cả, bây giờ có tiến hóa chi lộ trợ giúp, khi có tai nạn thật sự, Tiêu tiểu ca và những người như hắn sẽ tiếp tục sống, loài người có thể tồn tại." Trước căn nhà gỗ, Tiêu Hồng cùng Cao phụ, từng là giáo sư Đại học Đông Hải, trao đổi rất vui vẻ, dần dần hiểu thêm về gia đình này. Họ trước đây nghiên cứu môi trường, ngày tiến hóa chi lộ xuất hiện, cả nhà bốn người đều ở trong núi sâu làm nghiên cứu, không có đồ uống chuyên trúc, không thể vào trận.
"Cao phụ, tình hình hiện tại là thời điểm thích hợp cho anh hùng xuất hiện, thu thập non sông."
"Không dễ gì."
Tiêu Hồng lắc đầu, "Dù có người mỗi lần hoàn thành tiến hóa chi lộ hoàn hảo, cũng không đủ sức để thống trị thế giới."
"Vậy thì chờ, một năm không được 2 năm, 2 năm không được 3 năm, 3 năm không được 10 năm, 10 năm không được 30 năm.
Cao phụ nói, "Tiến hóa chi lộ sẽ tiếp tục đào thải, càng về sau càng nhiều người bị loại, cuối cùng chỉ còn lại người cuối cùng, đến lúc đó, hắn sẽ trở thành anh hùng."
"Tiêu Hồng, đúng vậy, anh hùng mạnh nữa cũng dễ chết non, phải chờ hắn trưởng thành mới rơi xuống."
"Cao phụ, đến lúc đó, xã hội sẽ ra sao?"
"Hoàng đế chế."
"Khó mà nói, phải xem thái độ của anh hùng và hoàn cảnh lúc đó. Không biết ta có thể sống đến ngày đó không, để làm người đứng xem, nhìn thế giới thay đổi, cũng thú vị."
Chương 60, tiến hóa giả hạnh phúc tiểu khu ngày thứ 2, Tiêu Hồng và Tiêu Cẩm ngồi trong ô tô, trở về hạnh phúc hoa viên tiểu khu. Sáng sớm, họ nhận được tin tức từ gia đình Bạch Cát Khánh ở tầng 3, phòng 601 của Hạnh Phúc Hoa Viên tiểu khu, nói rằng họ cần phải đứng ra để chứng tỏ phòng 601 là có chủ. Nếu không, có thể sẽ bị phân phối cho người khác, thế là hai huynh muội xuất phát đi tới.
"Ca, nghiệp chủ trong đám có tin tức mới."
Tiêu Cẩm nhìn điện thoại, đọc được, Hạnh Phúc Hoa Viên tiểu khu, kể từ hôm nay, chính thức đổi tên là Tiến Hóa Giả Hạnh Phúc tiểu khu. Thỉnh không phải Tiến Hóa Giả gia đình, đào thải Tiến Hóa Giả gia đình hôm nay chuyển ra tiểu khu. Vì đảm bảo tiểu khu thực lực tổng hợp, mỗi gia đình Tiến Hóa Giả chỉ có thể sử dụng một chỗ ở, không được chiếm nhiều. Đồng thời, tiến hóa giả cần đảm bảo trong gia đình không có người bình thường, đào thải tiến hóa giả không làm hại tiến hóa giả khác. Một khi phát hiện, toàn bộ hộ gia đình trong tiểu khu sẽ bị đuổi đi.
Tiêu Cẩm đọc xong, tiểu khu không cho người bình thường ở, hẳn là do cự hóa lúc bí pháp không thể ngoại chuyển tiến hóa giả chịu nghiêm trọng ước thúc mang đến sản phẩm.
Thành thật mà nói, người bình thường không gây tổn hại bao nhiêu cho tiến hóa chi lộ, đám người tiến hóa đều để phòng đâu, đến nỗi thừa dịp đám người tiến hóa gò bó lúc nghiêm trọng mà động thủ giết người, càng ít.
Có một lệ là đủ rồi.
Tiêu Hồng nói, tiếp tục mở miệng, ngươi có còn nhớ không? Ban đầu vì chi phí vận chuyển rác, đám người tiến hóa đã có những phê bình kín đáo với người bình thường, hai nhóm người vốn rất khó sống chung, sớm muộn sẽ tách ra, bây giờ lại xảy ra chuyện này.
Rất nhanh, xe đến Hạnh Phúc Hoa Viên tiểu khu.
Ở cửa ra vào, người bình thường đeo túi sách, mang đồ đạc đang rời đi. Ngoại lai tiến hóa giả đồng dạng mang đồ đạc, đang tiến vào. Hai nhóm người bi hoan cũng không giống nhau. Và ở tiến hóa giả nhiều hơn rất nhiều so với người rời đi. Rất nhiều người bình thường đã sớm không còn ở trong khu cư xá, đều ở nhà máy tăng ca đánh ốc vít.
Tiêu tiên sinh, muốn vào không?
Tài xế Lưu sư phụ hỏi.
Không cần.
Tiêu Hồng mắt nhìn bên ngoài, Tiểu Cẩm, ngươi đi lấy album ảnh, ta đi cùng Chu Đông Mai các nàng nói chuyện một chút.
Tiêu Cẩm gật đầu, cầm xong chúng ta liền đi, về sớm một chút nghỉ ngơi, dưỡng sức, chuẩn bị cho buổi trưa đi bộ nghi thức.
Tiêu Hồng xuống xe, hướng về phía đám người đang duy trì trật tự ở cửa đi tới. Mang theo bảng hiệu Đông Hải câu lạc bộ đậu xe ở đó, đã sớm hấp dẫn vô số ánh mắt.
Tiêu Hồng sau khi xuống xe, Chu Đông Mai là người đầu tiên nhận ra, vui vẻ chạy tới, "Tiêu Hồng, là ngươi à?"
Tiêu Hồng lên tiếng chào, "Chu tỷ, đã lâu không gặp, ta nghe nói tiểu khu muốn một lần nữa an bài hộ gia đình, nên trở về nhìn một chút. Không một lần nữa an bài không được. Chu Đông Mai thở dài, ngươi nói xem, về sau gặp lại cái gì gò bó kỷ, cái gì không thể ngoại truyền, phong hiểm quá lớn. Tiêu Hồng không nhận xét, mở miệng, ba chàng 601 nhờ chăm sóc một chút, đừng cho người khác vào ở. Không có vấn đề, ngươi yên tâm. Chu Đông Mai vỗ ngực, hạnh phúc tiểu khu vĩnh viễn là nhà của ngươi. Tiêu Hồng mở miệng, vậy thì phiền Chu tỷ các ngươi. Chu Đông Mai ra vẻ trách cứ, khách khí, quá khách khí, trong khu cư xá có một căn nhà của ngươi, là niềm kiêu hãnh của chúng ta. Tiêu Hồng, nói quá lời. Không đâu. Chu Đông Mai nhìn quanh mấy người, các ngươi vừa dọn bảo, các ngươi không biết, Tiêu Hồng trước đây đã ưu tú thế nào nói với các ngươi, cũng bởi vì trước đây Tiêu Hồng ở trong tiểu khu chúng ta, không ai dám đến tìm phiền phức. Không phải ta nói mỏ, kỳ thực tiến hóa chi lộ vừa xuất hiện, ta đã biết Tiêu Hồng sẽ nhất phi trùng thiên 10 phút sau, Tiêu Cẩm cầm album ảnh đi ra. Đi thôi, Chu tỷ, chúng ta đi đây. Tiêu Hồng nói một tiếng, cùng Tiêu Cẩm lên xe. Chậm một chút, chậm một chút. Chu Đông Mai vẫy tay, thẳng đến khi xe biến mất, mới thu hồi ánh mắt, Đông Hải câu lạc bộ, chậm chậm. Trong xe, Tiêu Cẩm nhíu mày, ta trong khu cư xá nhìn thấy Triệu Thục Nguyệt. Chúng ta trước đây ngồi xe của nàng đến Hồng Sơn, chồng nàng là người nóng tính, về sau giật đổ chết vị kia Aji. Nhìn ra thật nhiều. Ta nhớ nàng trước đây còn chờ mong tiến hóa chi lộ sẽ có khôi phục thanh xuân dung mạo. Vừa rồi, ta lặng lẽ cho nàng 5000 tiền phục sinh, xem như tiền xe trước đây. Triệu Thục Nguyệt là tiến hóa giả bị đào thải, tiểu khu cũng không để nàng ở. Tiêu Hồng, tiến hóa giả bị đào thải, lòng đấu kỵ không thiếu. Ta bị đào thải, ta cũng muốn ngươi bị đào thải. Đồng dạng không được chào đón. Giữa trưa 11 giờ 40 phút, Tiêu Hồng đi bộ đến ngã tư đường học phủ và Tây Lứa Nhai, xe của Đông Hải câu lạc bộ không xuất hiện. Kế tiếp 1 giờ, rất quan trọng. Tiêu Hồng chỉ muốn thuận lợi giải quyết, không muốn bị chú mục, bị một đám người xem. Có lẽ còn có người tới vớt mông ngựa. Sáng hôm nay ở cổng tiểu khu đã bị chụp đến mọi tay. Cái gì 3 tuổi đã gặp qua là không quên được, 5 tuổi tự học cao trung nội dung. Tiêu Hồng cũng không biết Chu Đông Mai các nàng làm sao có ý nghĩa giảng. 8 tuổi trước đó, họ một nhà căn bản không ở tại Hạnh Phúc tiểu khu. Tiêu Hồng vừa đến gần điểm xuất phát, vừa nhìn đông nhìn tây, rất nhiều người, rất nhiều, giống như mạ dạ tổng xuất phát. Không biết vì sao, nhìn thấy nhiều người như vậy, nhiệt nhiệt náo náo, tâm tình tốt hơn. Trước mắt tụ tập tới đây, cũng là không bị đào thải tiến hóa giả, tất cả đều có tương lai qua mình, đều rất có tinh khí thần, không mệt mỏi, không khí rất tốt. Rất nhanh, màn sáng hiển thị, Tiêu Hồng đứng ở điểm xuất phát. Lan ngươi sao, dán vào lao tử gần như vậy làm gì? Đột nhiên một tiếng giận mắng vang lên, Tiêu Hồng nhìn sang, một người đầu trọc đang hung dữ với một mỹ thiếu nữ. Tốt ta, bầu không khí cũng không tốt lắm. Mỹ thiếu nữ bị chửi ngẩn ngơ, nửa ngày mới mở miệng, cái gì gọi là ta dán vào ngươi, điểm xuất phát của ta ngay ở chỗ này. Đầu trọc hung dữ, ta mặc kệ, cách xa ra một chút, một lát ảnh hưởng tới ta thì sao? Cút xa một chút. Mỹ thiếu nữ lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình, cười lạnh nói, bây giờ ta không cùng ngươi tính toán, sợ ảnh hưởng đi bộ, ngươi chờ đó. Ta chờ. Đầu trọc đột nhiên biến thành cự nhân 5 mét, ở trên cao nhìn xuống, có tin ta bây giờ liền để ngươi không có cách nào tiến hành đi bộ. Hắc mỹ thiếu nữ cũng biến thành cự nhân 5 mét, ngươi cảm thấy ta sợ ngươi. Ngươi còn nói thêm câu nữa, ta mẹ nó từ bỏ tiến hóa, cũng muốn đoạn mất con đường của ngươi. Nhìn thấy mỹ thiếu nữ cũng biến thành 5 mét, đầu trọc sững sờ, há mồm nửa ngày không la ra lời, tìm bậc thang cho mình, đưa tay chỉ xung quanh, các ngươi nhìn cái gì đấy? Đầu trọc nhìn về phía bên phải, giơ tay chậm rãi thả xuống, khuôn mặt tràn ngập lệ sắc cũng nhu hòa, gật đầu, lộ ra nụ cười ngây thơ linh hoạt, sau đó chậm rãi quay người, né tránh ánh mắt của Tiêu Hồng cao 6 mét. Chương 61, đồng bộ biến lớn ngã tư đường học phủ và Tây Lứa Nhai. Sau sự kiện của đầu trọc và mỹ thiếu nữ, những cự nhân cao 5 mét bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người khác mắng, làm hỏng tâm trạng. Trong tình huống này, hình thể cao lớn là biểu tượng cho sự không dễ bị chọc ghẹo. Dù sao, cự hóa 7 có tố chất thân thể vượt trội so với cự hóa 6. Đại ca, ta có thể cự hóa được không? Một nam thanh niên mặt tròn đứng dưới, chỉ cao tới đầu gối Tiêu Hồng, ngửa đầu hỏi lớn, hai tay đặt bên miệng thành hình kèn. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Tiêu Hồng chỉ vào mình hỏi lại. Đúng vậy. Nam thanh niên mặt tròn gân giọng hô, hắn chỉ cao khoảng 1m7, nếu có thể cự hóa, ít nhất cũng phải đạt 4m. Như vậy sẽ mạnh mẽ hơn và có cảm giác tồn tại. Bằng không, hắn lo lắng rằng nếu đứng gần Tiêu Hồng, chỉ cần một chút sơ ý là bị đã bay. Ngươi không cần lớn tiếng như vậy, ta có thể nghe được. Tiêu Hồng mỉm cười, ngươi muốn biến lớn thì cứ tự nhiên, không liên quan gì đến ta. Cảm ơn đại ca. Nam thanh niên mặt tròn hô lớn, kể từ khi tiến hóa chi lộ bắt đầu, xã hội đã bước vào thời kỳ mạnh được yếu thua, cẩn thận là điều cần thiết. Dù sai lầm thế nào, cẩn thận cũng không bao giờ là thừa. Ngoan một chút, không có hại gì, tùy tiện biến lớn, nếu làm phiền vị đại ca cao 6 mét này, sẽ bị đánh cho như tử. Không có gì. Tiêu Hồng khoát tay, từ khi có thực lực, cuộc sống của hắn ngày càng tốt đẹp, mọi người đều rất hòa nhã và dễ gần. Tiêu Hồng cúi đầu, thấy nam thanh niên mặt tròn từ trong túi lấy ra một chiếc áo tự chế đầy màu sắc, mặc lên người, rồi lại lấy ra một tấm ga giường đỏ, làm thành quần đùi, sau đó cự hóa. Sau khi biến lớn, quần áo ban đầu của hắn rách nát, cả áo tự chế và quần đùi cũng không vừa người. Nhận thấy ánh mắt của Tiêu Hồng, nam thanh niên mặt tròn gãi đầu, đại ca, không có cách nào, ta rất nghèo, không mua nổi quần áo trong thương thành. Không sao. Tiêu Hồng lắc đầu, nhưng ngươi nên làm quần đùi dài hơn và chật hơn một chút. Nam thanh niên mặt tròn giải thích, vợ ta đã mất, ta phải tự làm. A, ngươi làm mù mắt ta rồi. Một giọng nói phẫn nộ vang lên, Tiêu Hồng nhìn sang, thấy một thiếu nữ đuôi ngựa cao khoảng 1m5. Thiếu nữ đuôi ngựa ngẩng đầu, nhìn lên đùi của nam thanh niên mặt tròn, mắt trợn tròn. Nam thanh niên mặt tròn chưa hiểu gì, một cơn gió thổi qua, cảm thấy hạ bộ mát lạnh, liền hiểu ra vấn đề, vội vàng che lại, "Xin lỗi, ta quên làm quần lót, quần đùi quá ngắn và rộng." "Tiểu thư, ngươi có thể cự hóa được không? Nếu không, ngươi sẽ không thấy gì đâu." Thì ra là đồng bộ lớn lên. Thiếu nữ đuôi ngựa đỏ mặt dài tới 4 mét, không trách thương thành không có váy. Tiêu Hồng nhìn đồng hồ, chỉ còn chưa tới 5 phút là bắt đầu. Hắn rất khó nhịn sự chờ đợi. Không biết vì sao, từ sau sự kiện thiếu nữ đuôi ngựa, xung quanh hắn tụ tập rất nhiều ánh mắt. Nam thì ngưỡng mộ, nữ thì ngượng ngùng. Tiêu Hồng quan sát, gần như mọi người đều cự hóa. Mọi người đều cự hóa, còn mình không cự hóa, trở nên nhỏ bé đáng thương. Ngã tư đường bốn đông đúc, giờ càng trở nên chật chội hơn. Theo thời gian bắt đầu 12 giờ càng tới gần, bầu không khí tại ngã tư càng trở nên căng thẳng, giống như sắp sửa tham gia một trận chiến lớn. Loại cảm giác này khác xa so với khi tự mình tiến hành ở nhà. Tiêu Hồng vỗ vai nam thanh niên mặt tròn, mọi người đều rất căng thẳng, nhưng ngươi quá căng thẳng thì không tốt, hãy thả lỏng một chút. Nam thanh niên mặt tròn mồ hôi chảy ròng ròng, đại ca, ngươi không biết, ta đã 2 lần dẫm vào vạch đạt tiêu chuẩn, mỗi lần đều vượt qua quỷ môn quan. Cảm giác đó không thể diễn tả, ta cũng muốn không căng thẳng, nhưng không làm được. Khi nào ngươi không còn căng thẳng như vậy, khi đó ngươi sẽ sớm đạt tuyến. Tiêu Hồng nói xong, không nói thêm nữa, nhìn vào màn sáng. 12 giờ. Trên màn sáng xuất hiện 3 chữ xin chờ một chút. Chưa kịp nhíu mày, xung quanh đã náo loạn lên. Chuyện gì xảy ra? Xin chờ một chút. Các ngươi nhìn những người kia, chuyện gì xảy ra? Họ đã bắt đầu đi rồi sao? Một bước chậm, từng bước chậm, không công bằng, không công bằng. Tiêu Hồng không nắm nảy. Tiến hóa chi lộ luôn công bằng, và bắt đầu hành động từ những người đứng ở rìa ngoài nhất. Trong khi Tiêu Hồng đang nhìn xa xăm, lại một nhóm người xuất phát, cũng từ phía ngoài cùng. Giống như lột cà rốt, từng lớp xuất phát. Nếu một lúc khởi động tất cả, sẽ dễ gây ra chen chúc và dẫm đạp. Khoảng 2 phút sau khi 4 tốp người xuất phát, đến lượt hắn. Trên màn sáng hiện lên địa đồ, yêu cầu Tiêu Hồng đi dọc theo Tây Hứa Nhai, từ nam hướng bắc, đích đến là một vòng tròn màu xanh lục, cách vị trí hiện tại không đến 20 mét. Ở góc trên bên phải màn sáng có một nhắc nhở, vui lòng đến đích trong 1 phút 08 giây. Đến ngược, 1 giờ 8 phút. Đường đi ngắn như vậy mà cho thời gian dài như thế. Tiêu Hồng hít thở sâu, bước đi đầu tiên, không có gì xảy ra. Bước đi thứ hai, vẫn không có gì xảy ra. Bước tiếp theo, vẫn không có gì. Tiêu Hồng hơi run rẩy, sao không có chuyện gì xảy ra? Bước thêm một bước nữa, vẫn như vậy. Kỳ lạ, không có gì xảy ra, ta đến đích rồi đây. Tiêu Hồng lơ ngơ nhìn xung quanh. Hầu hết mọi người cũng như hắn, quá nhẹ nhõm đến mức càng làm người ta thêm không thoải mái. Có vài người giống như phía trước có cạm bẫy, đứng tại chỗ, một chân nhấc lên, dò xét hồi lâu mới dám bước đi. Kỳ quái nhất là một người hai tay giơ cao, run lẩy bẩy. Tóm lại, bầu không khí rất quái dị. Với tâm trạng bất an và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, Tiêu Hồng bình an đến đích, đứng trong vòng tròn màu xanh lục. Rồi sao nữa? Trên màn sáng không xuất hiện đường đi mới. Hắn đã đến đích, nhưng đếm ngược vẫn chưa kết thúc, vẫn nhảy số. Cái gì đây? Tiêu Hồng nhìn đếm ngược, còn lại hơn 30 giây, quyết định đứng trong vòng tròn chờ đợi. Lấy điện thoại ra, vào nhóm chat của câu lạc bộ, thấy mọi người đang thắc mắc về tình huống này. Mỗi người có đường đi và thời gian khác nhau, hắn 20m, 1 phút 08 giây, thuộc loại ngắn nhất. Cất điện thoại, nhìn màn sáng, đếm ngược cuối cùng nhảy về không. Cùng lúc đó, màn sáng xuất hiện 3 phút 18 giây rồi mở ra nhắc nhở cho lộ trình tiếp theo. Đơn giản như vậy. Chém giết không quan trọng, lớp lớp lo sợ mới không thoải mái. Tiêu Hồng ngẩng đầu nhìn tiến độ trên trời, không tin rằng lần này tiến hóa dễ dàng như vậy. Ân. Tiêu Hồng ngẩn người, nghe tiếng mẹ gọi, quay đầu lại, không thấy ai. Đang muốn kiểm tra tin nhắn trong nhóm. Tiêu Hồng. Do mẹ lại văng lên, rõ ràng, ấm áp, đầy yêu thương. Tiêu Hồng vô ý thức quay đầu, vẫn không thấy ai. Dù ngốc đến mấy, Tiêu Hồng cũng nhận ra giọng mẹ là trò của tiến hóa chi lộ. Mở giao diện trạng thái. Tên, Tiêu Hồng bị động, khôi phục, nhẫn mại, linh quang chợt hiện, tỏa sáng trong cột bị động, tỏa sáng bắt đầu phát huy tác dụng, lóe lên ánh sáng. Chương 62, điểm yếu Tiểu Hồng, mụ mụ yêu thương ngươi. Tiêu Hồng thu hồi ánh mắt hướng phía sau, cố gắng lắc lắc đầu. Trong lòng biết đây là giả, nhưng không thể khống chế nổi xúc động quay đầu lại nhìn. Tiến hóa chi lộ thật không biết điều. Giết người sao lại dùng loại sát pháp này? Giống như mỗi cá nhân tình huống không giống nhau. Tiêu Hồng nhìn về phía cách đó không xa, thấy một người giơ cao tay đầu hàng, mắt lộ rõ sự sợ hãi, hai chân run run. Tiểu Hồng, ngươi có chăm sóc tốt cho muội muội không? Tiêu Hồng nhíu mày, âm thanh của người cha đã qua đời cũng xuất hiện. Nhìn bảng trạng thái trước mắt, 1 phút 12 giây sau mở ra đoạn lữ trình tiếp theo. Tiêu Hồng đã hiểu, lần này tiến hóa chi lộ không khảo nghiệm việc đi đường, mà đang chờ đợi đường đi mới, tiến hóa chi lộ sẽ tạo ra sự quấy nhiễu thần trí. Tiêu Hồng lấy điện thoại ra, chuẩn bị xem video để phân tán sự chú ý, mở điện thoại, xem tầm 10 giây. Tiểu Hồng, sao ngươi lại đang chơi điện thoại? Tiêu Hồng tay run lên, trong ngay mắt, hắn như nhìn thấy mụ mụ đã qua đời xuất hiện trước mặt, nói chuyện và đưa tay muốn lấy điện thoại. Không chỉ âm thanh, người cũng xuất hiện. Tiêu Hồng cất điện thoại. Không có tác dụng, ngược lại tiến hóa chi lộ càng tăng cường độ công kích. Trong tiếng kêu của cha mẹ, màn sáng đổi mới, con đường mới xuất hiện, trong vòng 3 phút 11 giây, đi thẳng về phía trước khoảng 90 mét. Đường đi mới xuất hiện, tiếng gọi bên tai biến mất, nhưng âm thanh còn vọng lại trong đầu. Tiêu Hồng vẫn nghe thấy mê tính, lấy tay xoa xoa khuôn mặt. 3 phút 11 giây đi 90 mét, tương đương với 3 phút 11 giây để khôi phục tinh thần. Gấp rút lên đường là nghỉ ngơi, đến điểm kết thúc lại bị liên lụy. Tiêu Hồng lấy điện thoại ra, trên mạng trang, kể tình huống cho Tiêu Cẩm, sau đó thông báo trong câu lạc bộ. Trong vòng vài phút trước còn mơ màng, không hiểu ra sao, nhưng bây giờ trong nhóm đã có rất nhiều thông tin hữu ích. Giống như Tiêu Hồng dự đoán, mỗi người khác nhau, tiến hóa chi lộ sẽ công kích từ góc độ khác nhau. Tiêu Hồng vừa rồi gặp phải cha mẹ, Đồng Kiến Tân gặp phải vợ, Nô Tân Long là sư minh thời nhỏ. Mỗi người đều có những người và sự việc sợ hãi, yêu thích và mơ ước khác nhau, tiến hóa chi lộ công kích cũng khác nhau. Mặt khác, Tiêu Hồng vừa rồi cố gắng phân tán sự chú ý nhưng lại biến khéo thành vụng, những thành viên khác cũng gặp tình huống tương tự. Đồng Kiến Tân, không cần làm người gỗ. Đồng Kiến Tân, chỉ cần trong thời gian quy định đã đến điểm cuối đường là được. Đồng Kiến Tân, ví dụ, yêu cầu đi 10 mét trong 10 phút, chỉ cần trong 10 phút đến được điểm cuối, không cần đứng mãi trong vòng tròn màu xanh lục, cũng không cần phải đi hết 10 phút. Đồng Kiến Tân, điểm xuất phát của đoạn lộ trình tiếp theo sẽ bắt đầu từ điểm kết thúc của đoạn trước. Đồng Kiến Tân, trong thời gian chờ đợi đoạn lộ trình tiếp theo, cũng là lúc bị tiến hóa chi lộ công kích tinh thần, không cần đứng yên trong vòng tròn lục sắc. Bất kể ngươi ở đâu, chờ đợi đường đi mới trong vài phút, đều gặp tinh thần công kích. Chu Diệu Á, rất tốt, không cần phải đứng yên, cũng không lo lắng khi bị công kích không thể đánh trả. Chu Diệu Á, bây giờ bên cạnh ta có người, không biết bị tiến hóa chi lộ công kích vào chỗ đau gì, giống như chó điên, tùy tiện công kích người khác. Tiêu Hồng chuyển thông tin hữu dụng trong nhóm cho Tiêu Cẩm, rồi nhận điện thoại. Tiêu Cẩm, ca, ngươi không sao chứ? Tiêu Hồng, không sao cả. Tiêu Cẩm, vừa rồi ta nghe tiếng kêu to của ngươi, tưởng ngươi bị vây đánh lắm. Tiêu Hồng, Tiêu Cẩm, không sao là tốt, ta cúp máy nhé. Cúp nhanh vậy. Tiêu Hồng suy nghĩ một chút, tìm mẹ chặt của Tiêu Cẩm. Tiêu Hồng, ngươi có phải đang bị tiến hóa chi lộ công kích? Không thấy ta nhăn sao? Bị công kích chỉ có thể chịu đựng, càng phản kháng càng bị nặng. Tiêu Cẩm, thấy rồi, nhưng nhịn không được. Tiêu Hồng, tất cả đều là giả, cố lên. Tiêu Hồng kết thúc cuộc trò chuyện, lắc đầu, hắn hiểu Tiêu Cẩm, lần này Tiêu Cẩm sẽ phải trải qua một khảo nghiệm lớn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, là người, ai mà không có một điểm yếu nỗi sợ nào đó. Mở ra bảng trạng thái. Tên, Tiêu Hồng bị động, khôi phục, nhẫn lại, linh quang chợt hiện, tỏa sáng bị động tỏa sáng vẫn đang hoạt động, trong đầu, tiếng kêu của cha mẹ đã phai nhạt rất nhiều. Đóng lại bảng trạng thái, Tiêu Hồng bước đến điểm kết thúc 90m, chờ đợi. Hoàn thành 90m đường đi, đếm ngược còn lại 2 phút 30 giây. Tiêu Hồng đi đến bên đường, lấy điện thoại ra, bắt đầu xem video, hiện tại không bị công kích, sẽ không biến khéo thành vụng. Cố gắng không nghĩ về âm thanh vừa rồi, điều chỉnh lại tinh thần. Tăng thêm bị động tỏa sáng luôn hồi phục, quen thuộc ưu thế là của ta. Chơi một hồi, gấp rút lên đường thời gian kết thúc, màn sáng hiện ra. 4 phút 1 giây sau, mở ra đoạn lữ trình tiếp theo. Thời gian công kích đến. Tiêu Hồng cảnh giác lên. Quả nhiên, bên hai lại chuyển đến âm thanh. Tiểu Hồng, tới đây, sắp một rồi. Ca, ngươi làm cái gì, nhanh lên. Tiểu Hồng, một hồi ngươi cùng mụ mụ một đội. Liên tục 3 tiếng vang lên, Tiêu Hồng không kìm lòng được quay đầu nhìn lại. Lần này thấy được người. Tiêu Phụ, Tiêu Mẫu, Tiêu Cẩm đứng cách hơn 10 mét, cả ba đều mặc quần áo thể thao, tay cầm vợt cầu lông, cười khanh khách thúc giục hắn. Ba người sống động như thật, giống như đang sống. Cùng nhau đánh cầu lông, chính là trước kia gia đình họ thường xuyên hoạt động. Giả, giả, đều là giả. Tiêu Hồng trong lòng điên cuồng nói với mình, do dự một lát, quay người, hướng phía trước bước một bước, muốn nhìn rõ hơn Tiêu Phụ Tiêu Mẫu. Ân. Tiêu Hồng đột nhiên phát hiện, vốn định đi một bước nhưng lại đi mấy bước. Giật mình, nhanh chóng lùi lại. Vô cùng kỳ lạ, trong lòng biết rất rõ là giả, nhưng vẫn không nhịn được mà trúng chiêu, khó lòng phòng bị. Quá tà môn. Tiêu Hồng nhếch miệng, nhắm mắt lại, che tai. Không cần. Vẫn nghe được âm thanh, vẫn nhìn thấy Tiêu Phụ và Tiêu Cẩm. Hơn nữa, Tiêu Hồng dần cảm thấy, thế giới như chỉ còn hắn và Tiêu Phụ, Tiêu Mẫu, Tiêu Cẩm. Những người khác, dù rõ ràng ngay gần đó, lại khó mà chú ý tới họ. Ca, ngươi làm gì vậy? Xa xa, Tiêu Cẩm vừa nói vừa tiến lại gần, đứng cách 1 mét, đưa tay ra, đi thôi. Tiêu Hồng lui lại một bước, Tiêu Cẩm tiến lên một bước. Tiến hóa chi lộ còn gia tăng cường độ. Phiền quá. Tiêu Hồng lẩm bẩm, vung tay đấm một quyền. Nắm đấm xuyên qua Tiêu Cẩm, Tiêu Cẩm không hề hấn gì. Tiêu Cẩm, ca, đi nào, nhanh lên. Tiêu Hồng, chương 63, cả thế gian tất cả chọc ta độc rõ ràng gọi hắn đánh cầu lông, Tiêu Phụ, Tiêu Mẫu, Tiêu Cẩm cuối cùng biến mất. Thỉnh tại 15 phút 55 giây bên trong, hoàn thành con đường trên màn sáng hiện ra bản đồ đường đi mới, đi lên phía trước, đến thập tự nhai, rẽ trái, đến thập tự nhai kế tiếp, lại rẽ trái. Phải đi một khoảng cách dài hơn so với trước đó, nhưng thời gian rất rộng rãi. Độ khó không nằm ở đoạn đường, mà nằm ở đoạn thời gian chờ đợi đường đi mới. Hồ Tiêu Hồng bắt đầu gấp rút lên đường. Rất nhanh, ánh mắt bị thu hút bởi một người phụ nữ đang cười. Người phụ nữ đang cười đứng đó, từ tư thế nhìn lên, có vẻ như đang lau sạch mì sợi trong không gian. Lao công, đột nhiên nhớ ra, trong nhà hết muối rồi, nhanh đi mua một túi. Tiêu Hồng tiếp tục đi, đến ngã tư Hứa Nhai và Phấn Đấu Lộ, chuẩn bị rẽ thì nhìn thấy một người cao 4m, đen dài thẳng, hai cánh tay che trước ngực, hai chân không ngừng dẫm đất, thần sắc hoảng sợ. À, ngươi không được qua đây, ngươi không được qua đây. Tiêu Hồng càng xem càng cảm thấy không thích hợp, hoán đổi đến 6m rồi hóa thành 8m, dáng vẻ người đen dài thẳng sợ hãi càng hợp. Rẽ trái, đến đường phố Phấn Đấu, tiếp đó nhìn thấy một người đàn ông hói đầu, hai cánh tay nắm chặt nắm đấm, dồn khí đan điền, ta không phải là bệnh liệt dương. Rất tốt, người đàn ông hói đầu muốn xã hội tính tử vong. Ông long long điện thoại trong túi chấn động, Tiêu Hồng trở lại kích thước bình thường, cự hóa phía dưới, bàn tay quá lớn, ngón tay quá thô, không dễ thao tác điện thoại. Là Đồng Kiến Tân tại tất cả thành viên. Đồng Kiến Tân, chư vị, đang chờ đợi đường đi mới, gặp tinh thần công kích lúc, muốn lưu lại một tia thanh minh, nếu như đắm chìm trong ảo cảnh của tiến hóa chi lộ, thì sẽ bị cáo, trở thành trong mắt người khác điên rồ, đường đi mới cũng sẽ không đổi mới ra đồng kiến tân, cảm giác không thích hợp, không nên do dự, lập tức từ thường trưởng mua sắm thanh minh thủy, 3 bình có thể duy trì thêm 1 phút, có lẽ có thể vượt qua một vòng công kích đồng kiến tân, lần thứ nhất đổi mới con đường. Hẳn là không ai bị khống trụ, lần thứ 2, đã có một số người bị nặng, lần thứ 3 phần lớn người chưa bắt đầu, nhưng chắc chắn càng gian nan hơn, đại gia để cao cảnh giác đem tin tức chuyển cho Tiêu Cẩm, Tiêu Hồng lại nghe thấy, ta không phải là bệnh liệt Dương Nam, gầm thét. Quay đầu nhìn, người hói đầu vẫn đang ở đó chiêu cáo thiên hạ, rõ ràng hắn cùng người phụ nữ đang cười vừa rồi, bị xâm phạm bởi người đen dài thẳng, bị vây trong hoàn cảnh của tiến hóa chi lộ. Đến Tây Hứa Nhai, Tiêu Hồng cảm thấy lần thứ nhất đổi mới con đường, người đàn ông kia bị bắt giữ, ngược lại hắn rời khỏi Tây Hứa Nhai, người đàn ông kia vẫn giơ tay đầu hàng. Đi một hồi, từ đường phố Phấn Đấu đến đường phố Trường Linh, rất nhanh đến điểm cuối. Xem màn sáng đến ngược, còn hơn 10 phút, Tiêu Hồng tìm một chỗ ngồi xuống. Lấy tay sờ eo tinh quất không có thay đổi gì, vẫn lớn như vậy. Mở ra mặt ngoài. Tên, Tiêu Hồng đẳng cấp, 10, không, đẳng cấp 1 cột cũng không có gì thay đổi, tiến độ vẫn là không. Tiểu Hồng, Tiểu Cẩm sinh nhật vui vẻ. Tiểu Hồng, ngươi sao không hát bài sinh nhật? Tiểu Hồng, đây là ba ba tặng ngươi quà, một chiếc điện thoại di động, ngươi không phải vẫn muốn sao? Hài lòng không? Thì tại 9 phút 25 giây bên trong, hoàn thành con đường Tiêu Hồng nhìn đường đi mới, nửa ngày mới dưỡng sức. Vừa rồi hắn cảm giác mình không ở trên đường cái, mà ở hạnh phúc tiểu khu 3601, cùng Tiêu phụ Tiêu mẫu cùng một chỗ chúc mừng sinh nhật hắn và Tiêu Cẩm. Một nhà vui vẻ hòa thuận, thật sự rất vui vẻ, thật sự rất hạnh phúc. Bây giờ công kích mặc dù đã kết thúc, nhưng hắn vẫn cảm giác mình lúc thì ở hạnh phúc tiểu khu, lúc thì ở trên đường cái. Đợi 2-3 phút, tự thân thêm tỏa sáng khôi phục, thế giới chân thật hơn một chút, bắt đầu theo đường đi mới xuất phát. Vừa đi, một bên nhìn một phía. 7-8 phần người đã điên rồi, có người nằm rạp trên mặt đất bơi, có người không ngừng hóa bát, có người bên đường đi tiểu cùng bùn động kiến tân, đại gia đối kháng tiến hóa chi lộ lúc công kích, phải giữ gìn cự hóa trạng thái. Nếu mê thất sau, gặp cá biệt người bình thường tập kích, sẽ bản năng phản kháng. Tự hóa trạng thái càng có lợi hơn trong việc giữ gìn an toàn tống chấn vũ, đi đầy đường điên rồ, thật đúng là muốn chết đồng kiến tân, phải đến buổi chiều 1 giờ, sẽ thống nhất khôi phục tiểu hồng, cha mẹ trở về. Hào nhi tử, những năm này ngươi đã chịu khổ cực, ngươi chăm sóc muội muội rất tốt, lao ba vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tiểu hồng, khi chúng ta không ở đây, nhất định ngươi đã chịu rất nhiều bị khuất. Đến đây, để mụ mụ ôm một cái, là cha mẹ không tốt, không nên bỏ ngươi lại, nhường ngươi tuổi còn nhỏ phải đối mặt với nhiều chuyện như vậy. Mụ mụ cũng không dám nghĩ ngươi đã chịu đựng như thế nào. Thỉnh tại 4 phút 5 giây bên trong, hoàn thành con đường đổi mới, đợt thứ tư tiến hóa chi lộ công kích Tiêu Hồng tiếp tục chống đỡ. Nhìn hai bên, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy tất cả mọi người điên, Tiêu Hồng yên tâm. Nâng cánh tay, dùng tay áo quẹt mạnh nước mắt. Từ khi phụ mẫu qua đời, đến khi tiến hóa chi lộ xuất hiện, hắn đã rất khổ cực, mùi vị trong đó không dễ dàng nói ra. Vừa rồi tiến hóa chi lộ tạo hoàn cảnh, thực sự mập bức. Nhìn trong tay vẫn như cũng là bình thanh minh thủy nhỏ, đã chuẩn bị kỹ càng, kém chút nữa là uống. Còn tốt, bị động tỏa sáng không ngừng rót vào trong đầu một chút thanh minh, để hắn một mực nắm lấy giả giả cũng là giả cái này neo điểm. Bằng không thì bây giờ nên ghé vào phụ mẫu trong ngực khóc lóc kể lể bị khuất cùng không dễ. Xuất phát. Tiêu Hồng nhìn màn sáng đường đi mới, bắt đầu xuất phát. Trạng thái của hắn bây giờ không tốt, thỉnh thoảng cảm thấy ý thức hoảng hốt, như thể mình đang ở trong nhà phòng khách, Tiêu phụ Tiêu mẫu ngồi trên ghế salon, một mặt thương yêu nhìn hắn. Gặp phải tình huống này, hắn vẫn phải đứng tại chỗ đường này, mới có thể một lần nữa nhìn thấy đường cái. Vừa đi vừa nghỉ, đến điểm kết thúc ở An Hồng Lộ, chỉ trước thời hạn 5 giây. Rất nhanh, màn sáng mới nhắc nhở xuất hiện. 2 phút 18 giây sau, mở ra đường đi mới ta cũng muốn điên mất rồi. Tiêu Hồng nhếch miệng, tình huống của mình tự mình biết, không chịu nổi tiến hóa chi lộ giằng co, kế tiếp trọng yếu là tham dự. Hồng lão đại, không xong, Tiêu Cẩm bị bất lương ngăn ở cửa trường học. Tiêu Hồng cau mày, sao lại nghe được giọng Quách Nhụy? Quay đầu, không thấy gì. Hồng lão đại, nhanh, có người khi dễ Tiêu Cẩm. Rõ ràng âm thanh lần nữa truyền đến. Tiêu Hồng hai mắt tỏa sáng, cho tới bây giờ, kinh nghiệm qua 4 đợt tiến hóa chi lộ công kích, một đợt so với một đợt mãnh liệt. Mà bây giờ một đợt này, độ khó tựa hồ lại trở về ban đầu, đơn giản nhất đợt thứ nhất, chỉ là âm thanh. 4 đợt một luân hồi, bây giờ lại luân hồi tới. Tiêu Hồng cảm thấy mình lại có thể. Ân. Tiêu Hồng kinh ngạc và phần, bất chi bất giác, hắn đã hướng về phía âm thanh Quách Nhụy đi 7-8 mét, chính hắn cũng không ý thức được. Nguyên bản dễ dàng có thể ứng đối âm thanh qua 4 đợt dày vỏ, bây giờ đã gian nan như thế sao? Tiêu Hồng rất khó hình dung trạng thái tinh thần hiện tại, không phải mệt mỏi, không phải mệt nhọc, càng giống là tâm viên ý mã cùng theo gió mà bị lơ lửng không cố định, không có chính mình một điểm chủ kiến, rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Đường đi mới mở ra đếm ngược, 1-2-8 nhìn màn sáng đếm ngược, lấy điện thoại ra nhìn thời gian, liên tục xác nhận, màn sáng đếm ngược kết thúc, vừa vặn là buổi chiều 1 giờ, hôm nay là hạn cuối cùng của tiến hóa chi lộ. Hôm nay là đợt cuối cùng. Cắn thuốc, tránh thất bại trong gang tấc. Tiêu Hồng không do dự nữa, mua một bình thanh minh thủy từ Thương Thành, đếm ngược còn 1 phút, mở nắp, chảy vào miệng. Hương vị rất ngon, ngọt ngào, lành lạnh. Một bình vào trong bụng, giống như giữa mùa hè uống ướp lạnh có cả cỏ lạ, thoải mái vô cùng. Tiêu Cẩm cầu cứu cũng tốt, Quách Nhụy báo tin cũng được, hắn không để ý tới ai. Đứng tại chỗ, tiên tĩnh nhìn những người tiến hóa giả đang nổi điên. Cả thế gian tất cả chọc ta độc rõ ràng ai chương 64, hát động hiện thân An Hồng Lộ. Thật có ý tứ, đáng tiếc, có lẽ lập tức liền phải kết thúc. Trong miệng Tiêu Hồng lẩm bẩm, nghĩ lại, khắp thế giới đều điên cuồng, ngày mai khả năng cao còn có thể gặp lại. Nhìn thời gian một chút, vừa bật buổi chiều 1 giờ. Ân. Tiêu Hồng phát hiện bên sườn bụng đang phát sáng, rất yếu ớt, nhưng cũng đủ để xuyên thấu qua quần áo. Nhấc lên xem, một đoàn ngân sắc quang mang tại tinh cốt phụ cận làn ra mặt ngoài du tẩu, đi qua chỗ sẽ lưu lại loé ánh bạch quang. Chăm chú nhìn một hồi, ngân quang du tẩu quy tích chính là đi qua một giờ đi vào trong lối đi nhỏ, tây hướng ngay, đường phố phân đấu. Ngân quang đi toàn bộ quãng đường, giống như bị gió thổi động ngọn đến, không cam lòng lóe hai cái, rồi dập tắt. Sau đó, ngân quang dấu vết lưu lại phá toái thành tinh tinh điểm điểm hạt ánh sáng, dọc theo làn da mặt ngoài hội tụ đến tinh cốt phụ cận, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ngay lúc đó, tinh cốt bắt đầu nhảy lên trong máu thịt, muốn xông phá sườn bụng huyết nhục gò bó, dãy rủa mấy lần sau, dần dần lại không động tĩnh. Kỳ lạ là, Tiêu Hồng bây giờ có thể rõ ràng cảm thấy tinh cốt tồn tại, cùng tay cùng chân các bộ phận khác của cơ thể khác biệt. Tinh cốt có thể phản hồi rõ ràng về cảm giác cho hắn, có điểm giống như tiên hiệp trong tiểu thuyết, bản mệnh phi kiếm các loại đồ vật. Mở ra mặt ngoài, tên, Tiêu Hồng đẳng cấp 10, không, mặt ngoài các hạng số liệu không có biến hóa, đẳng cấp một cột vẫn là 10, không. Tiêu Hồng xem xét màn hình, điểm xuất phát trưa mai đã có, tại văn hóa công viên. Xác định tự thân không có biến hóa khác, Tiêu Hồng nhìn về phía xung quanh điên độ. Bọn họ tiến trình chậm một chút, sườn bụng vừa mới phát sáng. Tia sáng sau khi kết thúc, ánh mắt của từng người dần dần thanh tịnh, từ trong điên cuồng dần dần tỉnh lại. Ta dậy đâu? Ta làm sao còn ở đây đứng? Ta vì sao lại lệ rơi đầy mặt? Ta căn bản không yêu mảnh đất này. Tiêu Hồng vui tươi hớn hở nhìn, mỗi người giống như đại mộng mới tỉnh, một mặt mơ hồ. Lấy điện thoại ra, gọi bác tài để đón mình, lại liên hệ với Tiêu Cẩm, xác định không có việc gì. Trong ô tô, Tiêu Hồng đang xem câu lạc bộ thành viên nói chuyện tiếng, mỗi người chia sẻ kinh nghiệm công kích cuối cùng ra kết luận, mỗi đợt công kích càng lúc càng mạnh. Tiêu Hồng cũng giống vậy. Đợt thứ nhất vẹn vẹn la lên, đợt thứ hai gọi hắn đánh cầu lông, đợt thứ ba sinh nhật, đợt thứ tư tố bị khuất một đợt khó khăn hơn đợt trước. Ngô Tân Long, ta từ nhỏ tập võ, tự hỏi ý chí kiên định, nhưng kỳ quái, đợt thứ tư, lặng yên không một tiếng động bị tiến hóa chi lộ khống trụ, nô ra một cái tơ lụa Thiệu Ngọc Đảo, ai nói không phải, mấu chốt không phải đột nhiên xuất hiện, trải qua ba sóng trước, trong lòng đã có dự cảnh, nhưng vẫn là cắm Thiệu Vân Đảo, ta giống như phản kháng một hồi, mặc dù cuối cùng thất bại Chu Diệu Á, đợt thứ tư cường độ đã lớn như vậy, đợt thứ năm không dám nghĩ. Tiêu Hồng nhìn thấy tin tức của Chu Diệu Á, theo một ý nghĩa nào đó là đúng. Mặc dù đợt thứ 5 độ khó tuyệt đối cùng đợt thứ nhất một dạng, nhưng tương đối độ khó lại lớn hơn. Đi qua 4 đợt đầu sóng tiêu hao, đèn cạn dầu đối mặt đợt thứ 5, cường độ tăng lên một chút. Có tỏa sáng gia trì, hắn đã mất đi nhiều lần ý thức. Thiệu Vân Đảo, mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, chư vị có ý kiến gì không? Giữa trưa 1 giờ, giống như nằm mơ giữa ban ngày, không có biến hóa gì. Đồng Kiến Tân, có lẽ mời ra tinh cốt sau, trực tiếp lên tới LV15, Nô Tân Long, nếu nói biến hóa, giống như có chút, ta tựa hồ có thể cảm giác được sự bụng, như có như không. Đồng Kiến Tân, tất cả mọi người đều cảm giác sườn bụng như có như không, vậy thì không phải là ảo giác. Ta vừa rồi hỏi thăm một chút, tại ba sóng trước cắm, không có loại cảm giác này, đợt thứ tư gặp hạn rất nhanh, cũng không có. Đi đường càng dài, công kích càng mạnh, thời gian kiên trì càng lâu, liên hệ với tinh cốt sẽ càng chặt chẽ. Tiêu Hồng cảm giác một chút, Đồng Kiến Tân tổng kết không có vấn đề, hắn cùng thể nội tinh cốt quan hệ, không phải như có như không, mà là gọi lên liền đến. Đinh linh linh đinh linh linh, điện thoại tới, là Lưu Song Song của Bình Minh xã. Uy, Lưu tiểu thư. Ân, ta đã biết. Tiêu Hồng cúp điện thoại, bắt đầu phát giọng nói trong nhóm câu lạc bộ. Tiêu Hồng, Lưu Song Song, nữ nhi người sáng lập Bình Minh xã, vừa gọi điện thoại cho ta, nàng muốn nói một chút tình huống, ta tạm thời kéo nàng vào nhóm Lưu Song Song, chư vị hảo, ta là Lưu Song Song. Lưu Song Song, bởi vì hoạt động hôm nay ra ngoài hoàn thành tiến hóa chi lộ cửa ải, ta bắt được quy tích của hắn, bây giờ đang để cho người theo dõi Lưu Song Song, từ con đường nhìn lên, hoạt động giống như không muốn trốn đi lần nữa, trước mắt chính là dọc theo đại giang lộ hướng về phương hướng trấn Hưng Lưu Song Song, hơn nữa hắn không phải một người, 2 phút trước, hắn cùng hai người khác hội hợp Lưu Song Song, một hồi chờ ta cùng ta giúp đỡ đúng chỗ, chúng ta sẽ độc thủ. Ta muốn hỏi câu lạc bộ có cần tới thượng tầng chắc chắn, nếu chúng ta thất bại, cũng có thể phòng ngừa hắc động đào thoát Hàn Kiều Phong, ta ở phụ cận, ta đi qua, không bắt hắn, lúc nào cũng lo lắng Tôn Khải Nguyên, ta cũng đi qua, có cơ hội bắt được, không thể bỏ qua Điêu Hạ Bình. Lưu tiểu thư, ngươi cách một hồi nói cho chúng ta vị trí hắc động, chúng ta sẽ hướng qua đó đuổi Đồng Kiến Tân, nếu đã như thế, khoảng cách thích hợp, liền đều hướng qua đó thôi, rút hắc động. Căn này cái gai trong thịt Đồng Kiến Tân, tới trước không nên gấp gáp, các loại người khác, nhiều người, một là chắc chắn, hai là đảm bảo sẽ không bị thương, nếu bị thương rất ảnh hưởng đến tiến hóa chi lộ tiếp theo rất nhanh. Lưu Song Song phát vị trí, Tiêu Hồng cơ lắc mắt nhìn, khoảng cách có chút xa, sau đó bày ra màn hình điện thoại, đi ở đây. Bác tài nhìn, tốt, Tiêu tiên sinh. Bên lề đường, Dương Vương mới đeo khẩu trang, đang đợi con rể của mình. Ông lấy điện thoại ra, trong nhóm câu lạc bộ nắng sớm có một đống lớn tin nhắn chưa đọc. Vương Triều Kỳ, các minh đệ, khi có việc, ta đi theo làm tùy tùng, tận tâm tận lực, tối nay hy vọng mọi người đến giúp chàng tử tất cả mọi người hồ hải rõ ràng. Có sao nói vậy, ngươi thật nhiều việc Vương Triều Kỳ, làm sao nói vậy? Ta cũng không muốn có việc a, nhưng chuyện tìm ta có biện pháp nào? Ta mất mặt, không phải chỉ ta, mà là toàn bộ câu lạc bộ nắng sớm. Chư vị cũng không muốn bị Đông Hải câu lạc bộ làm thấp đi à? Dương Phương mới nhìn vài lần, không muốn xem, đưa di động thu hồi. Chứng khí mù mịt, đủ loại âm dương và khí, thật sự phiền phức. Dương Phương mới không khỏi nhớ lại thời gian ban đầu ở câu lạc bộ Đông Hải, mọi người quân tử chi giao nhạt như nước, không có lợi ích ràng buộc, chung đụng rất vui vẻ. Không giống như bây giờ, trong câu lạc bộ nắng sớm đỉnh núi mọc lên như rừng, ai cũng sợ mình thiệt thòi. Ta đã giúp ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta. Ngươi thiếu ta nhân tình, ta thiếu ngươi ân tình, ta và ngươi quan hệ tốt, ngươi cùng hắn quan hệ tốt. Chương 65, Hắc động muốn làm chúa cứu thế. Bên lề đường, Dương Phương Tân nhìn phương xa thấy thân ảnh đang đội vàng đến gần, cau mày. Đó chính là con rể của hắn. Bề ngoài rất xoáy khí, vóc dáng rất đẹp, cùng con gái của hắn, Thơm Thơm, trước đây là đồng học, cũng là người mà con gái hắn thầm mến từ lâu. Về sau, bị tiến hóa chi lộ đào thải, lại liên hệ với con gái hắn, hai người rất nhanh ở cùng một chỗ. Sau đó, con gái hắn liền muốn cầu hắn trợ giúp con rể thu được phục sinh danh lạch, thậm chí không tiếc lấy cái chết để bức bách. "Cha, đợi rất lâu à, ta lúc ra cửa, Thơm Thơm đột nhiên nói muốn ăn kem sữa trứng, ta chuẩn bị cho nàng xong nên đến trễ." "Không sao." Dương Phương Tân lắc đầu, mặc dù biết con gái bị lợi dụng, nhưng nhiều ngày sống chung, dù có thành kiến cũng không tìm thấy tật xấu của con rể. Bất kể nói thế nào, bây giờ là người một nhà. "Cha, chúng ta đi." Dương Phương Tân gật đầu, "Đi thôi, vẫn là câu nói kia, gặp mặt về sau, có thể cùng có lợi thì cùng có lợi, nếu như đối phương quá đáng, ta sẽ không ngồi yên." "Hảo, ta biết rồi." Dương Phương Tân và con rể vừa chuẩn bị lên đường, chỉ thấy ba người che kín thân hình ngăn trước mặt, kẻ đến không thiện. Trong ba người, một người cầm đầu mở miệng, "Dương tiên sinh, ngươi khỏe, ta là Hắc Động." "Hắc Động, chúng ta quen biết sao?" Dương Phương Tân hỏi, đưa tay chỉ, lấy xuống mũ của ngươi, kính râm, cởi khẩu trang của ngươi. Hắc Động lắc đầu, khẽ cười, "Vậy thì không được, tướng mạo ta không quan trọng, đứng tại góc độ của ngươi nhìn, ta đến giết ngươi chuyện này quan trọng hơn." "Giết ta?" Dương Phương Tân trầm giọng nói, "Giữa chúng ta có khúc mắc gì?" "Không có." Hắc Động không cần nghĩ, "Chỉ là ngươi nổi danh, thực lực không tệ, giết ngươi xong, chúng ta bình minh xã hô lên giết chết tất cả tiến hóa giả khẩu hiệu sẽ càng có niềm tin, càng chân thật." Trong ánh mắt không hiểu của Dương Phương Tân, Hắc Động cười nhạo một tiếng, càng giống tự nhiên tự nói, "Trên thế giới này người ngu biết bao nhiêu, bức bách người bình thường làm việc là hạ sách. Nào có lấy thân phận chúa cứu thế xuất hiện, để bọn họ cam tâm tình nguyện đem tiền phục sinh giao cho chúng ta, cam tâm tình nguyện thay chúng ta làm việc thoải mái hơn. Bình minh xã lại có điều kiện nhiều người bình thường như vậy, mỗi ngày không cần nhiều, một người một hai cái tiền phục sinh, còn sợ không thể tranh đoạt phục sinh danh ngạch cho thân nhân." Hắc Động ngừng lại, khoát tay, "Xin lỗi, nói quá nhiều, vừa nhắc tới kế hoạch của chúng ta liền kích động không thôi." Dương Phương Tân lâm vào trầm mặc, gia hỏa trước mắt muốn biến bình minh xã thành tà giáo, thực sự điên cuồng. "Dương tiên sinh, không nói dối ngươi, mục tiêu của chúng ta vốn là những người ở Đông Hải câu lạc bộ. Bắt bọn họ khai hỏa thương thứ nhất, không có gì thích hợp bằng. Đáng tiếc, chúng ta tựa hồ bị bọn họ để mắt tới, những người kia bốn phía nghe ngóng tin tức của ta. Mặt khác, đối phó bọn họ, chúng ta cần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuyển đi, có thể mọi người sẽ cảm thấy chúng ta không có thực lực, hơn nữa thời cơ cũng bỏ lỡ. Tổng hợp cân nhắc, đành phải thôi, một lần nữa chọn mục tiêu." "Ngay khi buồn rầu mục tiêu mới, các ngươi nắng sớm câu lạc bộ xuất hiện trong tầm mắt ta. Trong mắt người bình thường, các ngươi cùng Đông Hải câu lạc bộ đều rất lợi hại, hơn nữa sự hiện hữu của các ngươi càng rõ ràng. Một điểm nữa, giết chết trong các ngươi một người, chúng ta gặp phải trả thù sẽ không nghiêm trọng lắm, ít nhất không nghiêm trọng như Đông Hải câu lạc bộ. Nắng sớm câu lạc bộ nhìn đoàn kết, thật nếu gặp chuyện, kém xa Đông Hải câu lạc bộ. Các ngươi tính toán lẫn nhau nhiều lắm. Thì như Dương tiên sinh ngươi, ta cảm thấy, biết ngươi chết sau, nhóm người Phùng Gia Thụy ở câu lạc bộ sẽ vui mừng. Cuối cùng, Dương tiên sinh, nghe nói ngươi bởi vì con rể mang tới phiền phức, dẫn đến chỉ cự hóa được 7." Hắc Động giơ tay ra, bắt đầu đếm, "Nắng sớm câu lạc bộ danh tiếng đủ lớn, Dương tiên sinh ngươi cũng tiếng tăm lừng lẫy, sau đó chúng ta gặp trả thù sẽ không nghiêm trọng, thực lực ngươi tụt lại phía sau, ba người chúng ta có thể đường đường chính chính giết chết ngươi, không cần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dương tiên sinh, ngươi thật là một mục tiêu hoàn hảo." Dương Phương Tân đưa tay vỗ hai cái, ngay lập tức, con rể cẩn thận từng ly từng tí lùi hai bước, thấy Hắc Động và ba người không có biểu hiện gì, liền nhanh chóng chạy về phía xa. Hắc Động rời ánh mắt khỏi con rể đang chạy, "Chờ Ngô Thắng Lợi và nhóm người tới cứu ngươi, mọi chuyện đã xong, ta nói nhiều như vậy, chính là muốn ngươi chết rõ ràng một chút, dù sao cũng là thay bay vạ gió." Dương Phương Tân cười lạnh, "Thử xem ai chết." "Hắc Động, Dương tiên sinh, ngươi có phải sức mạnh đến từ Đông Hải câu lạc bộ khi học công pháp? Ta hy vọng tốt nhất không phải bị người đổi đi, còn muốn dùng người nhà công pháp, vậy ngươi quá không có chí khí." Dương Phương Tân biết đối phương đang nhiễu loạn tâm trí mình, vẫn như cũ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn dựa vào, đúng là trước đây cùng Tiêu Hồng học công pháp, nhịn không được bắt đầu nghĩ, nếu như bây giờ vẫn là Đông Hải câu lạc bộ một thành viên mà nói, sẽ như thế nào? Đáng tiếc, không có nhiều như vậy nếu như. "Tốt, chúng ta tiễn Dương tiên sinh lên đường." Hắc Động nói xong, phát động cự hóa, trong nháy mắt dài đến 6 mét cao, hai người bên cạnh cũng đến 5 mét. Một cự hóa 8, hai cự hóa 7. Dương Phương Tân phát động cự hóa, chiều cao đến 5 mét, nhìn Hắc Động cao hơn hắn 1 mét, trong mắt tràn đầy kiếm kỵ, cự hóa mỗi tầng thêm, tố chất thân thể sẽ mạnh thêm một bậc. Hắc Động dẫn đầu tấn công, cử quyền đánh ra. Nhìn nắm đấm xông thẳng tới, Dương Phương Tân nhanh chóng sử dụng thuấn bộ bỏ sang bên cạnh, không đợi hắn đánh trả, hai người khác công kích đã đến. Dương Phương Tân chỉ đành trốn tránh lần nữa. Hắc Động và hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, Hắc Động tố chất thân thể mạnh hơn hắn không ít, hai người hỗ trợ, cũng có công pháp tại người, mặc dù rất thô ráp, nhưng bằng nhiều ưu thế, vẫn tạo thành phiền phức cho hắn. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc lâm vào giằng co, Dương Phương Tân ẩn ẩn rơi vào hạ phòng, trốn tránh là chính, thỉnh thoảng đánh trả hai cái. Phanh Hắc Động vây cánh tay, cùng Dương Phương Tân va chạm một quyền, nắm đấm đau nhức, cánh tay run lên. Thật là lợi hại chiêu thức, trong truyền thuyết liệt thạch quyền a. Hắc Động nói xong, lần nữa nhào về phía Dương Phương Tân, nắm đấm xẹt qua mặt Dương Phương Tân, quyền phong và phạm vi lớn trốn tránh, dẫn đến khẩu trang và kính râm của Dương Phương Tân toàn bộ rơi xuống đất, lộ ra chân dung. Giữa trưa một giờ tiến hóa vừa kết thúc không lâu, trên đường rất nhiều người, mọi người đã sớm phát hiện loạn chiến, vây quanh ở bốn phương tám hướng xem náo nhiệt. Nguyên lai là Dương Phương Tân a, vậy thì bình thường. chẳng trách có thể lấy cự hóa 7 ngăn cản được một cự hóa 8 và hai tiến hóa 7. Các ngươi nghiêm túc sao? Cái ký hiệu thân pháp, quyền pháp kia, nhận không ra. Đồ ngốc ca. Không nhìn mặt ngươi biết họ gì tên gì? Biết là Đông Hải Câu lạc bộ hay Nắng Sớm Câu lạc bộ? Có sao nói vậy, ngươi khổng lồ này đánh nhau thật dễ nhìn, đã nghiền. Hắc động cười gằn, Dương tiên sinh, thực lực ngươi mạnh hơn ta tưởng, ngươi làm sao cam lòng rời Đông Hải Câu lạc bộ đó a, ta đều thay ngươi cảm thấy tức hận, kế tiếp, ở trước mặt mọi người, đi chết đi, trợ giúp ta trở thành chúa cứu thế trong lòng người bình thường. Chương 66, bạn cũ tương kiến bên lề đường, Dương Phương Tài bị công kích liên tục, tình cảnh đáng lo, rút lui đến ven đường xanh hoa cây, đột nhiên vung vẩy hai cái, khó khăn tìm được cơ hội thở dốc, hướng về phía đám người xem náo nhiệt xung quanh hô, chư vị, hỗ trợ à, ba người bọn hắn là Bình Minh xã. Bọn hắn đã biến Bình Minh xã thành tà giáo, danh xưng muốn giết chết tất cả tiến hóa giả, làm trong mắt người bình thường thành chúa cứu thế. Hôm nay giết ta, chính là để cho người bình thường thấy. Trong khi Dương Phương Tài hô to, người xem không những không hành động, ngược lại còn nghị luận lớn tiếng hơn. Bình Minh xã, tà giáo, giết chết tất cả tiến hóa giả, kéo thế này. Trong lúc nguy cấp còn kể chuyện cười. Dương Phương Tài có tài thật đấy. Hắn phải là người của Đông Hải Câu lạc bộ, nói loại lời này, ta lại nguyện ý tin tưởng, có thể làm chuyện lớn, đáng tiếc hắn không có ở đây. Nhìn Nắng Sớm Câu lạc bộ che chở một hàng dài sản nghiệp, không khiến người ta ghét mới lạ. Ba người này có thể là hắn đắc tội ai đó, hắn muốn gạt chúng ta giúp hắn. Có lý, rất có lý. Dương Phương Tài thấy không có ai giúp đỡ, chỉ có thể tiếp tục cắn răng kiên trì. Dương tiên sinh, lúc này có phải càng hối hận rời Đông Hải Câu lạc bộ không? Hắc động vừa tiếp tục công kích, vừa công kích tâm lý, à, quên, không phải ngươi chủ động rời đi, ngươi là bị đá. Phen công kích liên tục, cuối cùng Hắc động một cước rắn chắc đá trúng ngực Dương Phương Tài. Phốc, Dương Phương Tài phun ra một búng máu, thần sắc mắt trần có thể thấy vẻ bại. Hắc hắc, ngay lúc Hắc động chuẩn bị ra đòn kết liêu, một thanh âm đột nhiên vang lên, dừng tay. Sau đó, Lưu Song Song dẫn đầu 5 người xông ra đám người, đang chạy nhanh và hoàn thành cự hóa. Lưu Song Song vẹn vẹn cự hóa 64m, có một người cự hóa 86m, còn lại 3 người cự hóa 75m. Hắc động kinh ngạc nói, Lưu Song Song, sao ngươi lại tới đây? Ta đến báo thủ. Lưu Song Song hai mắt trợn trừng, ngươi không chỉ giết phụ thân ta, bây giờ lại muốn hủy hoại tâm huyết của phụ thân ta trong Bình Minh xã, ta hận không thể giết ngươi 10 lần để giải mối hận trong lòng. Ngươi cũng biết. Hắc động lắc đầu, thời đại thay đổi, Lưu Thiên Sương đang suy nghĩ gì mà người người bình đẳng, được cười, ngu xuẩn. Bình Minh xã, tài nguyên tốt như vậy, hắn không cần, ta dùng. Hắn không để ta dùng, ta liền để hắn chết. Thù giết cha, không đội trời chung. Lưu Song Song nói xong, mang theo 4 người, bắt đầu tấn công. Hắc động quét một vòng, các ngươi 4 người này, thì ra đi theo Lưu Song Song cùng một chỗ dấu giếm, cũng là 4 người các ngươi thay nàng tìm ta à. Lưu Song Song cười lạnh, dấu. Chúng ta có cần thiết dấu sao? Ngươi sẽ không cho rằng ngươi thật có thể tại Bình Minh xã một tay che trời. Nói như vậy, ta trước đây muốn nhắm vào Đông Hải Câu lạc bộ, cũng đúng Hắc động nói đến một nửa, biết không cần thiết hỏi thêm, xung quanh mỗi một chỗ người xem ăn dừa, đều có bóng dáng thành viên Đông Hải Câu lạc bộ. Lưu Thiên Sương tên xúc sinh kia, không giao toàn bộ tài nguyên Bình Minh xã cho ta, hại ta rơi vào tình trạng này. Hắc động cảm xúc sụp đổ, là to, Lưu Song Song thần không biết quỷ không hay làm nhiều như vậy. Hắn ngu ngốc đến mấy, cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Cùng Lưu Song Song đến 4 người không chờ đợi thêm, cùng nhau tấn công. Hắc động và 3 người, sau khi kịch chiến với Dương Phương Tài, đã hao tổn nhiều, bây giờ lại rơi vào thế yếu vì thiếu nhân lực. Càng làm cho bọn hắn khó chịu là, bốn phía hơn 20 thành viên Đông Hải Câu lạc bộ bao quanh, không để bọn hắn chạy thoát. Dù thắng được trận đấu hiện tại, cũng không thể chạy thoát. Dương Phương Tài, một thành viên Đông Hải Câu lạc bộ, hơn nữa chỉ cự hóa 7, đã có thể đối phó với bọn hắn 3 người rất nhiều. Bây giờ thêm hơn 20 người chiến lược cao hơn, hoàn toàn không có khả năng đào thoát. Thật giống như 3 con chuột, bị hơn 20 con mèo bao vây, những con mèo còn đứng xung quanh không động thủ, chỉ nhìn, trêu chọc ngươi. Trong tình huống này, Hắc động hoàn toàn không phát huy được chiến lược chân chính, bị đánh liên tục bại lui. Trước đám người xem, thấy đại cục đã định, Dương Phương Tài buông lỏng một hơi, lau bên miệng vết dịch, đi 2 bước, đến bên cạnh Đồng Kiến Tân, mở miệng nói, "Đồng ca." Đồng Kiến Tân gật đầu, "Như thế nào, còn tốt chứ?" Dương Phương Tài khổ sở nói, "Bị thương nhẹ mà thôi, không chết là may mắn, các ngươi tại sao cũng tới?" "Cái tên Hắc động kia, trước đây khi trùng kích cự hóa số tầng đã nghe qua chúng ta, không phải sao? Hôm nay biết tung tích của hắn, lại tới." Đồng Kiến Tân chỉ chiến trường, "Tiểu cô nương kia rất không dễ dàng, vì tìm Hắc động, làm trễ nải rất nhiều thời gian, chỉ lên tới cự hóa 6." Nhìn nàng hưu mô hữu dạng chiêu thức, chứng minh ngộ tính không tệ, trước đây tại bảng danh sách và ngũ môn công pháp học được không ít, nếu không có chuyện này, đoán chừng có thể lên tới cự hóa 7. Tiểu cô nương muốn tự tay báo thủ, cho nên chúng ta giúp người hoàn thành ước vọng, ở một bên hỗ trợ. Dương Phương Tài gật đầu, vừa rồi Hắc động chính xác nói với ta, trước khi chuẩn bị nhằm vào chúng ta, không, nhằm vào các người, về sau mới đổi mục tiêu đến Nắng Sớm Câu lạc bộ. Đồng Kiến Tân chỉ Hắc động, như chó điên. Sau đó hai người lâm vào trầm mặc, không biết nên nói gì. Cha, ngươi không sao chứ? Dương Phương Tài nữ tế chạy tới, sau lưng còn đi theo lấy Ngô Thắng Lợi cầm đầu 7-8 người. Ngô Thắng Lợi xem Dương Phương Tài lại xem Đồng Kiến Tân, "Đồng ca, sao ngươi lại tới đây?" Đồng Kiến Tân lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. "Dạng này à?" Ngô Thắng Lợi gật đầu, xem bốn phía Ngô Tân Long mấy người từng gương mặt quen thuộc một, có đối với hắn hơi gật đầu, xem như bắt chuyện qua, có căn bản không hướng hắn bên này nhìn. Ngô Thắng Lợi dừng cước bộ, biết đi qua chào hỏi, cũng là tự chuốc nhục nhã. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, một bước sai, từng bước sai, nước đổ khó hốt. Bây giờ, Nắng Sớm trong câu lạc bộ, có tương đương một bộ phận Nguyên Đông Hải câu lạc bộ người bí mật, thậm chí ở ngay trước mặt hắn âm dương quái khí, nói cái gì trước đây cũng là bởi vì nhận lấy hắn thổi phồng, giật dây mới cường ngạnh đứng đội che chở đóng gói hộp nhà máy, bởi vậy bị Đông Hải câu lạc bộ đuổi ra khỏi cửa. Đối với cái này, Ngô Thắng Lợi cảm thấy rất oan uổng, rất phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể giả bộ không biết, năng sớm câu lạc bộ còn phải duy trì, không thể tán. Câu lạc bộ tuyên bố che chở những cái kia sản nghiệp, mặc dù trong thông báo nói tuyệt không khuyết trường, nhưng cơ hồ không có cái nào có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Chỉ cần câu lạc bộ tán mất, bọn hắn những này nhân mã bên trên liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trời tối người yên thời điểm, Ngô Thắng Lợi cũng sẽ nghĩ, vì sao lại bởi vì một nữ nhân, đặc biệt là tại trước mắt trong hoàn cảnh mà đầu óc mê muội. Có thể là bởi vì lúc còn trẻ ánh trăng sáng đối với chính mình chẳng thèm ngó tới, mà tướng mạo cực giống ánh trăng sáng tiểu na trong mắt lại tràn đầy sùng bái, để cho hắn khó mà ngăn cản. Có đôi khi, hắn thậm chí sẽ oán trách Tiêu Hồng. Lấy Tiêu Hồng địa vị, chỉ cần khuyên một câu, hắn nhất định sẽ nghe. Tại sao không nhắc nhở một chút đâu? Vì cái gì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho?